Chương 225, 1, chương 225, 1, kia ngắn ngủi mà rất dài con đường, đầu xe đèn quang mang khi thì chiếu sáng lối qua đường, khi thì là bảng chỉ đường, khi thì là mở tối hành lang, xuyên qua ngọn núi đường hầm lúc từ ngoài cửa sổ xe tràn vào tiếng gió gào thét, đèn xanh đèn đỏ quang mang lướt qua chen lấn giống như là cá mọi đồ hộp bình thường cỗ xe, con đường hai bên từng tòa công trình kiến trúc bị che kín lên u tối lọc kính, không có sinh mệnh màu xám sắc nhà lầu tựa như nằm lấy đường dây. Trải hướng thành phố cuối cùng, hắn nghe thấy bản thân tiếng thở hào hẹn, thấy không rõ bên cạnh trên chỗ ngồi nữ nhân mặt. Bây giờ trở về nhớ lại đến, Sầm Đông Sinh cảm thấy mình phảng phất tại làm một giấc mộng, vẫn lưu lại trong đầu chính là từng cái không có logic, đứt gãy nhảy vọt đoạn ngắn. Hắn cơ hồ đã không nhớ ra được lái xe về nhà lúc phát sinh trải nghiệm, bởi vì một loại nào đó nóng rực tình cảm tại trong lồng ngực sôi trào, đại não như rơi dụng ảo mộng bên trong. Thẳng đến bọn hắn một lần nữa về đến nhà trước, nhìn thấy quen thuộc cảnh sát, tại vọng tưởng đoàn tàu bên trên bạo tàu phi nhanh tư duy mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hô, hắn chậm rãi đem xe ngừng về tại chỗ, dập tắt động cơ, nhổ chìa khóa. Bên trong buồng xe trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Có như vậy một cái mắt, Sầm Đông Sinh không tình nguyện ngẩng đầu đến xem trên ghế lái phụ nữ nhân, hoài nghi là bản thân lý giải sai rồi nàng ý tứ, hoặc là lo lắng từ trong miệng nàng nghe tới không phù hợp tâm ý trả lời. Chi chân tỷ, hắn gian nan mở miệng, cũng họng giống như là bị lửa cháy nướng qua giống như khàn khàn. Ta tại. Nữ nhân đáp lại hắn, nghe không ra tình cảm. Mặc dù hắn cảm thấy mình sẽ phải nói ra khỏi miệng nói sẽ rất xuẩn, hắn vốn là không tính là người thông minh, đầu một khi bị xung động tình cảm thúc đẩy, liền lộ ra càng thêm lỗ mãng, nhưng chuyện ngu xuẩn đã làm được đủ nhiều, đơn giản là sau đó có thể hay không bị tha thứ vấn đề. Thế là, Sầm Đông Sinh rất thất lễ đưa ra bản thân hoang mang, chi chất tỷ, ta rất lo lắng là ta lý giải sai rồi, ngươi nên sẽ không. Đổi ý a. Đây chính là sống hai đời qua 30 tuổi vẫn là sử nam lần thứ nhất gặp được chân ái đồ đần, biểu hiện ra lo trước lo sau. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là An Chi Chân nữ nhân này đối với hắn mà nói quá là quan trọng, nàng ý nghĩa, ảnh hưởng của nàng bao hàm hai lần sinh mệnh, ở hắn trong đời lưu lại sâu nhất là hắn. Tại kia 8 năm thời gian bên trong, thân là cục thống trị một viên hắn rồi cùng sở hữu tại chết nhân vương hào quang bao phủ xuống sinh hoạt đông đảo chúng sinh một dạng, chỉ là ngước nhìn tôn kia cao cao tại thượng tượng thần, giữa lẫn nhau khoảng cách như là lệch trời. Nói chính xác, căn bản không tồn tại lẫn nhau, bọn hắn là trên thế giới này xa xôi nhất lưỡng cực, sẽ không có người tin tưởng bọn họ ở giữa sẽ có bất luận cái gì liên quan. Sầm Đông Sinh cùng người chung quanh một dạng, đối chết nhân vương tràn ngập tôn kính, ngưỡng mộ lấy nữ nhân kia, dù cho không có đến coi là thần minh trình độ, nhưng đem vì chính mình, vì mọi người mang đến hòa bình yên ổn sinh hoạt nàng, nhìn thành là trong suy nghĩ thần tượng. Nếu như không có chết nhân vương, hắn sẽ tiếp tục qua lang bạc kỳ hồ, tối tăm không ánh mặt trời lang thang sinh hoạt, bị quỷ quái cùng chú cấm sư nhóm mang đến tai nạn lôi cuốn, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Loại này cảm kích cùng tôn kính, dấu ở không am hiểu tình cảm biểu đạt nam nhân đáy lòng, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết cuối cùng ý vị như thế nào. Mà ở sau khi sống lại trung đụng 2 tháng bên trong, nam nhân và chưa trở thành thần nữ nhân ở giữa kéo gần lại khoảng cách, bọn hắn quan hệ không còn xa xôi, hắn xem An Chi Chân vì người nhà, giữa bọn hắn ra đời có thể mang đến chặt chẽ liên lạc tình cảm, bọn hắn lẫn nhau thân cận, mà ở đáy lòng của hắn, có lẽ còn có vô pháp rút ngắn địa phương, một đoạn vi diệu. Chỉ xích thiên ai. So sánh dưới, Sầm Đông Sinh cùng Y Ly Thanh Nhan ở chung có thể muốn càng mềm mại, thật hơn cắt, rất dễ dàng liền có thể đi nhập lẫn nhau đáy lòng, dù sao tại trước khi trọng sinh, bọn hắn chỉ gặp qua một mặt. Loại này từ đầu đến cuối tồn tại lại lúc gần lúc hiện khoảng cách cảm cuối cùng tại thời khắc này chuyển hóa thành bây giờ do dự. Chỉ cần nhẹ nhàng phóng ra một bước liền có thể vượt qua quan hệ nhân mạch, nam nhân lại tại bởi vì vô pháp bắt được trì độn mà lo trước lo sau, nếu là thay cái nữ nhân tới, lúc này liền nên bước hắn bàn tay. Nhưng tỷ tỷ đại nhân hiển nhiên tịnh không để ý loại này vụng về, nàng đem loại này vụng về xem như trên thân nam nhân đáng yêu chỗ. Nữ nhân khẽ che lấy bờ môi, vui sướng nở nụ cười. Ngươi nín nửa ngày, thế mà liền vì nói ra những lời này. Thật là, khỏe mạnh bầu không khí đều muốn bị ngươi hòa tan. Thật có lỗi. Chẳng lẽ là ngươi đang hối hận? Tuyệt đối không thể. Ta muốn là hối hận, ta liền không là nam nhân. Sầm Đông Sinh trả lời rất kiên quyết. Chính là bởi vì cao cao tại thượng, chính vì hắn tận mắt chứng kiến qua tựa như thần minh được người kính ngưỡng nàng loại kia trả đạp thần thánh cùng cao thượng người chinh phục cảm giác, kích phát rồi bắt nguồn từ nam tính nguyên thủy nhất bản năng tính xúc động, huống chi tại chút bỏ thân phận địa vị áo ngoài về sau, chi chân tỷ hình dạng vốn là có thể tùy tiện câu lên tâm hỏa, làm người mơ màng liên miên tuyệt thế bưu vật. Nhưng bọn hắn là người yêu, chỉ là dục vọng vô pháp thúc đẩy loại quan hệ này tiếp tục kéo dài, còn nếu là đàm luận yêu, hắn lại cảm thấy bản thân giống như là đang mạo phạm, trí nhớ của kiếp trước tại thời khắc này không còn là lực cản, mà là khó mà dùng ngôn ngữ nói rõ vi diệu chứng ngại. Ta cũng giống vậy. Ta vậy không hối hận. An Chi Chân nói, nữ nhân và nam nhân ở giữa, cũng không có như vậy lớn khác nhau, lại bởi vì yêu một người cảm xúc phung trào, cũng sẽ có xuất phát từ nội tâm kết thân dày quan hệ sinh ra khát vọng. Giữa chúng ta có loại này ăn ý, không phải sao? Tỷ tỷ đại nhân ngữ khí hoàn toàn như trước đây ôn nhu, mà lần này, trong đó còn có ngoại ý muốn thành khẩn, thanh âm của nàng ngay tại run nhẹ nhẹ, giống như ngay tại bước ve hắn khuôn mặt đầu ngón tay. Hắn nghe thấy hô hấp của nàng đang trở nên gấp rút cùng không ổn định, hắn thấy nàng trên hai gò má hiện hiện đường hồng, dường như lập tỉnh. Sầm Đông Sinh thân thể lặng lẽ buông lòng xuống tới. Chỉ cần một bước liền có thể vượt qua, không sai, chính là chỗ này á đơn giản. Quá khứ An Chi Chân hãy để cho nó qua đi. Tựa như tại nhân sinh trên cân thăng bằng, thân là chú cấm sư hắn sức nặng muốn viễn siêu thân là người bình thường hắn, kia nhìn như dài dằng dặc mỗi ngày ngưỡng vọng thời gian mấy năm, cũng bù không được mấy tháng này sớm chiều ở chung. Ở trước mặt hắn, chỉ là một khát vọng yêu nữ nhân, là hắn yêu nhất, hắn còn do dự cái gì đâu? Hắn không nói một lời buông tay, tại nữ nhân nho nhỏ tiếng kinh hô bên trong, đem cô kia mềm mại sung mãn thân thể ôm lấy, từ trong xe ra tới. Hắn sải bước một đường tiến lên, mở ra ra môn sử dụng sau này chân phanh đóng lại, đá rơi xuống giày, hướng phía đi lên lầu. Người cũng quá khỉ gấp nhà. Trong lực nữ nhân không có chống cự, chỉ là cười nhẹ trêu chọc, thẳng đến nàng bị ném lên giường, bị nam nhân ngăn chặn, lúc này mới giống là nhớ tới cái gì. Chờ một chút, Đông Sinh, ta còn không có cởi giày đâu, còn có ý phủ. Không đổi cũng không cái gọi là a. Hừ, thật sự là cấp sắc. Chương 225, 2, chương 225, 2, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền, dường như tượng trưng cho một trận báo tố tiến đến. Mưa gió tiến đến trước áp suất thấp để rèm cửa sổ kề sát pha lê, điều hòa không khí cơ giọt nước tại mặt tường trên gạch men sứ bốn lượn ra hình dáng quy tích. Ở một cái rất dài hôn sau khi kết thúc, An Chi chân ngẩng đầu lên, thật dài thở dài, nàng đem mang lên một chút khí ẩm tóc dài đẩy đến sau đầu, buông hai cánh tay ra, từ nam nhân trong ngực chậm rãi đứng lên. Bờ môi có chút khô, muốn uống một chén sao? Trong phòng ngủ có đài tủ lạnh, bên trong chứa nữ nhân và nam nhân đều yêu cạn rót một ngụm rượu. An Chi chân xuất ra bên trong ướp lạnh chẳng định, lại cầm hai cái chân cao ly thủy tinh. Sầm Đông Sinh ngồi ở trên giường, điều chỉnh hô hấp, nhìn xem nữ nhân ở phía trước cửa sổ có chút không người rót rượu lúc chuyển bóng lưng, lại phát hiện bản thân căn bản tỉnh táo không xuống. An Chi chân vừa quay đầu lại, liền thấy sau lưng như là dã thú thở dốc càng thêm dồn dập nam nhân, phản phất tùy thời đều muốn nhào lên đem mình áp đảo trên mặt đất. Đến, đừng có gấp, để chúng ta uống một chén. An Chi chân bưng chén rượu một lần nữa ngồi trở lại nam nhân trong ngực, đang nghĩ đem chén xuôi theo đưa tới bên miệng hắn, tinh tế cổ tay trắng lại tại lúc này bị tóm chặt lấy, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, hai người chén rượu đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vọng. An như hổ đói giống như uống xong rượu, tương hồ nhấm nháp kia ngọt ngào mùi trái cây, nhưng mà vẫn có một bộ phận lạnh như băng rượu dịch tràn ra, thuận lửa nóng ra rẻ chảy xuôi xuống tới, nhưng tất cả cũng không có lãng phí. Vì yêu một người cảm xúc phong trào, xuất phát từ nội tâm khát cầu quan hệ thân mật, Chi Chân tỷ như thế miêu tả nàng thời khắc này cảm xúc, mà hắn dùng thân thể xác nhận điểm này. Sầm Đông Sinh chỉ cảm thấy bản thân tầm mắt nhìn thấy, ngón tay đụng vào, không một nơi không mê người, không một nơi không đẹp đến làm người ngạt thở. Rõ ràng trước đó, bọn hắn đã vụng trộm thử qua các loại sẽ không tới một bước cuối cùng cách chơi, đến không hết thân mật cùng nhau qua. Hắn coi là đã rèn luyện ra đối với nữ nhân sắc đẹp sức chống cự, nhưng mà sự thật chứng minh, đây bất quá là một chuyện cười. Động tính lúc An Chi Trần, quả thực là mị lực một từ hóa thân, hoàn mỹ không một tí vết, mềm mại như ngọc, chính là thượng tiên tuyệt vời nhất tạo vật, thật lớn vượt ra khỏi hắn nhẫn mại ngưỡng giới hạn. Sầm Đông Sinh đầu ngón tay đụng vào qua da rẻ có chút hạ xuống, mỗi di động một tấc, nam nhân lửa giận trong lòng diễm liền đi lên nhảy một đoạn, miệng hắn làm lưỡi khô, đầu góc phát sốt, trước mắt chỉ còn lại có kia bạch tuyết giống như tinh khiết một mảnh. Chi Trần tỷ, tỷ tỷ, ta. Hắn cũng không còn cách nào kiềm chế dục vọng trong lòng. Lý trí dây cung vốn là chỉ còn lại yếu ớt một cây, lúc nào cũng có thể đứt gãy, mà ở hắn thanh âm khàn khàn về sau, lấy được là ngầm đồng ý ôm ấp, là ôn nhu tiếp nhận, là nàng đầy cõi lòng yêu thương nói rõ, ta yêu ngươi, Sầm Đông Sinh. Thế là, Sầm Đông Sinh triệt để giải phóng dục vọng. Tại hiện giả thời gian thời điểm, nam nhân có lúc sẽ nghĩ, cái gọi là chuyện nam nữ không gì hơn cái này mà chỉ có hắn mới ý thức tới bản thân sai phải có bao nhiêu không hợp thói thường. Có lẽ trên thân thể khoái cảm hoàn toàn không đủ để cải biến hắn cứng cỏi thần trí, nhưng mà loại kia cùng thân ái người cảm giác, nhưng có thể làm cho nam nhân linh hồn lâng lâng lên tiên đường. Đó là một loại nội tâm dục vọng triệt để thỏa mãn an tâm cảm, mà ở an tâm qua đi, lại là tiến thêm một bước cháy hừng hực ánh lửa. Tại bản năng điều khiển, cùng chân chính người yêu bằng thân mật phương thức cùng một chỗ, một cách tự nhiên biết rõ như thế nào tìm kiếm được lẫn nhau vui vẻ. Tại cái nào đó nháy mắt, hắn cảm thấy mình giống như là chúa tể giả, triệt để chinh phục dưới thân cố này hoàn mỹ tuyệt luân thân thể. Mặc dù quá khứ cơ hồ đều là đại nhân chủ động đang câu dẫn, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, nàng có được cho thấy mấy phần sợ sệt, cùng với so với quá khứ hơn rất nhiều ngượng ngùng. Nhưng tiếc nuối là, loại này bị động tình trạng rất nhanh liền kết thúc. Tại tỷ tỷ đại nhân quen thuộc về sau, nàng rất nhanh cho thấy in vào bản năng bên trong cường thế, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Sầm Đông Sinh liền bị An Chi Chân nhẹ nhàng đẩy ngã trên giường, đen như mực tóc dài giống bóng đêm giống như êm ái bao trùm xuống tới. Hắn cảm thấy mình phảng phất ôm ấp ở một đám lửa, một đoàn khiêu vũ lửa, nhưng mà động tác kia lại là ôn nhu, từ ái, hoàn toàn như trước đây, phát huy lớn tuổi nữ tính thành thục mỹ lực. Hắn đối với lần này tập mãi thành thói quen, cho nên không có chút nào năng lực chống cự. Nhưng ở giờ khắc này, Sầm Đông Sinh đột nhiên cảm thấy, An Chi Chân ngày bình thường chỗ cho thấy kia tựa như chân chính tỷ tỷ bình thường yêu chiếu cố người mẫu tính, bản thân cũng là một loại ngụy trang, chỉ ghim hắn một người bày cả bẫy. Tại kia từ ái bề ngoài phía dưới, chính là sâu không thể gặp, tựa như vực sâu giống như ái dục. Hắn cảm thấy vừa rồi mình bị xúc động khống chế, biến thành vô pháp ức chế gia thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ tập kích nữ nhân, nhưng này chỉ là hắn trong lúc nhất thời đầu óc phát sốt, mà tỷ tỷ đại nhân không giống, khi nàng kéo xuống ngày bình thường ôn hòa ngụy trang về sau, lộ ra màu nền là chân chính có khác hẳn với thường nhân khống chế dục cùng cuồng nhiệt tình cảm yêu gia thú. Thở dốc hôn tạp thì thầm, An Chi Chân không còn giữ lại, bộc lộ ra muốn đem hắn nuốt vào trong đó, muốn cùng hắn hòa làm một thể, đem hắn tiêu hóa sạch sẽ dục vọng. Sầm Đông Sinh cắn chặt răng, nhưng nàng lại tại bên thai thấp giọng cười nói, như là ma nữ. Hắn trong lúc nhất thời đầu nao trống không, trước mắt lóe ra ánh sáng nhạt, cứ như vậy nên đón đội vàng không kịp chuẩn bị, như là núi lửa phun trào. Còn có thể tiếp tục sao? Tại nghỉ ngơi một lát sau, bên hai truyền đến lộ ra ý cười khàn khàn thì thầm thanh âm, thon dài cánh tay giống như rắn quấn lấy cổ của hắn. Nữ nhân rõ ràng còn chưa thỏa mãn, mà hắn cũng giống vậy. Mà lại, lúc này không chỉ là vì thỏa mãn dục vọng, còn quan hệ đến tôn nghiêm của nam nhân. Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, trầm giọng đáp lại: "Chớ xem thường người, biết rõ tại tỷ tỷ đại nhân trước mặt, dựa vào những cái kia tán tỉnh thủ đoạn không hề có tác dụng, kế tiếp trước mắt, hắn trực tiếp dùng tới thô bạo nhất trực tiếp thân thể khí lực, đồng thời cũng là hắn duy nhất có thể thắng được đối phương thủ đoạn, xoay người làm chủ nhân." Chương 226, Đấu Kỵ cùng Tham Lam. Chương 226, Đấu Kỵ cùng Tham Lam kịch chiến ngay tại tiếp tục bên trong. Lẫn nhau có lần đầu tiên nam nhân cùng nữ nhân, hóa thân thành hai con voi trinh lấy yêu cùng muốn giã thú, tình ý giả dích dây dưa, đồng nhiên biến thành tham lam căn xé, lại sau đó là không có chút nào lưu tình tương hỗ xâm chiếm cùng giáp bảo. Bình thường người yêu nhóm ở giữa lần thứ nhất đại khái là làm không được trình độ này, bọn hắn thường thường sẽ tương hỗ thăm dò, ngây ngô học tập cùng nếm thử. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Sầm Đông Sinh cùng hắn Chi Chân Tỷ cũng là như thế, nhưng bọn hắn là chú cấm sư, thể chất khác hẳn với thường nhân, ở trong lòng hỏa diễm còn chưa dập tắt, càng đốt càng vượng tình huống dưới, bọn hắn tiếp tục thuận bản năng thăm dò càng cao phong thể nghiệm, ngây ngô cảm rất nhanh tại loại này lật lại nếm thử bên trong biến mất. Một phe là chân khí mênh mông bể sở, làm nhân loại các phương diện tố chất đều đã đang phòng tạo cực hạng nhất chú cấm sư, một phương thì là toàn bộ nhờ cường hoành sức mạnh thân thể thần thông thuật sĩ, tiềm ẩn hạng nhất chú cấm sư, hai người tố chất thân thể cùng người bình thường không thể so sánh nổi. Mà ở trận này kịch liệt trong giao hợp, Sầm Đông Sinh dần dần chiếm cứ thượng phong. Dù sao đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, nếu như nói hạng nhất chú cấm sư thân thể là người hoàn mỹ vậy hắn chính là siêu nhân, cho dù là tương lai chiếc nhân vương, cũng không khả năng ở nơi này một lĩnh vực cùng hắn đánh đồng với nhau, trong toàn bộ quá trình hắn tự nhiên vẫn là thu khí lực, không có khả năng trên giường hiện ra bản thân chân thật lực lượng. Nhưng tỷ tỷ đại nhân nhưng có bản thân ứng đối phương pháp, nàng lấy kia sen lẫn ma tính cùng mẫu tính ôn nhu ôm ấp, nhận lấy nam nhân hết thảy, để hắn cảm giác mình dần dần biến thành một bãi nước suối, hòa tan tại trong thân thể của nàng. Không có gì sánh kịp thơm ngọt thể nghiệm tê dại nam nhân đại não, như là kẻ săn mồi bình thường, làm hắn không muốn đi phản kháng. Sầm Đông Sinh cắn chặt răng, biết rõ chỉ có khắc chế dục vọng mới có thể nắm giữ chủ điều khiển quyền, lấy thế tiến công giống như mưa to gió lớn xung kích. Đông đông. Không bao lâu, phía dưới đột nhiên truyền đến phanh một tiếng chấn động. Hai người động tác hơi chậm lại, nguyên lai là trong phòng khách treo ở đèn trên trần nhà rớt xuống. Người thật sự dùng tốt lực đâu? Chi Chân Tỷ ngữ khí khàn khàn, dường như trêu chọc. Sầm Đông Sinh mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn đang nghĩ đứng lên, lại tại sau một khắc bị cuốn lấy cánh tay, dưới thân nữ nhân lại một lần nữa phát ra mời, muốn tiếp tục sao? Cùng vừa rồi tương tự vấn đề. Sầm Đông Sinh quan sát hai tròng mắt của nàng, đen nhánh tĩnh mịch, như sáng sớm trong núi hồ nước, phủ lên một tầng thật mỏng hơi nước. Hắn tràn ngập chịu mến vuốt ve kia bị mồ hôi thấm ướt hai gò má, sắp tán loạn sợi tóc đầy ra. Câu trả lời của hắn không nói cũng hiểu, đương nhiên. Nửa giờ sau, đen nghịt tầng mây bao trùm bầu trời, bão tố thật sự lại tới. Mưa lớn mưa to, lấy thế tồi khô lạc hủ cọ rửa cả tòa thành thị, đem từng góc khuất rơi rửa giấy sạch sẽ, lôi đỉnh tại tầng mây bên trong đan dệt ra ngân tử sắc lưới ánh sáng, màn mưa mơ hồ trời cùng đất giới hạn. Ngoài cửa sổ truyền đến ồn ào tiếng vang, bị cửa sổ kiếng ngăn cản ở ngoài, chỗ này căn phòng mở tối, phảng phất ngăn cách với đời. Nương theo lấy hạt mưa rơi xuống, kia nhục thể va chạm ở giữa kịch liệt vang động tan biến ở rơi xuống nước mái hiên bọt nước bên trong. Nằm ở trên giường nam nữ nhân vật chính vẫn duy trì cơ thể giao chiến tư thế, chỉ là biên độ không còn kịch liệt, mà là giống như rắn chậm rãi xây dịch, lại vẫn không chịu bung ra lẫn nhau, như là cộng sinh dây leo. Ga giường bị nước ngâm được ướt đẫm, lưu lại mồ hôi bốc hơi. Nữ nhân thon dài đốt ngón tay trắng bệnh, nam nhân tráng kiện trên thân thể lưu lại không chỉ một đạo tươi mới vết chảo. Trước đó An Chi Chân bưng tới ly đế cao lăn xuống ở giường một bên, trong không khí lưu lại rượu sâm thanh dịch chua ngọt mùi, cùng miệng vết thương nhỏ không thể thấy mùi máu tươi xen lẫn. Tóc dài đen nhánh như lông quạ giống như tản ra, giống một tấm bị đệm ở dưới thân tấm thảm. Bọn hắn nằm ở trên giường, lẫn nhau nhìn chăm chú, tràn ngập yêu thương ngắm nhìn, hô hấp của bọn hắn tần suất tại tiếng sấm kẽ hở ở giữa dần dần đồng bộ, nhịp tim, hô hấp cùng chỗ cổ khiêu động mạch đập, trở thành kết nối lẫn nhau bí ẩn thông đạo. Chứ ở mức cơ vụ vụ cùng giọt mưa gõ cửa sổ tiết tấu vừa đúng thành rồi bối cảnh, ở nơi này điên tĩnh thế giới bên trong, duy nhất có thể nghe thấy chính là thanh âm của đối phương, duy nhất có thể cảm nhận được chính là trên người đối phương nhiệt độ. Thẳng đến Sầm Đông Sinh cảm thấy trên thân dư vị đang dần dần tán đi, dưới thân ở mức mà rúm gió ga giường bắt đầu khiến người cảm thấy không thoải mái. Tích dọn, tích tích. Đầu giường đồng hồ điện tử làm ầm ĩ lên, trên màn ảnh thời gian là 19 giờ. Cái điểm này dĩ vãng là ở tại chung một mái nhà ba người một đợt cùng chung bữa tối thời gian. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, hắn cùng An Chi Chân cả ngày đều ở đây bên ngoài đi dạo, sau khi trở về động tình khó nhịn lẫn nhau dâng hiến lần thứ nhất. Ở trong đó không có người thứ ba có thể cung cấp chen chân không gian. Nửa đường cùng muội muội gặp, sau đó không thể tránh né sản sinh mâu thuẫn xung đột, cũng không có phát sinh loại kia tàn nhẫn sự tình. Rồi cùng Sầm Đông Sinh cùng An Chi Chân ở giữa có ăn ý nào đó một dạng. Quan hệ của hai người bọn hắn tiến triển một mực bị Y Lý Thanh Nhan yên lặng nhìn ở trong mắt, bởi vậy nàng cùng bọn hắn đồng dạng tồn tại ăn ý nào đó. Y Lý Thanh Nhan lựa chọn chủ động né tránh. Thế là, nàng hôm nay cả ngày cũng không có xuất hiện qua. Nên rời giường. Tại cao trào qua đi, hiện giả thời gian trạng thái dưới Sầm Đông Sinh cuối cùng nhớ lại muội muội của mình, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Từ trong bóng tối ngồi dậy, hắn nhìn qua bị màn cửa che kín pha lê, nghe kia giọt nước rơi xuống nước tại trên mái hiên thanh âm, phô thiên cái địa mưa to còn đang không ngừng dưới đất. Đúng vậy a. Nữ nhân thanh âm giống như là đang thở dài. Đi theo ngồi dậy, nàng trần trụi thân thể, dương chi ngọc giống như trắng non chân bóng da rẻ lóe ra ánh sáng nhạt, giống như một tôn xảo đoạt thiên công tượng nữ thần. Chúng ta. Sầm Đông Sinh giang hai cánh tay, đem ở mức ga giường cuốn lại, bao lấy hai người. Hắn thổ tức từ mồ hôi ở mức vai phất qua, kích thích nhỏ xíu nổi da gà, hắn đưa cánh tay nằm ngang ở nàng bên hông, nhẹ nhàng nuốt ve phần bụng, cảm thụ được mềm mại xúc cảm. Lúc này, nam nhân bàn tay bị nhẹ nhàng bắt được. "Uy, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục đi. Đừng nói cho ta giống như sắp tỉnh cuồng đồng dạng. Ngươi không phải sao?" Nữ nhân trong giọng nói lộ ra ý cười, bao hàm tình ý lời nói tại đầu lưỡi hòa tan. An Chi Chân đem ngón tay dài nhọn một chút xíu quấn lên nam nhân tráng kiện hữu lực đốt ngón tay, biến đổi đan sen tư thế, hai người đầu ngón tay chạm nhau lúc phảng phất có nhỏ bé dòng điện bạc qua. Hắn cúi đầu quan sát nữ nhân khuôn mặt, tinh xảo lông mi run nhẹ nhẹ, ném xuống âm ảnh tựa như hồ được cánh. "Đông Sinh, ta muốn nhìn một chút mưa." "Tốt, ta đi kéo ra." Vải manh bị kéo ra, quang minh xuyên thấu qua khe hở, chiếu sáng hai người mồ hôi chảy ròng ròng khuôn mặt. Trên cửa sổ thủy tinh nước mưa bốn lượn mà qua vết tích, như là ẩm ướt bao tải bình thường chịu nặng rất xuống đến, đem gian phòng phong thành kén. Tiếng sấm tại tầng mây chỗ sâu lan lộn, rung động ầm ầm. Bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau ôm ấp lấy, một bên lắng nghe giữa lẫn nhau lồng ngực cộng minh, một bên an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ mưa to, bên trong căn phòng trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức. Cuối cùng, bọn hắn duy trì cái này thân mật tư thế qua tốt một đoạn thời gian, thẳng đến nam nhân phần bụng truyền đến đói khát vù vù âm thanh. "A." Sầm Đông Sinh nói, "Vận động tiêu hao quá độ, có chút đói bụng." Trong ngực nữ nhân phốc phốc một tiếng nở nụ cười. "Làm gì nghiêm trang nói loại sự tình này?" Tỷ tỷ đại nhân xoay đầu lại, cương triều mà vớt ve khuôn mặt của hắn. "Được rồi, ta đi cấp ngươi nấu cơm, ta đến giúp đỡ." Từ xế chiều quấn quýt si mê đến rồi đêm khuya, nam nữ cuối cùng lưu luyến không rời tách rời, từ trên giường xuống tới. Nếu không đi trước tắm rửa, ga giường cũng phải thu thập nhất bên dưới. Nam nhân liếc nhìn liếc mắt bừa bộn giường chiếu. "Đương nhiên rồi, ta lập tức liền thu thập xong." An Chi Chân mở ra tủ quần áo, cầm sạch sẽ nội y cùng váy ngủ ra tới, nàng ôm y phục xoay người, liền gặp được Sầm Đông Sinh nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bản thân, rất nhanh đoán được hắn ý nghĩ, có chút buồn cười mà hỏi thăm, "Ngươi sẽ không còn muốn cùng ta một đợt tiến phòng tắm a?" "Không được sao?" "Cũng không phải không được, ta chỉ là lo lắng ngươi lại sẽ nhịn không ngừng. Kia rất muộn tài năng ăn được cơm." "A ha ha." Chương 226, Đố Kỵ cùng Tham Lam 2. Chương 226, Đố Kỵ cùng Tham Lam 2. Báo tố một mực tiếp tục đến rồi đêm khuya, nước mưa gõ lấy pha lê, tiết tấu dày tập thanh dọn, tựa như một chi thiên nhiên bản sonat, ngẫu nhiên có thể thấy được như thiên thần trường đao giống như thiểm điện bạch phá màn đêm đen kịt. Phòng sách làm bằng gỗ cửa sổ quan tài ở trong mưa gió rung động, màn cửa bị chảy vào nước mưa nhuộm ra màu đậm vết nước. Chất đầy thư tịch bên trong phòng tiếp khách, một chén đèn bàn ném xuống ấm pít sắc bừng sáng. Y Dĩ Thanh Nhan an vị tại bộ sách kia xếp thành trên núi nhỏ, nơi này là nàng chuyên môn chỗ ngồi, có thể từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy người sở hữu. Thiếu nữ một tay chống đỡ lấy cằm dưới, tựa ở chồng chất trong sách vở, bao khỏa tại màu đen trong tất vải bắp chân nhẹ nhàng lay động. "Đây chính là ta khó qua lý do, nghe rõ chưa?" Ngoài miệng nói khó qua, trên thực tế nàng lại là một bộ buồn bực ngán ngẩm thần sắc, tựa hồ đối hết thể sớm có đón trước. "Cái gì?" Phó Thiên Lan một mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Tại hội trưởng nhường nàng lăn đi công tác thời điểm, nữ nhân cũng không có thật sự rời đi. Nàng biết rõ hội trưởng là cái gì tính cách, mặc dù lúc giết người không chút nào chùn tay, nhưng ngày bình thường đối đãi thuộc hạ được xưng tụng ôn hòa, cũng không phải là loại kia đặt ở mặt ngoài nhu hòa, mà là không quan tâm tùy ý. Phó Thiên Lan từ đáy lòng tôn kính đối phương, nhưng một phương diện khác, chưa chắc không có đưa nàng nhìn thành đáng giá quan tâm cùng bảo vệ hậu bối ý nghĩ. Vì cái gì một bộ không thể tin biểu lộ? "Không phải ngươi nghĩ biết đến sao?" "Không, thế nhưng là..." Nữ nhân nhăn đầu lông mày. Nàng dĩ nhiên không phải cảm thấy Y Thanh Nhan không đàm phán yêu đương. Nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, nếu là hội trưởng tuổi tác như nàng bề ngoài giống nhau là chính vào hoa linh nữ học sinh cấp 3, sẽ đối với tình yêu có mong mỏi cũng là chuyện đương nhiên, thậm chí thích có bạn gái nam nhân, chuyện này bản thân cũng không tính là vượt qua đó trước. Nhưng đây là tại cùng cái khác nữ sinh tranh giành tình nhân, hội trưởng biểu hiện thực tế quá hèn mọn một chút. "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất đáng thương?" "Hả?" Y Dĩ Thanh Nhan lộ ra tiểu dung, nhưng đó là không có chút nào nhiệt độ, dường như trào phúng cay nghiệt mỉm cười. "Sao dám?" Phó Thiên Lan vội vàng cúi đầu. "Được rồi, đây chính là ngươi nghĩ biết đến đáp án, ngươi hài lòng sao?" "Hài lòng nói liền đi đi thôi." Y Dĩ Thanh Nhan lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách. "Ta có lẽ có thể giúp chút gì?" Nữ nhân nhẹ nói. "Hả, ngươi có thể đến giúp cái gì?" "Ta có thể." Phó Thiên Lan y theo bản thân kinh nghiệm, ý đồ vì nàng cung cấp kiến nghị, nhưng nói lại nói được gập ghềnh, rõ ràng bản thân cũng không am hiểu. Y Dĩ Thanh Nhan nghe xong nửa ngày, phối hợp nở nụ cười. "Thật là một cái líu lo không ngừng ra hỏa a, có như ngươi vậy thuộc hạ, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu." Nàng ngẩng đầu, nhìn qua bị nước mưa tùy ý bao trùm cửa sổ, hình như có dự cảm. "Không cùng ngươi tán gẫu a, sắp trời khuya lắm rồi, ta muốn về nhà một chuyến." Nói, không tiếp tục nghe thuộc hạ lại nhải, thiếu nữ nhỏ yếu bóng người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sầm Đông Sinh đang uống nước thời điểm, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến rất nhỏ rơi xuống tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu cô nương chính đem hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tư thái của nàng nhìn như thanh tú động lòng người, lại không hiểu có loại xe lạnh hàn ý ca ca, hôm nay trôi qua rất vui vẻ sao? Một mực tại không tự chủ bật cười đâu. "Ê." Sầm Đông Sinh cầm cái chén tay dừng ở không trung, trong lúc nhất thời lúng túng ở không nói gì. Lúc này, nam nhân chú ý tới thiếu nữ trên tóc lộ ra một chút khí ẩm. Trở về thời điểm bị dầm mưa đến rồi. Hắn tranh thủ thời gian cầm cái khăn lông tới, đắp lên Thanh Nhan muội muội trên đầu, giống như là cho mèo xoa đầu. "Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận. Còn không có nắm giữ khoảng cách giải dịch chuyển không gian tinh chuẩn định vị phương pháp." Tiểu cô nương còn tại lẩm bà lẩm bẩm, Sầm Đông Sinh đã động tác nhanh nhảu đưa nàng tóc lau khô, thuận tay đem khăn mặt ném ở một bên. "Thanh Nhan, ngươi trở lại rồi." Hắn thở dài. "Đúng vậy a, trở lại rồi, đặc biệt thẻ đúng giờ ở giữa trở về, Y Dĩ Thanh Nhan nâng lên hai con người, trong ngôn ngữ âm dương quái khí. Không có quấy rầy đến ca ca tỷ tỷ ban đêm hoạt động a. Đã kết thúc. Sầm Đông Sinh một mặt thành khẩn, mà Y Dĩ Thanh Nhan thì là một phát bắt được nam nhân tay áo, đem hắn rút ngắn, đem cái mũi tiến đến cổ của hắn nơi, dùng sức hít hạ. Ta đã tắm. Thật sao? Nhưng ta vẫn là người thấy thật dày đặc mùi, thật làm cho người không thoải mái. Thiếu nữ tâm không cam tình không nguyện buông tay ra. Thử, ta trở về ngủ, chớ quấy rầy ta. Ban đêm nếu là quá ồn ào, ta liền muốn động thủ. Bước xuống câu nói này về sau, nàng xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại lên lầu. Nhìn chăm chú thiếu nữ bóng lưng, Sầm Đông Sinh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Thanh Nhan muội muội thái độ không phải rất hữu hảo, nhưng nàng cuối cùng vẫn là về nhà. Hắn tâm đi theo buông xuống, nhịn không được đánh âm thanh áp. Vốn còn nghĩ cùng Chi Chân Tỷ đi nói một tiếng ngủ ngon, lại phát hiện bình thường lúc này đồng dạng đều trong thư phòng đọc sách nữ nhân, lúc này chính ghé vào trên mặt bàn rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng trong ngày thường ưu nhã tư thái so sánh, có loại lười biếng, không để phòng đáng yêu. Xem ra tiêu hao quá độ không chỉ hắn một người. Hắn đem nữ nhân ôm lấy, đặt ở đã thu thập sạch sẽ trên giường, lại tỉ mỉ đem chăn dịch tốt, một lần nữa trở lại gian phòng của mình. Đêm nay, Sầm Đông Sinh ngủ ngon giấc, làm trận mộng đẹp. Hắn mộng thấy cùng Chi Chân Tỷ một lần nữa điên loan đảo phượng, mộng thấy cùng Thanh Nhan muội muội mới nếm thử trái cấm, thậm chí mơ tới chăn lớn cùng ngủ. Chờ đến ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ngay cả chính hắn đều đúng bản thân dậy nhan vô sỉ, ý nghĩ hao huyền, mà cảm thấy không nói gì. Người tham lam, quả nhiên là không có cực hạn. A chương 227, thời đại mới tiếng chuông. Chương 227, thời đại mới tiếng chuông. Thời đại mới lại tới, làm phát sinh ở thành phố Thiên Hải Phạt Sơn phá miếu vận động nên đón hồi cuối thời điểm, tất cả mọi người dự cảm đến, kia vận chuyển tại thời đại sóng lớn trước nhọn cự hạm đã tại còi hơi vù vù âm thanh bên trong khải hàng. Trong nước, thậm chí trên thế giới lần đầu tiên do cái nào đó chú cấm sư tổ chức khởi xướng đại quy mô xã hội vận động, cứ việc còn chưa khiến người bình thường thế giới phá bỡ, khiến cho mọi người biết được bí mật, nhưng trọng đại cải biến đã ở lặng yên bên trong phát sinh, là thứ nhất lần thủy triều đến mà chuẩn bị hoàn toàn mới xã hội hình thức, do trận này vận động đặt vững cơ sở. Mà nó biến thiên tốc độ là nhanh như vậy, thế như lôi đỉnh, không động thì thôi, khẽ động kinh người, lấy thế tồi khô là hủ, một lần hành động định cả côn. Bất kể là sinh sống ở tòa thành thị này, người biết chuyện vẫn là tại những thành thị khác, quan sát trận này vận động từ mở màn đến kết thúc đám người, bất kể là lệ thuộc siêu công ủy chú cấm sư, cùng phía chính thức tổ chức có mật thiết liên lạc quan hệ người vẫn là còn chưa gia nhập dân gian chú cấm sư, thậm chí là may mắn trốn được một kiếp tà thuật sư nhóm, tất cả mọi người đều hiểu, hết thảy đã thành kết cục đã định. Thành phố Thiên Hải trở thành siêu công ủy địa bàn, trở thành chú cấm sư xã hội dần dần tiếp quản người bình thường thế giới một cái tiểu mẫu, mà lấy lần hành động này vì kinh nghiệm, Phạt Sơn phá miếu sẽ đem cái này lửa cháy đồng khô chi thế phát triển đến cả nước các nơi. Chủ đạo trận này thời đại mới biến đổi tổ chức hạch tâm, siêu tự nhiên ứng đối công tác ủy ban tổng bộ, đứng sững ở thành phố Thiên Hải Tây thành khu nội thành khu phố. Không tính trung tâm thành phố, nhưng là không phải cao giáo viên khu hoặc là mới khai phá khu loại hình người ở yên lặng địa phương, đối với một tòa quốc tế thành phố lớn mà nói, nơi đây vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Mà xem như phụ trách xử lý siêu tự nhiên uy hiếp đối sách bộ môn, siêu công ủy ở chỗ này xây thành tổng bộ cũng không đến như dẫn phát bản địa cư dân chú ý, là mượn nhờ đại quy mô chú cấm chướng nhãn pháp thực hiện. Từ bên ngoài trên mặt nhìn, nơi này chỉ là một nhà do mấy đống màu xám nhà lầu tạo thành, không khí quặn quẽ tầm thường cơ quan chính phủ bộ môn, mà trên thực tế lại là chứa bao quát trên mặt đất 3 tầng cùng dưới mặt đất 5 tầng cự hình công trình kiến trúc. Chỉ cần đẩy ra tấm kia nhìn như tầm thường môn, liền có thể kiến thức đến siêu công ủy chân diện mục, chứng kiến một cái vững vàng đi tại thời đại mạch đập phía trên, dần dần lộ sắc thành vật khổng lồ tổ chức vui vẻ phồn vinh tình cảnh mới. Nhập môn đại sảnh tầng thứ nhất, là phụ trách xử lý đại lượng thường ngày rườm ra công việc cự hình cởi mở thức khu làm việc, chia làm trên dưới 2 tầng vòng tròn trạng kết cấu, có phụ trách đối với người bình thường cùng chú cấm sư giao thiệp khác biệt cửa vào, nhìn như tại cùng một cái không gian bên trong, kỳ thực bị tự động vận hành trận pháp cơ quan ngăn cách tại khác biệt lĩnh vực, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau. Đỉnh đầu đèn hình quan quản, sạch sẽ sáng tỏ cẩm thạch hành lang, trưng bày máy vi tính bàn làm việc ghế dựa, tủ hồ sơ, máy phát. Nhìn như hiện đại cả 10 phần trang hoàng, nội bộ đồng dạng giấu giếm huyền cơ. Tiệc kéo dài 100 mét to lớn trong trần nhà bên cạnh, thường cách một đoạn khoảng cách, cũng sẽ ở sắp xếp quạt cùng trung ương điều hòa không khí thiết bị ở giữa lắp đặt đặc chế tuyến đường, do treo 108 mai khu ma tiền đồng tạo thành thiên la địa vong trận, mỗi cái đồng tiền còn trong đưa vi hình thiết bị quá nhiều điện tử, bởi vậy tạo thành có thể nhằm vào công trình kiến trúc trong ngoài, đồng thời phản chế khoa học kỹ thuật cùng chú cấm song trọng tin tức thăm dò thủ đoạn lớp cấm chế thứ nhất. Đồng thời, khu làm việc trong góc khắp nơi có thể thấy được cây xanh vung trồng, cũng không phải là tùy ý mua đến vật phẩm trang sức, mà là do thầy phong thủy chuyên môn thiết kế phương bị, phối hợp nội bộ trận pháp cất đặt, bùn hoa bên trong cũng là có khắc cả khôn, bộ rễ xúc tu quấn quanh lấy trừ tà thạch, thổ nhưỡng bên trong chôn thiết giám sát địa khí ép điện gốm sứ máy truyền cảm vân vân. Ở giữa rửa bàn công tác, chuyên tâm gõ máy tính, hoặc ở trên hành lang đội vàng đi qua văn chức các thành viên bình thường làm việc công dáng vẻ, ngược lại là cùng phổ thông sự nghiệp cơ quan cùng công ty lớn bên trong các nhân viên chênh lệch phản phất, nhưng mà nếu có ngoại nhân có thể lắng nghe bọn họ đối thoại, sẽ chỉ cảm thấy kỳ quái lạ lùng. Mặc dù không phải mỗi người đều có thể trở thành xử lý một tuyến công việc chú cấm sư, hoặc là yêu quý, am hiểu chiến đấu, nhưng ở có được mắt âm dương tư chất về sau, một dạng có thể trở thành siêu công ủy thành viên chính thức, phụ trách phía sau màn công tác. Gần nhất lại bắt đầu bận rộn a. Hừm, dù sao Phạt Sơn phá miếu vừa mới có một kết thúc, có một đống lớn kết thúc công việc công tác cần xử lý, còn có đại lượng bị phát hiện dân gian chú cấm sư cùng tổ chức, đoàn thể cần biên sách. Bất quá, hoàn cảnh xem như an toàn lên, về sau có thể yên tâm để cho ta người trong nhà ra cửa. Đoạn thời gian trước những cái kia tà thuật sư náo động đến, còn nói cái gì muốn liên hợp lại phản kháng siêu công ủy. Nghe thế dạng nghe đồn về sau, ta đều không dám rời đi đơn vị rồi. Kết quả đây, nghe đồn chính là nghe đồn, sấm to mưa nhỏ, căn bản không có chuyện này. Nghe nói là mấy cái dẫn đầu bị chúng ta nơi này cao thủ từng cái sớm xử lý xong, cho nên mới không có náo ra động tĩnh lớn. Thì ra là thế, trách không được. Bất kể nói thế nào, cùng những thành thị khác so sánh, chúng ta sinh sống ở thành phố Thiên Hải xem như may mắn. Nghe nói quê quán bên kia gần nhất một mực tại phát sinh mất tích án, nơi đó cảnh sát cha không nổi danh đường, làm cho lòng người bàng hoàng. Người bình thường không biết đây là cái gì tình huống, chúng ta còn có thể không biết sao? Ta gần nhất cũng định đem trong nhà người đều tiếp vào thành phố Thiên Hải đến rồi. Hai cái nghỉ ngơi văn viên tại phòng ăn một bên uống cà phê một bên nói chuyện phiếm, giao lưu học sinh sống cùng công tác bên trên việc vặt, đơn giản trao đổi qua về sau, bọn hắn ôm riêng phần mình văn kiện trở lại chỗ làm việc bên trên. Trong đó một vị đi tới một đài nhìn như phổ phổ thông thông máy phát trước, đem văn kiện nhét vào cửa vào. Phần này tổ tiên nghe nói đi ra thi giải tiên gia tộc hộ tịch hồ sơ, cần chính là ta xem một chút, cấp 3 mã hóa. Một bên căn cứ công tác sổ tay bên trên yêu cầu, một bên dựa theo trong máy vi tính đưa vào chỉ thị, văn viên nhìn chằm chằm máy phát bên trên đặt vào thao thiết tạo hình cỡ nhỏ vật trang trí. Mà trên thực tế, đó cũng không phải vật phẩm trang sức, phốc. Một đoàn tản ra lá ngải cứu mùi vị xương khói ngưng tụ không tan, theo văn kiện chạy xuôi mà qua, lập tức đem trên văn kiện chữ mực vết tích toàn bộ hòa tan. Xác nhận trên văn kiện chữ viết toàn bộ biến mất, chỉ còn một tấm giấy trắng về sau, văn viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem đã bỏ hoang văn kiện ném vào bên cạnh máy cắt giấy, công việc này xem như đến đây có một kết thúc. Bất quá, ngay tại hắn trước khi rời đi, sau lưng màn hình lớn chợt phát sáng lên. Một vị có tóc đen dài thẳng, tướng mạo mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở màn bạc bên trên, nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế làm việc, thiếu dung điểm tĩnh ôn hòa, mà siêu công ủy đám người ở trên người nàng thấy, thì là thuộc về uy nghiêm của cấp trên. Chư vị tốt, ta là An Chi Chân. Phu cận ngay tại làm việc đám người hào hào buông xuống trong tay công tác, không hẹn mà cùng hướng bên này tụ lại tới. Nặng nghề phòng phóng xạ môn tại sau lưng khép kín, chi này chú cấm sư tiểu đội trước mắt vị trí là siêu công ủy thành phố Thiên Hải tổng bộ dưới mặt đất 5 tầng, tức chỗ sâu nhất thanh đồng khu thu nhận. Mỗi người trong lỗ mũi tràn ngập như có như không màu xanh đồng bị, giống như là có người đem trong viện bảo tàng cất giữ đỉnh đồng thau ép thành rồi bột phấn vẩy vào trong không khí. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất chú cấm sư bên hông treo dùng gỗ táo cải tạo điện từ súng xuống điện, trôi thương bên trên điêu khắc bắt đầu thất tinh đường vân tại khẩn cấp dưới đèn hiện ra đỏ sậm. Đây là do thứ 555 thí nghiệm chỗ trang bị bộ châu nghiên cứu ra mới nhất thành quả. Nghe nói có thể đồng thời quấy nhiễu quỷ quái hành động cùng thiết bị điện tử vận hành và thao tác. Bọn hắn đi theo phía trước tuần kiểm viên bước chân, đi vào khu thu nhận nội bộ, chuẩn bị đem cái nào đó tại phạt sơn phá miếu hành động trong lúc đó, từ ta thuật sư tập đoàn trong tay đoạt đến nguyên rùa đạo cụ đặt ở an toàn đảm bảo nơi. Tương tự thủ tục lẽ ra tại mấy ngày trước hoàn thành, nhưng mà bởi vì một chút đội ngũ nội bộ mâu thuẫn bọn hắn bỏ lỡ thời cơ, chỉ có thể lựa chọn mở ra lối riêng. Hành lang hai bên vách tường đồng tàu, cách mỗi 5 mét trên vách tường liền khảm một khối bắt quái kính, mặt kính không phải tầm thường đồng tàu, mà là một loại nào đó hiện ra ánh sáng màu lam tinh thể. Tinh thể chỗ chiếu xa nơi chính là cất giữ tủ. Chữ bính cất giữ tủ nhiệt độ vượt chỉ tiêu 0.3 độ, khả năng ni tơ lỏng tuần hoàn bơm đoạn thứ 3 điểm áp lực dị thường. Dù sao cũng là mới đầu nhập sản xuất danh sách thí nghiệm thiết bị, có chút tỉ vết rất bình thường. Bọc lấy đồ chống rét tuần kiểm viên tự lầm bầm đồng thời, trong tay còn cầm một bản ghi chép sách, một cái tay khác thì cầm kích quang bút, quần sáng quét qua cất giữ cửa hàng dính bám vào bằng xương. Chương 227, thời đại mới tiếng chuông 2 chương 227, thời đại mới tiếng chuông 2 chờ một lúc nhớ được hậu cần tổ, mang bó mới đào một dây thừng tới làm lâm thời gia phong. Gặp hắn ngưng động thời gian lúc đi bước chân, trong miệng còn tại không ngừng nghĩ linh tinh, có đội viên bắt đầu không nhịn được. "Uy, ta nói ngươi, có thể đi hay không nhanh lên? Đừng có dùng loại thái độ này, là chúng ta mời hắn hỗ trợ. Hắn là tuần kiểm viên, chuyện này lúc đầu không về hắn quản." Đội trưởng vung tay lên, thái độ trầm ổn, đó lấy, hắn đối tuần kiểm viên nói: "Hậu cần tổ bên kia chúng ta ra ngoài thay ngươi nói, trước xử lý chúng ta bên này nhiệm vụ." "Hả? Tốt tốt tốt, không có vấn đề." Tuần kiểm viên cười ha hả thu hồi ghi chép sách. Hắn tìm tới đối ứng số hiệu cất giữ tủ về sau, dùng điện tử mật mã mở ra. Phía sau hắn đội trưởng thái độ thận trọng bưng lên một cái hộp gỗ, mở ra cái nắp về sau, bên trong lấy một đoàn dường như thuộc về nữ nhân tóc đen, đang phát ra mắt trần có thể thấy nồng đậm bằng khí. "Oa, cái này âm khí lượng, tối thiểu phải là 100 năm trở lên lệ quỷ đi." "Đúng vậy, chúng ta tại thu về thời điểm nó còn chưa thức tỉnh, nhưng cái này nguy hiểm cấp bậc thu nhận vật, đích xác hẳn là ngay lập tức đảm bảo lên." Đến phiên chính sự, tuần kiểm viên biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, động tác quyết đoán nhanh nhẹn, cấp tốc đem nguyên rủa vật thu nhập cất giữ trong tủ. Tại hắn đóng cửa lại nháy mắt, kia nguyên bản âm u đầy tử khí tóc đột nhiên giống sống đi qua, giống như rắn uốn lượn, đụng phải cửa tủ, dọa đám người một ngày. Phanh! Một tiếng vang trầm qua đi, bắt quái kính bên trong màu làm tinh thể nổi lên bận sóng, cất giữ tủ thì không nhúc nhích tí nào. "Yên tâm, nó ra không được." Tuần kiểm viên cười ha hả an ủi. Lúc này, bọn hắn beo trong thai nghe vang lên cùng một cái thanh âm. "Có công khai trò chuyện." Xác nhận trong tay không có sự vụ khác về sau, người sở hữu cẩn thận mở ra kênh. "Là ai?" "Sở hữu bộ môn tất cả đều thu được rồi." "Là An cố vấn." "An cố vấn?" Xưng hô thế này phảng phất có được một loại nào đó ma lực, để đám người an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau. An cô vẫn diễn thuyết, cũng không thể bỏ lỡ. "Đừng đều ngốc đứng, chúng ta ra ngoài lại nghe." Dưới mặt đất tầng 2, phù lục bộ. Một màn trước mắt bất kể là để nhà khoa học đến, vẫn là để chính tông đạo sĩ đến xem, khả năng đều sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng chỉ cần là ở siêu công ủy, hoặc là tại thứ 555 sở nghiên cứu làm việc qua đám người, tất cả đều đối đem hiện đại khoa học kỹ thuật cùng huyền học chú cấm dung hợp cảnh tượng tương tự nhìn lắm thành quen, sớm đã thoát mẫn, tản ra sáng tỏ bạch quang bịt kín gian phòng bên trong, trưng bày một đài phức tạp tinh vi trang bị, cánh tay máy cầm nắm cầm khai quan bút, lông sói, mực danh chứa được lấy máu gà mực, lá bùa thì làm than chỉ vật liệu, bút đi long xà, bằng tinh vi bút pháp hiệu suất cao đại lượng sản xuất phù lục. Dùng tài liệu mới vẽ ngũ lôi phù năng lượng suy giảm quá nhanh, thành phẩm tại máy hiện sóng hình ảnh biểu hiện cực không ổn định. Mặc áo trắng nghiên cứu viên đứng tại bên ngoài gian phòng, vừa hướng 3D bình phong bên trên nhảy lên vặn bẹo phù văn quang phổ ghi chép, một bên đối đồng liêu hướng ngôi nhà sở nghiên cứu biểu đạt bất mãn. 555 chỗ người quá không nói đạo lý, mỗi ngày đem không đáng tin sản phẩm hướng cái này bên cạnh ném, thật coi chúng ta là cho bọn hắn trợ thủ đúng không? Không có cách, ai bảo nhân gia có thành tích có tài nguyên đâu? Chúng ta chỗ này nếu có thể làm ra tốt đồ vật đến, gây nên cấp trên coi trọng. Hừ, đây không phải là không có tài nguyên sao? Không có tài nguyên ở đâu ra thành quả? Không thành công ở đâu ra tài nguyên? Ai, lời này cũng không sai. Lúc này, hai vị nghiên cứu viên bên cạnh đặt vào máy tính bảng đột nhiên phát sáng lên, nhìn thoáng qua tin tức về sau, mới vừa rồi còn tại đoán trách người kia lập tức kích động lên. Là An cố vấn diễn thuyết. Nhanh nhanh nhanh, đem máy móc trước ngừng một chút. Đến rồi, tất cả mọi người dừng lại a, chuẩn bị nghe diễn giảng. An cố vấn, trực tiếp lưu đã chuẩn bị hoàn thành, xin hỏi. Phụ trách trực tiếp nhân viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo, mà ở giọng nói kia chỗ sâu, lại ẩn giấu đi cùng nhiệt. Bắt đầu đi. Một cái trầm tĩnh thanh âm từ trong phòng vang lên. Mấy cái hô hấp sau, An cố vấn, An Chi chân mặt xuất hiện ở siêu công ủy các thành viên bên người khắp nơi có thể thấy được mỗi một khối trên màn hình. An Chi chân diễn thuyết thời điểm, thư ký của nàng Khổng Ngân Liên là cực tiểu số dịp may hầu ở phụ cận thành viên. Nàng đang theo dõi nữ nhân này không tì vết khuôn mặt, dường như tại tỏa sáng hào quang, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Khả năng bởi vì là tại gần trong gang tấc khoảng cách, cho nên Khổng Ngân Liên thậm chí có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Lão bản bình thường liền đã đẹp đến mức không tưởng nổi, nhưng nàng hôm nay quả thực quá phận, kia gần gũi ma tính sức mê hoặc, liền ngay cả bản thân dạng này giáp đẳng chú cấm sư, thấy được về sau đều sẽ hoảng hốt một cái chớp mắt. Vì để tránh cho siêu công ủy các thành viên bị trận này trực tiếp can thiệp đến mất hồn mất vía, nàng không thể không tại trên dụng cụ thêm phụ chú, để lão bản mị lực xuất hiện ở trên màn hình lúc, có thể tạm thời bị ức chế bình thường phạm vi bên trong. An Chi Chân cũng không có đặc biệt đi vận dụng tiên khôi quyền thủ lực lượng, nhưng khi trong cơ thể nàng hạng nhất mệnh cấm thức tỉnh thời điểm, nữ nhân tinh thần liền đã xuất hiện dị biến, không còn là người bình thường linh hồn, mà là treo cao tại thế giới tinh thần thái dương. Dù cho không làm gì, to lớn hàng tinh mang đến lực hút đều sẽ không tự giác hấp dẫn lấy đám người hướng nàng dựa vào, bởi vậy sinh ra tính áp đảo lãnh tụ mị lực. Đương nhiên, tại đại bộ phận thời điểm, lão bản luôn có thể đem cỗ này vô hình lực hút khống chế được rất tốt, mà hai ngày này tại sao lại cải biến, chỉ sợ là bởi vì hai ngày này nghỉ ngơi được không sai. Đối phương trả lời như vậy, nhưng Khổng Ngân Liên lại âm thầm suy đoán, đây là bởi vì vị đại nhân này tâm thái xuất hiện một loại nào đó biến hóa, rất có thể là gặp sẽ cho người sinh tiến vào kế tiếp giai đoạn sự kiện trọng đại. An Chi Chân mặt lộ vẻ mỉm cười, không người có thể nhìn thấy tâm tư của nàng. Nữ nhân nhẹ giọng mở miệng, nói ra câu nói đầu tiên. Chư vị, thời đại mới tiếng Trung, đã do chúng ta tự tay góp vàng. Chương 228, ngã tư đường đốt vàng mã lao nhân chương 228, ngã tư đường đốt vàng mã lao nhân cuối thu đã qua, thời tiết càng thêm băng lãnh, người đi đường nhóm y phục trở nên càng thêm dày đặc, đám người dùng tay nắm chặt cổ áo của mình, tránh gió lạnh siêu siêu rớt vào, thần thái trước khi xuất phát đội vàng đi ở trên lối đi bộ. Đêm phong tiêu sát, từ ven đường trồng cây mô đồng thượng quyển lên vài miếng lá rụng, đánh lấy toàn nhi rơi vào nhô ra màu vàng sáng mù trên đường, đèn đường tung xuống từng vòng vân sáng. Lại qua mấy tiếng, thẳng đến trên đường đã không thấy bóng dáng, cách mỗi mấy phút tài năng nhìn thấy cỗ xe gào thét vội vã mà qua. Bên đường cửa hàng tiện lợi bên trong đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng trên cùng, bây giờ là dạng sáng 12 điểm. Nơi này địa điểm là Sơn Âm thành phố, Vĩnh Ninh trạm. Trạm điểm khoảng cách trung tâm thành phố còn có đoạn khoảng cách, bên đường cửa hàng đều đã đóng cửa sớm một chút, chỉ có một nhà 24 giờ kinh doanh cửa hàng tiện lợi còn mở, một nhà ngân hàng bên cạnh tự phục vụ máy rút tiền tản ra màu trắng ánh sáng, có cái kẻ lang thang chính phủ lên báo chí cũ ngủ ở bên trong. Tòa thành thị này chỗ Nam Bắc giao giới, là trong nước tứ đại cố đô một trong, lịch sử lâu đời, văn hóa nội tỉnh thâm hậu. Làm giao thông đầu mối cùng tỉnh lỵ thành thị, mặc dù phát triển kinh tế cùng thành thị duyên hải so sánh còn có không bằng, nhưng ổn trong có tiến, là hoa bắc địa khu trọng yếu thành thị. Chỉ là tại đoạn thời gian gần nhất, Sơn Âm trong thành phố không hiểu lưu truyền nổi lên tương đương số lượng vãi đảng nghe đồn, có rất nhiều từ kiến quốc trước lưu truyền xuống sơn giã chuyện lạ, có rất nhiều thời đại internet mới hưng khởi đô thị chuyện lạ, tại tam lưu báo nhỏ, internet xa khu cùng đám dân thành thị truyền miệng bên trong truyền lại. Không biết có phải hay không là bởi vì này tòa thành thị lịch sử quá xa xưa, vị dị truyền thuyết độ dày cùng thời đại truyền thừa chiều dài thường thường thành có quan hệ trực tiếp, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy linh dị chuyện lạ như vi rút lây nhiễm giống như bộ phát thức truyền bá, cũng có người nói là tòa thành thị này hoàn cảnh địa lý nguyên nhân. Chính như hắn tên, Sơn Âm thành phố, vị vu sơn âm diện, bản thân liền âm khí mười phần, cả tòa thành thị chính là cái tụ âm buồn, vì vậy mà dễ dàng hấp dẫn vật chẳng lành cùng bọn quỷ quái dựa sát vào. Loại sau thuyết pháp tự nhiên gặp mọi người bắt bỏ, bởi vì dựa theo cái này lý luận, Sơn Âm thành phố sớm bao nhiêu năm trước liền nên bị thời cổ mê tín đám người vứt bỏ, có thể nó vẫn là làm mấy cái phong kiến vương triều quốc đô, còn bị đế vương đem tương đương làm lòng hừng chi địa lúc nào lại thành rồi tụ âm buồn. Mà ở bộ phận người biết chuyện trong mắt, Sơn Âm thành phố đích thật là một tòa không giống nhau thành thị, cùng địa lý phong thủy, văn hóa truyền thống, lịch sử nguồn gốc khả năng đều có chút quan hệ, nhưng lại cũng không tính quyết định nhân tố. Có lúc, hết thảy bắt đầu chỉ là ngẫu nhiên, mà sau đó phát triển, chính như kia trên đường dây đoàn tàu, một đi không trở lại, thẳng đến về sau người người đều tuần hoàn theo kia quy tích, thẳng đến trở thành không cần nói nhiều tại khẩu, tồn tại ở trong tiềm thức quy luật. Cửa tự động khép mở lúc, phát ra két két, chói tai tiếng vang, giống như là bên trên dầu chưa đủ bánh răng tương hố ma sát lúc phát ra vận động. Ngồi ở quầy thu ngân sau ngủ gà ngủ gật người trẻ tuổi nghe thấy vận động, vội vàng ngẩng đầu, lại phát hiện chỉ có môn mở rộng ra, không thấy bóng dáng. Hắn thật cũng không cảm thấy bất ngờ, nói thầm một tiếng cái này phá cửa không biết lúc nào sửa xong, quái dọa người. Phát giác được một trận gió rét thuận cái này kẽ hở tràn vào, tiểu chân rụt cổ một cái, đem chế phù cáo không cổ lại đi bên trên xé nửa tấc. Quầy hàng thủy tinh bên trên ổ đèn được ngực bước lên bọn, bước hơi nhiệt khí tại không khí lạnh bên trong ngưng tụ thành sương trắng, tản ra mùi thơm, gợi lên trong bụng thèm trùng. Lão Trương, ngươi có cảm giác hay không được đêm nay đặc biệt lạnh? Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt quét qua ngoài cửa trống rỗng khu phố, vì chuyển di lực chú ý, hắn bắt đầu cùng mình đồng sự đáp lời. Lão Trương không có nhận lời nói, chỉ có thể nghe thấy lục tung tùng kêu thời điểm, hắn chính ngồi xổm ở kệ hàng đằng sau kiểm kê tồn kho. Thằng đến hắn lại lặp lại một lần, người kia mới đáp lại nói: "Chúng ta cái này đều mở ra điều hòa không khí, có thể lạnh đi nơi nào?" "Cũng thế." Người trẻ tuổi lại hỏi: "Có muốn tới hay không ăn chút cái gì? Ta nghĩ nấu điểm bánh mật ăn. Ngươi nếu là không sợ sáng mai bị cửa hàng trưởng chú ý ít đi đồ vật." Lão Trương cuối cùng đem đầu từ kệ hàng đằng sau nâng lên, hắn ôm một dương địa, hơi có vẻ cố hết sức sửa sang lấy. Đột nhiên, trung niên nam nhân động tác dừng lại, con mắt thẳng vào nhìn xem một phương hướng nào đó. Trẻ tuổi nhân viên cửa hàng gặp hắn cái bộ dáng này, liền nhịn không được bật cười. "Ngươi lại muốn hù dọa người?" Lão Trương người này cũng không giống như mặt ngoài nghiêm túc như vậy, trên thực tế là cái lăn lộn không vui, nếu không hắn cũng sẽ không thái độ tùy ý nói đùa, ngẫu nhiên ăn bụng trộm cầm không sợ đối phương đâm thọc, bởi vì tay chân của đối phương càng không sạch sẽ. Người này còn rất thích khoe khoang đi qua tư lịch, yêu nói chuyện phiếm, đặc biệt là còn rất thích giảng chuyện ma. Hai ngày này người trẻ tuổi theo đối phương chỗ ấy nghe xong nhiều chút sơn âm bốn gốc lưu truyền nhiều năm chuyện lạ. Hắn chính mình là từ nơi khác kiểm tra tới chỗ này lên đại học, ngay tại cửa hàng tiện lợi làm kiếm trước, cho nên nghe một chút còn cảm thấy rất thú vị. Theo lão Trương bản thân nói, đây là hắn lúc tuổi còn trẻ vì cô gái rèn luyện ra được, rất linh nghiệm. Đáng tiếc cái này chiêu đối với hiện tại người hiệu quả đáng lo, đoàn người tại trên mạng đều thấy nhiều hiểu rộng, mà một người trong đầu chủ ý luôn luôn có hạn. Lần này lại là cái gì? Đêm hôm khuya khoắt tới cửa khách nhân, vẫn là quỷ cho thuê. Nhưng mà lão Trương cũng không có đáp lại hắn. Người trẻ tuổi lúc này mới cảm thấy không thích hợp, thuận hắn ánh mắt nhìn ra ngoài đi, thấy được một lưng gù thân ảnh nhỏ gầy. Kia là vị lão thái thái, nàng bước đi tập tễnh, không biết tại đường biên vỉa hè chỗ ấy bận rộn cái gì. Sau một lát, nhìn thấy một ánh lửa phủi đất hướng phía bầu trời đêm tiêu đốt, mới hiểu được lao nhân là ở tế bái. Đầu nàng vậy không trở về, run rẩy lấy ra tiền giấy cùng kim nguyên bảo, không ngừng mà hướng trong chậu than ném. Trang diện này tiểu Trần không phải gặp lần đầu, tại ngã tư đường đốt vàng mã vốn là lao bối người tập tụ, mục đích thuận tiện bị sai hối hạ ngược xuôi, đem hàng mã đưa đến nơi chư vị tổ tiên trên tay, trong đó còn có người quỷ khác đường đường ai nấy đi, vạn vật cùng hóa vàng mã người dây dưa không rõ ý tứ, bởi vì cái gọi là ngã tư đường tứ phương ngay cả, đông nam tây bắc đường hưởng thông, các loại người đã chết nơi đây qua, nhận lấy tiền giấy vậy nhẹ nhõm. Sâu càng nửa dạ tiến đến là khiếp người một chút, nhưng là không thể nói có vấn đề gì. Nhân gia tế bái tổ tiên đâu, đừng chăm chú nhìn rồi. Cái gì bái tổ tông nếu là phổ thông đốt cái tiền giấy, ta sẽ để ý như vậy sao? Lão Trương trừng mắt liếc hắn một cái, rất nhanh lại lần nữa đem ánh mắt quay trở lại, nheo mắt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm ngồi xổm ở giao lộ quầng lưng bóng người. Ta thị lực không tốt, tiểu Trần ngươi giúp ta nhìn xem, kia lão thái thái mặc trên người, có đúng hay không kiện áo liệm? Lời vừa nói ra, trẻ tuổi nhân viên cửa hàng đầu tiên là ngây ngẩn cả người, lập tức cảm thấy một trận run mình. Ngươi đừng hù dọa người a. Hắn chỉ cảm thấy bất kể là ô đèn nhiệt lượng vẫn là máy điều hòa không khí nhiệt khí, giờ phút này đều xua tan không được trong lòng hắn ý, cổ cứng đờ giống là tảng đá, quật kẹt hướng một bên chuyển động, nhìn xem ngã tư đường lao thái thái. Bóng đêm tối đen, cái thân ảnh kia chỉ lo hóa bằng mã, nhỏ Trần Miễn Cường năng thấy rõ lão nhân mặc trên người là cùng loại đường trang y phục. Lúc này, người trẻ tuổi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn trước kia có tham gia qua trong nhà lão nhân tang lễ, cũng đã gặp người chết quần áo trên người. Người nói kia là áo liệm, nhưng ta nhớ được áo liệm không phải liền là truyền thống trang phục. Ngươi làm sao lại cảm thấy nhất định là người chết mặc? Đương nhiên nhận ra được. Ngươi không nhìn thấy phía trên thọ chữ văn sao? Lão Trương dường như đã cử chỉ điên rồ, ngựa khí dâng cao, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm. Ta nhớ được rất rõ ràng, cùng ta mẫu thân đương thời qua đời thời điểm mặc chính là cùng một kiện kiểu dáng vẫn là ta tự mình chọn. Không bằng nói, không bằng nói. Lời của hắn đột nhiên dừng lại, sau một lúc lâu, mới dùng một loại không lưu loát, cổ quái ngữ điệu chậm rãi nói. Cái này lão thái thái, rất như là mẫu thân của ta. Trẻ tuổi nhân viên cửa hàng nhất thời không nói gì. Chết không được. Nếu là hắn sâu càng nửa dạ kiến đến hư hư thực thực chết đi trưởng bối bóng người xuất hiện ở khu phố bàng hoàng, khả năng cũng sẽ cảm thấy rất khó tiếp nhận. Nhưng đây nhất định không phải thật sự người bình thường sẽ không đem bản thân trí thân nhìn lầm, nhưng lúc này có lẽ là quá giống nhau rồi. Nói đến giống nhau, tiểu chân biểu lộ càng ngày càng kỳ quái, cùng mình đồng sự một dạng, hắn phảng phất vậy đi theo ma đồng dạng, nhìn chằm chằm ngã tư đường mà nhìn, lâm vào trong hồi ức. Chương 228, ngã tư đường đốt vàng mã lão nhân 2 chương 228, ngã tư đường đốt vàng mã lão nhân 2 là lão chư ngươi. Mẫu thân, có thật không? Tại sao ta cảm giác càng giống là ta qua đời mãi mãi? Hai vị nhân viên cửa hàng trao đổi ánh mắt, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt sợ hãi. Không đầy một lát công phu, bọn hắn liền chú ý tới lại một cái quỷ dị chỗ, càng thêm xác nhận trong lòng cái kia đáng sợ suy đoán, cái kia ngay tại đốt vàng mã lao thái thái, sau lưng không có cái bóng. Sáng tỏ đèn đường quang rơi ở trên người nàng, nhưng dù sao cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, ngay cả trong chậu than ánh sáng đều giống như tại biến ảo nhan sắc, khi thì như ưu lục sắc phột phổ quỷ hỏa. Dạ, dạ, cái này lại không phải Tết Trung Nguyên. Tết Trung Nguyên cũng không thể dạng này à, chúng ta đây thật là. Lao Trương thì thảo. Gặp ủy. Người trẻ tuổi thanh âm run run rẩy rẩy bổ sung nửa câu sau. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới chạy trốn. Lúc này bọn hắn cũng không có công phu suy nghĩ chết đi người thân có thể hay không hại bọn hắn loại vấn đề này. Huống chi bây giờ còn không biết cái này quỷ đồ vật chân diện mục là cái gì, một hồi giống ai mẫu thân, một hồi lại giống ai nãi nãi, nói không chừng là biến ảo ra tới. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại đi. Thế nhưng là, người liền ngăn ở cổng. Báo cảnh. Đừng nói cười, ai mà tin a? Không, đánh trước lại nói, Lao Trương hít sâu một hơi, đến như chúng ta, xem trước có thể hay không từ cửa sau rời đi. Người tuổi trẻ ánh mắt bị bóng đêm một mực hấp dẫn lấy, đèn đường trong vầng sáng tung bay nhỏ vụn cho tàn, không biết là đốt vàng mã cho tàn còn là đường cái gì, hắn chỉ nghe thấy bên tai chuyển đến răng chính ken két run lên tiếng vọng. Nháy mắt sau, con ngươi của hắn đang run rẩy bên trong mở càng lớn, dưới ánh đèn cái bóng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại tản mát cho bụi. Không, không thấy. Nàng không gặp, hoảng sợ đến biến hình kêu to im bặt mà dừng, chỉ vì kia còn lưng bóng người lại lần nữa xuất hiện. Tựa như phát ra thu hình lại bên trong xuất hiện khung nhảy lao thái thái từ giao lộ trực tiếp di động đến rồi lối qua đường bên trên. Trung gian di động qua trình đơn giản thô bạo bị cắt đi. Lần này, lão nhân không còn quay lưng về phía họ, mà là thẳng vào nhìn tới, nhưng nàng không có con mắt, có chỉ là một tấm mơ hồ khuôn mặt, giống như là báo chí cũ bên trên bị xử lý qua anh chủ. Lần này bọn hắn ngồi không yên, Tiểu Trần lại một lần nữa hét dầm lên, từ trên ghế bắn nảy cất bước, hoảng hốt chạy vừa muốn xông hướng về sau môn. Lão Trương đầy sau đầu là mồ hôi lạnh, muốn mở cửa, lại phát hiện căn bản dịch chuyển không nổi nắm tay. Môn không có khóa lại, đơn thuần là đẩy không ra. Đông. Hai người mồ hôi đầm địa vội vàng, lại nghe được sau lưng truyền tới thanh âm. Đông đông đông, có đồ vật ngay tại có tiết tấu gõ lấy cửa tự động, như là biểu tượng chẳng lành quạ đen không ngừng mổ lấy cửa sổ, lộ ra một cố khó nói lên lời tà ác. Người trẻ tuổi không dám động đậy, nhưng mà hắn ánh mắt lại bị một loại vô hình lực hút nhiếp, chấm dãi, cứng đờ chuyển động, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Cái kia còn lưng lao thái thái đã đi tới cửa hàng tiện lợi trước cửa. Tấm kia mơ hồ, biến hình khuôn mặt đang gắt gao dán tại phía trên, che kín nếp gấp gầy còm cánh tay đào ở môn, ý đồ tiến vào trong tiệm, cứ việc nhìn không ra biểu lộ. Nhưng có thể từ kia vật quái dị trong động tác cảm nhận được thâm trầm ác ý trong tiệm, nhiệt độ không khí lập tức thấp xuống mấy độ, bóng đêm đen nhánh cùng ý lạnh chạy vào. Cùng lúc đó, đỉnh đầu đèn chân không quang chợt sáng chợt tắt, phát ra lốp bốp dòng điện âm thanh, mặt đất như gặp phải gặp đất chấn giống như run run, kệ hàng lắc lư ở giữa phát ra bình lãnh bang lang tạc âm, trên kệ bày ra chỉnh tề bình bình lọ lọ rơi mất một chỗ. Trong đó có bình bình thủy tinh trang nước cà chua, dọc theo quỹ đạo lăn ra bên dưới, thuận trọng lực rơi xuống, mắt thấy liền muốn rơi trên mặt đất quẳng thành một bãi. Đúng lúc này, một cái nam nhân bàn tay đưa qua đến, hữu lực bắt lấy. Run rẩy ánh đèn, bóng đêm thâm hàn, như nước bùn giống như tích xúc ở nhà này cửa hàng tiện lợi bên trong tà ác khí tràng, trong chớp mắt như ảo giác đồng loạt biến mất, thay vào đó là một cùng không khí không hợp nhau nam nhân thanh âm, hắn tựa hồ thật cao hứng. Há, không nghĩ tới cái điểm này còn có cửa hàng mở ra. Cái tay kia cầm nước cà chua, đi đến trước quầy thu tiền, đem đồ vật buông xuống. Còn tốt tới kịp thời, đồ vật xem ra không có ném hỏng. Cái gì tình huống? Hai vị nhân viên cửa hàng lúc này tất cả đều trốn ở trong góc run lẩy bẩy, cửa sau bị lực lượng vô hình phong tỏa, chính diện lại bị quỷ dị lao thái thái ngăn cửa. Bọn hắn căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có thể giống đà điểu một dạng đem đầu của mình nhét vào trong cắt làm nhìn không thấy, cho nên dù là tình trạng khôi phục bình thường, bọn hắn đều không thể kịp phản ứng. Thằng đến chủ nhân của cái tay kia, cao lớn thanh niên đem kệ hàng kéo ra, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. "Đứng lên đi." Trong tay hắn dẫn theo túi lớn túi nhỏ, bên trong chứa mì ăn liền, tự nóng cơm cùng dự định làm nóng cơm hộp, còn có khoai tây chiên bánh gà tổ loại hình đồ ăn vặt. "Vừa rồi." Lao Trương nói đều nói không lưu loát, kinh ngạc ngước nhìn hắn. "Vừa rồi các ngươi gặp quỷ, đúng vậy không sai, chính là quỷ." Nam nhân ngữ khí hời hợt, "Giúp ta kết một lần sổ sách." "Đúng rồi, lại đến 3 phần ổ đèn." Sầm Đông Sinh dẫn theo túi nhựa cùng mua tốt bữa ăn khuya, trở lại trên xe mình. Ghế sau xe duỗi đến hai con thuộc về khác biệt nữ chủ nhân bàn tay, ý đồ giúp hắn cầm đồ vật, ở giữa không trung dừng lại về sau, lại rất an ý phân biệt lấy đi bất đồng cái túi. Hắn cầm cẩn thận bản thân kia phần, đóng cửa xe, thuận thế ngồi lên ghế lái, uống một ngụm canh nóng về sau, đối với mình các đội hữu nói một câu xúc động, tòa thành thị này, xem ra không yên ổn a. Chương 229, Sơn Âm chợ quỷ. Chương 229. Sơn Âm chợ quỷ. Thành phố Thiên Hải cục diện ổn định lại về sau, thì tỷ đại nhân tự tay rèn đúc ra tới trật tự, có thụ rộng khắp công nhận cơ sở, kẻ phạt sơn phá miếu vận động trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi chi thế, siêu công nghị phát triển như vết dầu loang phát triển, tại phụ cận mấy cái thành thị đều là phát triển kinh tế ưu lương, nhân khẩu đông đảo thành thị duyên hải thiết lập phân bộ, phóng xạ phạm vi từng bước quyết trương. Nhưng Sầm Đông Sinh biết rõ, loại sửa đổi này sớm muộn sẽ gặp phải sức cản mạnh. Làm phù hợp nhất đất rộng của nhiều một từ quốc gia, hạng nhất chú cấm sư số lượng cũng là toàn cầu nhân tài kết xuất, dù là tại lần thứ nhất thủy triều trong lúc đó, sinh ra cái này cấp bậc chú cấm sư tỷ lệ thấp đến 1/1000 tỷ, vẫn sẽ sinh ra số nhiều nhân tuyển. Mà có thể đi đến bước này chú cấm sư, cũng không như nhau bên ngoài, đều là dã tâm bừng bừng, chí hướng cao xa hàng người. Ví dụ như tương lai hàng linh vương Trương là đạo, hắn đã thành lập được gần với phía chính thức loại cỡ lớn nhất dân gian chú cấm sư đoàn thể, được xưng là vạn tiên triều hội tổ chức. hắn liền đã từng dưới sự sai sử thuộc xâm lấn thành phố Thiên Hải, ý đồ ở tòa này cả nước kinh tế trung tâm chôn xuống cái đinh. Nhưng không khéo nơi này đã có chủ nhân, Vạn Tiên Triều hội ăn một lần thiệt ngầm, tạm thời lựa chọn nội bộ, xem như lẫn nhau có nhất định ăn ý, tại trình lên phản sơn phá miếu vận động trong lúc đó, Trương là đạo lựa chọn quan sát. Nhưng ai cũng khó mà nói, loại này ăn ý khi nào sẽ bị đánh bỡ, chỉ là tạm thời còn không có gặp được cần tranh phong tương đối thời điểm. Nắm giữ lực lượng kẻ dã tâm ở nơi này một kỳ ở giữa thường thường lựa chọn xúc tích lực lượng, chiếm đoạt địa bàn, khuyết trương sức ảnh hưởng của mình. Giai đoạn trước quả cầu tuyết quá trình tại hạng nhất chu cấm vĩ lực phía dưới sẽ rất thuận lợi, nhưng chờ khuyết trương đến rồi nhất định giai đoạn, liền sẽ phát sinh biên giới ma sát. Chỉ cần có một vị hạng nhất chu cấm sư tại, liền có thể cho rằng song phương là ngang nhau. Những này ngang nhau đoàn thể hoặc thế lực, có lẽ ngay tại ngày mai sẽ phát sinh càng thêm rộng khắp, va chạm kịch liệt hơn cùng mâu thuẫn. Tại loại này tùy thời có khả năng dương cung bạc kiếm dưới cục thế, thời gian đi tới tháng 12 phần. Thật vất vả bị tỷ tỷ đại nhân từ trong nhà phóng xuất, Sầm Đông Sinh chuẩn bị tiến về Sơn Âm thành phố một chuyến, hắn mục đích là bị xưng là chợ quỷ dân gian lớn nhất địa bên dưới chợ đen, nghe nói cửa vào tại mộ gia bỏ hoàng trạm tàu điện ngầm. Hắn dự định vì trước mắt vừa mới khai phát ra thiên nhãn thông còn chưa có được năng lực tự vệ Khương Vân Mi, mua một cái hộ thân dùng cấm vật. Tương tự chợ quỷ tại cả nước các nơi đều có không ít, quy mô không chắc, có bất quá là thôn xóm đi chợ tiêu chuẩn, có nghe nói có thể ở lòng đất mở ra một tòa thành nhỏ thành phố, mà Sơn Âm chợ quỷ chính là trong đó lớn nhất một tòa. Lúc đầu từ chi chân tỷ siêu công ủy hoặc là thanh nhan muội muội Diêm La hội, Sầm Đông Sinh đều có con đường vào tay cường lực cấm vật, mà lần này sở dĩ đặc biệt muốn ra chuyến xa nhà, còn có tìm hiểu tình báo chi dụ ý, dù sao trước mắt thế lực tầm mắt trước mắt giới hạn tại giải ba sừng một giải. Sầm Đông Sinh cho tới bây giờ không có đi qua Sơn Âm thành phố, bất kể là trước khi trọng sinh vẫn là sau khi sống lại, nhưng cho dù là tại 8 năm sau, nơi này y nguyên duy trì sức sống, tại mấy vị tổ khống chế bàn ở giữa, tại trong khe hẹp cầu được sinh tồn. Sơn Âm chợ quỷ đã là tam giáo cửu lưu, thế lực khắp nơi tụ tập hỗn loạn chi địa, lại là không nhận quản hạt cùng bắt ép đất tự do, sau lưng lấy được đại lượng độc lập chú cấm sư nhóm ủng hộ. Có thể trải qua 3 lần thủy triều mà không ngã, tại dân gian lẫn vào lớn nhất lâu nhất chi danh dưới mặt đất phiên chợ, nơi này nghĩ đến là có chút nội tình ở hắn còn nghe nói, nơi này bình thường là do mấy cái chú cấm sư tổ chức cộng đồng quản hạt, trong đó khó tránh khỏi sẽ có cùng loại thiên hạ luận đàn loại kia nhìn như là trung lập, kỳ thật sau lưng bất quá là cái nào đó thế lực găng tay trắng tình huống, cho nên đầu tưởng thành biến ảo đại vương kỳ cử chỉ thường có phát sinh. Tại dưới mắt cái này sáng lập thời đại, hết thảy đều có thể. Mà đợi đến trận này chợ quỷ hành trình sau khi kết thúc, Sầm Đông Sinh còn có mục tiêu trọng yếu hơn, qua sang năm một tháng, sẽ có một trận chú cấm sư giới trọng đại tụ hội, là người trùng sinh đã biết trong tình báo, đầu tiên có khả năng thu hoạch được mới hạng nhất chú cấm kỳ ngộ, không cho phép bỏ lỡ. Nếu như không phải sớm lấy được hắn hóa tự tại đó mới là Sầm Đông Sinh dự định mục tiêu thứ nhất. Chuyện này hắn cùng hai tỷ muội đều trao đổi qua, nhưng người có mệnh cách, thế có kỳ ngộ, nghe nói món đồ kia có trình độ nhất định tự ta linh trí, sẽ trốn tránh cường giả chạy, lựa chọn bản thân vừa ý mệnh trùng chú định mục tiêu, đời trước nó lựa chọn là một từng ở vào tầng dưới chót chú cấm sư. Đừng nói chết nhân vương cùng bình đẳng vương, hắn cái này thần thông thuật sĩ đi đều chưa hẳn có thể tìm tới, cho nên chuyện này vẫn chưa thể chỉ dựa vào ôm bắt đuổi. Vô luận người hoặc vật, muốn từ các nàng nơi đó chạy trốn vốn không phải một chuyện dễ dàng sự, nhưng hạng nhất chú cấm ảnh hưởng thường thường sẽ để cho xung quanh quấn vào đến càng lớn vòng xoáy bên trong đi, ví dụ như nửa đường đột nhiên toát ra khác hạng nhất chú cấm sư đến tranh đoạt, để tình thế đi đến cùng trong trí nhớ hoàn toàn không hợp con đường. Đều có khả năng. Nếu như là Sầm Đông Sinh bản thân đi, một dạng có xác suất sẽ bị tránh né, nếu món đồ kia tìm kiếm mệnh định người nhất định phải là một kẻ yếu lời nói. Dù sao, hắn hiện tại đã là hạng nhất phía dưới đệ nhất ngăn chiến lực. Nhưng bạn sự cuối cùng phải nếm thử. Có hắn hóa tự tại giữa gốc, đối với quá khứ quyết định mục tiêu, hắn ngược lại là không quá sốt ruột. Nói trở lại, kia chưa hoàn thành hạng nhất chú cấm, thế mà liền giấu ở phố xá sâm vất bên trong, bị hắn dễ dàng như vậy là được, Sầm Đông Sinh hiện tại cũng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lạc quan điểm nghĩ, có lẽ hắn cái này sống lại người, ở một mức độ nào đó có thể miễn dịch loại này cùng vận mệnh cùng một nhịp thở tác dụng. Nếu là có thể cùng đệ nhất tổ đụng tới một mặt, có thể sẽ đạt được đáp án đi. Hắn sinh vượng chết hết danh xưng mạnh nhất can thiệp vận mệnh vĩ lực, nói không chừng có thể nhìn ra trên người của hắn biến hóa. Chỉ là, muốn thật ở nơi này thời gian điểm cùng tương lai Khô Vinh Vương gặp mặt, cuối cùng là một chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, còn rất khó nói. Thời gian trở lại hiện tại. Sầm Đông Sinh một bên tự hỏi phức tạp vấn đề, một bên hai ba miếng tướng dạ tiêu ăn xong. Hắn đồng đội, Tấm Vũ Đường cùng Khương Vân Mi đang ngồi ở ghế sau xe, trong tay bưng lấy ô đèn, một bên lặng lẽ đánh giá ngồi ở hàng trước nam nhân, một bên hai mặt nhìn nhau. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn thấy màn này, có chút kỳ quái mà hỏi thăm: "Các ngươi không ăn sao? Đồ vật muốn lạnh." Vẫn là nói không đói bụng. "Vậy ngươi vừa rồi để cho ta đi cửa hàng tiện lợi là?" "Đói, đương nhiên đói. Ta bụng đều nhanh kêu rột. "Vậy chính là có tâm sự." Khương Vân Mi để đũa xuống, hắng giọng một cái: "Không có trái tim sự, chính là nghĩ biểu đạt một lần đối ngươi quan tâm, Sầm lão sư, ngươi gần nhất mấy ngày giống như trở nên không giống nhau." Vũ Đường nàng rất muốn biết rõ nguyên nhân. Đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Tống Vũ Đường sở trường tuổi trò rộng sử bên cạnh đồng bạn thân eo, thái độ kiên quyết cắt đứt nàng: "Sư phụ, ta chỉ là muốn lại xác nhận một chút tới đây mục tiêu. Chúng ta tới chợ quỷ thu mua một cái hộ thân dùng cấm vật. Cần chuyên môn chạy đến Sơn Âm thành phố sao? Thuận tiện còn có tìm hiểu tình báo mục đích, có sự đạt được môn đi đi tài năng tìm hiểu tình huống." Sầm Đông Sinh nói: "Kỳ thật ta và Vân Mi đến là đủ rồi. Dù sao đây chỉ là một lần ngắn hạn lữ hành. Nếu là tiểu đội, đương nhiên phải một đợt hành động." "Ai nha, đây chính là Sầm lão sư ngươi không hiểu nữ nhân tâm." Khương Vân Mi mặt mày hớn hở, dù là học muội ở một bên mánh đâm nàng bên hông thịt mềm, đều không ngăn cản được nàng mở miệng trêu chọc. Nhân ra là lo lắng tiến độ sẽ bị rơi xuống nha.
Cái gì tiến độ? Chẳng phải là cái gì?
Tống Vũ Đường thanh âm tăng lên.
Ta chỉ là có loại dự cảm. Nếu như bỏ mặc các ngươi rời đi, sợ rằng không có nhanh như vậy trở về.
Ồ, dự cảm à?
Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cảm.
Chú cấm sư dự cảm, có lúc hoàn toàn có thể xem như manh mối, không tốt cứ như vậy tùy tiện xem nhẹ.
Có được giáp đẳng mệnh cấm vũ đường, thế nhưng là so với hắn bản thân càng có chú cấm sư tư chất.
Đương nhiên, muốn nếu như là Diệu Thần tự sinh ra một loại nào đó dự cảm, hắn thậm chí sẽ làm thành nghiêm túc đầu đề đến nghiên cứu, mà nếu như là tỷ tỷ đại nhân hoặc là muội muội dự cảm, theo một ý nghĩa nào đó có thể làm thành là đúng tương lai tiên đoán rồi.
Ta cảm giác sư phụ vẫn là rất dễ dàng cuốn vào phiền phức bên trong, vừa rồi đi cửa hàng tiện lợi mua cái đồ vật đều có thể gặp người khác đụng ủy.
Đây chẳng qua là đơn thuần ngẫu nhiên a.
Mặc dù chỉ là cái tiện tay bóp liền xử lý nhỏ yếu ác linh, nhưng nghe đồ đệ vừa nói như thế, hắn cảm thấy xác thực chưa chắc là tòa thành thị này vấn đề. Nghe nói cao đẳng cấp chú cấm sư là so với thường nhân lại càng dễ đụng tới phiền phức, xem như một loại nào đó hạnh phúc phiền não rồi.
Nói chuyện phiếm trước hết đến nơi đây kết thúc đi.
Đem bữa ăn khuya giải quyết rồi, chúng ta lập tức liền muốn tới mục đích rồi.
Chương 229, Sơn Âm chợ quỷ 2 chương 229, Sơn Âm chợ quỷ 2 dừng xe ở ven đường, những thanh niên nam nữ phụ thêm áo khoác, đi vào trạm tàu điện ngầm.
Cái điểm này đoàn tàu đã đình chỉ vận hành và thao tác, trong trạm không có hành khách rồi.
Sầm Đông Sinh từ cầm trong tay ra chẳng biết lúc nào chuẩn bị xong một viên la bàn, căn cứ phương hướng một đường bảy lệch tám ngoặt, trải qua chỗ bán vé, người hành thiên cầu, sân ga cùng phòng cháy thông đạo, càng đi càng lệch, cuối cùng tiến vào nào đó đầu quặng cué tối tăm đường hầm cuối cùng. Phía trước hoàn toàn không giống như là có đường dáng vẻ, nhưng cái này đối chú cấm sư tới nói không thành vấn đề.
Nam nhân đang từ trong ngực xuất ra lệnh phủ, thấy bên cạnh nữ hải trong con mắt tản ra không bình thường hào quang, cười hỏi, có thể trông thấy đường phía trước sao?
Đương nhiên, không dùng trợ quỷ bên trong người phân phát bằng chứng, ngươi có thể mở cửa.
Không khó.
Khương Vân Mi trả lời tràn ngập tự tin, nàng duỗi ra đầu ngón tay, trên không trung khuấy động, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng.
Lợi hại.
Sầm Đông Sinh tán dương, tối thiểu hắn là làm không đến tại không bị gây nên để phòng điều kiện tiên quyết tiến vào bên trong, hắn cùng Vũ Đường sẽ chỉ dùng thô bạo nhất lực lượng phá hư kết giới, mà Khương Vân Mi nhưng có thể xem tấu cũng lợi dụng kết giới nhược điểm.
Mấy cái hô hấp về sau, trước mắt đã là có khác đầu tiên, trống rỗng trong quảng trường, từng chiếc lạnh như băng đèn chân không sáng ngời lên, xua tan hắc ám, hướng phía nơi xa lan tràn.
Các cô gái mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, nhìn quanh bốn phía.
Nơi này là
Cũ Vĩnh Ninh Trạm.
Sầm Đông Sinh trả lời.
Hắn nhìn về phía xa chỗ bán vé, đang ngủ một cái xuyên tím chế phục người bán vé.
Thanh niên sải bước đến gần, gõ gõ pha lê.
Uy, tỉnh, chúng ta muốn lên xe.
Người bán vé ngẩng đầu lên, lộ ra lại không phải người sống mặt.
Người sống miễn gần, tiền âm phụ thông hành.
Tấm kia trắng bệnh trên mặt vẽ lấy khoa trương mang đỏ, giấy dán dưới mũ lộ ra một nửa nan trúc giá đỡ.
Nó cơ giới chuyển động bộ, chống rông hốc mắt nhắm ngay bọn hắn.
Cái đồ chơi này hoạt động bộ dáng cực kỳ quỷ dị, người bình thường thấy, sợ rằng phải bị hù đến hồn phi phách tán.
Đây cũng là cái gì?
Dọc theo con đường này, các cô nương nhìn thấy những cái kia cái khác chú cấm sư thi triển ra thủ đoạn, luôn luôn một mặt mới lạ.
Mặc dù thực lực phi tốc tăng trưởng, nhưng hai người chính thức trở thành chú cấm sư bất quá hơn tháng, Sầm Đông Sinh dẫn đội bạn nhóm ra tới, bao nhiêu có muốn để các nàng thấy chút việc đời ý nghĩ.
Là thợ bệnh giấy làm người giấy.
Sầm Đông Sinh hồi đáp.
Trước đây đám người cho rằng, người sau khi chết tiến vào Minh Quốc, cần phải có chôn theo đồ vật cung cấp người chết ở giữa sử dụng, thế là liền có Minh, khi nói chuyện, trong đó lấy giấy bệnh là phổ biến nhất, hiệu quả tự nhiên là càng sinh động như thật càng tốt.
Người giấy ngựa giấy, núi vàng núi bạc, thậm chí phi cầm tẩu thú, phát triển đến nay đã coi như là một môn nghệ thuật.
Thợ bệnh giấy làm dân gian thủ công nghệ nhân một chi, lệ thuộc Tam giáo Cửu lưu một trong, cũng có từ đó đạn sinh ra chú cấm hệ thống cùng chú cấm sư đoàn thể, nghe nói có giao phó tử vật lấy sinh mệnh năng lực.
Chỉ là đám người này hành tung tương đương thần bí, Sơn Âm chợ quỷ xem như số ít ngoại giới người có thể nhìn thấy bọn hắn địa phương rồi.
Sầm Đông Sinh rút ra một sấp đặc chế tiền âm phủ, nhét vào người giấy người soát vẽ bộ ngực nước mẹ, từ đó tuôn ra sền sệt máu đen, đem giấy vàng nhuộm đấu.
Người giấy khỏe miệng xé rách đến bên hai, lộ ra bên trong rậm rạp chẳng chịt dây đồng, lại lần nữa phát ra cổ quái thanh âm khàn khàn, giáp đẳng hiên, ba người.
Áo khoác và táo quét qua đứt gãy đường ranh giới, nam nhân đứng tại sân ga biên giới ngừng chân, các cô gái một trái một phải hầu ở bên cạnh hắn.
Lạnh lẽo ánh trăng giống đem dị sét đao, rơi vào đỉnh đầu cách đó không xa Vĩnh Linh Trạm ba cái bong ra từng mảng mạ vàng chữ lớn bên trên, ba người trong tay đều nắm bắt một trang giấy. Cấp trên chu sa phủ chú ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ quệt tinh hồng.
Người hiện đại ngồi xe lửa thói quen giao thông thẻ, kỳ thật lúc đầu tàu điện ngầm phiếu rồi cùng vé xe một dạng, là giấy chất bằng chứng.
Mình mới ghép mộng năm tạo, địa phủ thông hành.
Hắn thấp giọng đọc lấy biên giới vô chữ tiểu truyện, đầu ngón tay phất qua lồi lõm âm khắc đường vân.
Làm được còn rất dụng tâm.
Cũ Vĩnh Ninh nhà ga, vẫn như cũ bảo lưu lấy vứt bỏ lúc bộ dáng.
Cửa quay cảm ứng khu tích lấy tầng dính dơ bẩn, đem vé xe dán đi lên ngay mắt, trong bóng tối đột nhiên vang lên hải nhi chói tai khóc lóc.
Tiếng khóc kia chợt xa chợt gần, xen lẫn móng tay cào kim loại gai vàng. Dường như từ máy móc nội bộ chuyển đến, cấp trên chu sa chú văn bắt đầu nhúc đích, chữ viết giống vô số đầu xích xà chui vào màn hình trong khe hở, lập tức bốc cháy lên, hóa thành cho bụi.
Giác cạnh,
dì xét bánh răng phát ra kẻ sắp chết giống như dây dì, miệng cống mở rộng, một trận âm phong bọc lấy cho giấy đập vào mặt.
Đường hầm chỗ sâu, chuyển đến đường dây rung động.
Không phải hiện đại tàu điện ngầm nổ vang, mà là gần như kiểu cũ động cơ hơi nước xe thở dốc, xen lẫn xích sắt lôi kéo xoạt âm thanh. Sầm Đông Sinh trong con mắt phản chiếu lấy phương xa cái bóng, hắn nhìn thấy quỹ đạo cuối cùng sáng lên hai điểm u lục ánh sáng, giống như là cự thú chậm rãi mở mắt ra. Kia đoàn tàu chậm rãi chạy đến trước mặt bọn hắn. Cửa khoang xe mở ra nháy mắt, bọn hắn ngửi thấy nồng nặc mùi đàn hương, 12 ngọn giấy trắng đèn lồng treo ở trần xe, trong đó khiêu động ánh đến lại là quỷ dị màu xanh, trên cửa sổ xe dán đầy file màu cắt giấy, long vượng chỉnh tường đồ án lại tại thanh quang bên trong bật mèo, tựa như giữ tận mặt quỷ. Khàn khàn ngâm sướng từ bên trong buồng xe truyền đến. "Đi, chúng ta lên xe." Chương 230, nửa đêm tàu điện ngầm chương 230, nửa đêm tàu điện ngầm hoang phế cũ nát trong nhà ga, ánh trăng tê lương, vết rỉ loang lổ kiến trúc kết cấu, bị bẩn thỉu cùng cho bụi nơi bao bọc. Như là quái thú giống như nằm ở trên quỹ đạo đoàn tàu. Phía trước nhất bắn ra hai đạo cực quang, bắn về phía vô pháp xua tan sâu trong bóng tối, treo ở trên không tản ra u u thành quang giấy trắng đèn lồng, cùng với từ bên trong buồng xe mơ hồ chuyển tới, nữ nhân đu đoán bi thương hát hí khúc âm thanh. Đây hết thể dừng lại tại những khách nhân trong mắt, giống như một bức quỷ quyệt đáng sợ dưới ánh trăng vẽ, tận lực dẫn dắt đến đám người tưởng tượng đi đến bộ này đoàn tàu sau sẽ gặp phải bận rủi. Nhìn xem quái khiếp người, Khương Vân Mi nhíu lên tiêm lông mày, cảm thấy không thích ứng. Đúng vậy a, bọn hắn tại sao phải làm thế nào? Không sợ đem người cưỡng chế gì rồi sao? Tống Vũ Đường ôm cánh tay, có chút không hiểu nhìn chằm chằm chiếc xe này. Sư phụ không phải nói, nơi này là một phiên chợ sao? Cảm giác căn bản không giống như là hoan nghênh ngoại nhân đến dáng vẻ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thú vị. Sầm Đông Sinh thẩm mỹ đã chú cấm sư tan ra, đương nhiên cũng có thể là hắn bản thân vấn đề. Tóm lại, hắn hoàn toàn là dùng một loại đối đãi nghệ thuật ánh mắt, đang thưởng thức chiếc xe này tạo hình, bao quát toàn bộ cũ vĩnh ninh trạm trang hoàng bố trí. Nói như thế nào đây, có loại rất tinh xảo cột tơ lệ cảm giác. Đoàn người đều là chú cấm sư, trừ phi ngươi có thể thật lôi ra đủ phân lượng quỷ quái đến, nếu không riêng này phó diễn xuất là không dọa được người, nhưng cái này kêu là làm bầu không khí. Ra dáng, nói rõ trợ quỷ đám người này thiết định rất chân thành, rồi cùng một cái cỡ lớn công viên trò chơi. Cỡ lớn nhà ma đồng dạng. Sầm Đông Sinh nhiều hứng thú bình luận. Còn có lệnh phụ, tiền âm phụ, cùng vẽ xe, đều chế tác rất tinh xảo. Trên người hắn mang theo tiến vào cái này phiến đại môn lệnh phụ, cùng với ước chừng 10 vạn số định mức mới tiền âm phụ, cái sau là sơn âm trợ quỷ bên trong một loại giao dịch dùng lưu thông tiền tệ. Cầm tới phương pháp rất đơn giản. Có siêu công ủy cùng Diêm La hội chi viện, trên đời này hắn nghĩ ra được cái gì đồ vật đều không khó khăn. Tỷ tỷ đại nhân biết rõ muốn đi một chuyến sơn âm trợ quỷ về sau, liền hay hắn sắp xếp xong xuôi toàn bộ. Có thể có loại ý nghĩ này, sư phụ thật đúng là lợi hại. Cái này kêu là làm hỉ nộ không lộ Sầm lão sư có đại nhân vật khí độ. Các cô gái cho ra hoàn toàn khác biệt đánh giá. Cái trước ngược lại là phát ra từ chân tâm thật ý, mà ở người bên ngoài nghe giống như là đang giễu cợt, mà cái sau, đơn thuần chính là trào phúng. Sầm Đông Sinh lơ đễnh nhún nhún vai. Các người tốt nhất vẫn là quen thuộc một lần. Chú cấm sư nhóm nhân cách phần lớn đều có chút vấn đề, thích làm nhà ma cột tợ lệ loại này ta cảm thấy đã tính trình độ hơi nhỏ. Bọn hắn nói chuyện phiếm hoàn tất, đang chuẩn bị lên xe, lúc này Khương Vân Mi nghe được từ đằng xa chuyển tới thanh âm, hướng phía nhà ga cửa vào phương hướng nhìn lại. Có người khác sao? Ừm. Là khác chú cấm sư. Không quá giống. Khương Vân Mi trong con mắt nổi lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cặp kia con ngươi đen nhánh, tại thời khắc này biến thành trong suốt như trong sáng bầu trời xanh thẳm, đẹp đến nỗi người sợ hãi thán phục. Đây là nàng ngay tại phát động không có chướng ngại thứ hai dị năng thiên nhãn thông triệu chứng. Cùng đệ nhất dị năng thiên nhĩ thông có chỗ khác biệt, có thể là bởi vì vừa thức tỉnh duyên cớ, Khương Vân Mi trước mắt còn vô pháp làm được thời gian dài bảo trì mở ra trạng thái, nhất định phải chủ động dùng ý thức đi khống chế chốt mở, lại quá trình bên trong chân khí tiêu hao tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng ngược lại, thiên nhãn thông tại điều tra cảm giác phương diện gần gũi toàn năng, chứng nhãn pháp, huyền thuật hoặc cẩn nấp thuật sẽ bị nàng liếc mắt xem thấu, kết giới hoặc là tồn tại vật chất thực thể trở ngại thì sẽ bị cấp tốc tìm tới nhược điểm, cho dù là quỷ quái cùng chú cấm sư đều không ngoại lệ. Bất quá, lúc này Khương Vân Mi rất nhanh đình chỉ phát động. Nàng lắc đầu, xoay đầu lại hướng đồng bạn nói, là một đám người bình thường. Không đến một phút sau, trong suốt trên vách tường nổi lên vòng vòng gợn sóng, giống như là vì nghiệm chứng Khương Vân Mi thuyết pháp, bọn hắn rất nhanh nghe một đám người ngay tại chỗ ấy hô to gọi nhỏ huyên náo. Nơi này là cái gì quỷ? Chúng ta đây là đến đó như rồi? Thật sự có quỷ? Thế mà thật sự có quỷ? Một đám người trẻ tuổi ngay tại chỗ ấy kêu la om sòm, nhìn chung quanh, nhìn xem hoang phế nhà ga, bọn hắn gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt bên trong hỗn tạp chấn kinh cùng sợ hãi. Trong đó có cái gan lớn, đã không nhịn được từ ba lô leo núi bên trong xuất ra camera, ngón tay run rẩy đè xuống nút bấm, bắt đầu đem xung quanh cảnh tượng ghi chép lại. Sầm Đông cùng hắn các đội hữu hai mặt nhìn nhau, thời gian này điểm, thế mà lại có một bầy người bình thường nội nhập cũ vĩnh linh trạng. Rõ ràng tồn tại kết giới ngăn cản, sẽ còn phát sinh loại sự tình này. Uy, các ngươi mau nhìn, bên kia còn có người khác. Thật sự, còn có một chiếc tàu điện ngầm. Nửa đêm tàu điện ngầm truyền thuyết thế mà là thật sự. Hoa, nhìn thấy không, chiếc kia đoàn tàu bên trên tung bay quỷ hỏa. Sầm Đông Sinh nghe thấy bên cạnh nữ hải thở dài một cái, dường như cảm thấy phiền chán. Cho nên, chúng ta sau đó phải quản bọn họ chết sống sao? Ta đi hỏi một chút. Cao lớn thanh niên xuất hiện, để đám người này vô ý thức giảm thấp xuống giọng nói. Hết thảy 6 người, tuổi còn rất trẻ, nhìn xem giống như là bầy thích ban đêm đi lang thang, ra đường báo tố quỷ hỏa tinh thần tiểu tử cùng tiểu muội. So sánh với bọn này người bình thường, Sầm Đông Sinh đám người vô luận hình dạng vẫn là khí chất đều có vô hình cảm giác áp bách, quả thực chính là người của hai thế giới, cho nên trong lúc nhất thời thế mà không ai dám cùng hắn đáp lời. Sầm Đông Sinh không có khách khí, trực tiếp sử dụng dị năng, từ bọn hắn trong miệng đạt được đáp án. Không ngoài sở liệu, đám người tuổi trẻ này là ra tới thử gan, không biết từ chỗ nào nghe được nghe đồn, nói là rạng sáng 12 điểm thông qua Vĩnh Ninh trạm, có thể đến sớm đã ngừng vận cũ nhà ga, cũng leo lên một hàng tiến về U Minh địa phủ xe lửa. Cái tin đồn này trên đại thể không sai. Hừm, hẳn là trước đó có khác chú cấm sư muốn thông qua cũ Vĩnh Ninh trạm tiến vào chợ quỷ, bị người bình thường chú ý tới đi. Bọn hắn chính trao đổi thời điểm, Khương Vân Mi thanh âm tại đồng bạn bên tai vang lên. Lần này là có chú cấm sư đến rồi. Đối phương không có che giấu, ẩn nấp hành tung ý tứ, cho nên Sầm Đồng Sinh chỉ là bày ra cơ bản để phòng thái độ, đối mặt với cái kia từ đoàn tàu bên trên đi xuống người. Kia là một vị tóc trắng xóa lao giả, mặc trên người cùng người bán vé tương tự màu lam chế phục, đi nghiêm dày tập tên hướng bọn họ đi tới. Lão nhân trên thân làm người ta chú ý nhất đặc thù, là của hắn chân trái, một đầu thanh đồng tay chân giả từ giữa hai đuổi tiếp nhận, mặt ngoài bay bổng lấy phức tạp đường vân, nhìn kỹ dường như trên trời tinh tú, chỗ khớp nối khảm cái đinh, đầu đinh bên trên quấn có phai màu dây đỏ, nốt buộc ngâm đầy nằm xưa máu cấu, theo bộ pháp lắc lư lúc phát ra nhỏ vụn vận động. Mà ở tay chân giả phía trên, còn sót lại bộ phận héo rút như cánh khô, ống quần chống rông bưng phóng, lưng còn đem chế phục chống đỡ ra dị dạng độ cong, phần gáy trên da ủi lấy màu đỏ tươi xoắn ốc mây chạm vết tích, hoa dâm loạn phát ở giữa mơ hồ có thể thấy được một nửa sừng gãy, không giống nhân loại. Tay phải nút ở trong tay áo, chỉ lộ ra một nửa ngón tay, đầu ngón tay đen nhánh như thang cốc. Lão nhân mắt trái là vẫn đục màu xám trắng, con người khuyết tán như chiếc cá, mắt phải thì khảm khỏa màu hổ phách ra mắt, khi hắn nhìn chăm chú người nào đó lúc, mắt phải sẽ mất tự nhiên thuận kim đồng hồ chuyển động, nhìn xem cực không linh hoạt. Bộ này tôn dung không tầm thường. Rõ ràng quá khứ chịu tội rất nghiêm trọng tổn thương, lại đến nay vẫn bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trói buộc. Quả thực giống như là mới từ trong ngục giam bị nhốt vô số năm, vừa mới chạy trốn ra ngoài lão ma đầu. Chương 230, nửa đêm tàu điện ngầm 2 chương 230, nửa đêm tàu điện ngầm 2 ban đêm tốt, tôn quý tiên sinh, các nữ sĩ. Chuyện này có thể hay không giao cho ta xử lý? Quẹ chân lão giả giọng nói giống như là gì xét bánh răng ép qua giấy giáp, từng chữ đều mang tê tê âm thanh. Nhưng mà, cùng kia buông thả bề ngoài cùng giọng khàn khàn hình thành tươi sáng do nét tương phản chính là, lão nhân lời nói cung kính lễ phép, thái độ ôn hòa. Tựa như một vị lao thân sĩ. Ngươi là ai? Ta là Sơn Âm Trợ Quỷ Liên Hợp Vận Doanh Quẻ Lao Thất Thẹn ở U Minh Đoàn Tàu tài xế một chức, chư vị khách nhân tôn quý, xưng hô ta là Lao Thất là tốt rồi. Cái này bên cạnh có người bình thường xông lầm, xem ra phòng ngự của các ngươi biện pháp làm được không quá đúng chỗ. Đúng vậy, ngài phê bình rất đúng. Quẻ Lao Thất nở nụ cười, một đạo mặt sẹo từ khóe miệng của hắn xé rách đến bên hai, lúc nói chuyện vết thương giống con rết giống như nhúc nhích. Ta chính là đến giải quyết cái vấn đề này. Chư vị rất không cần phải đi quản những này việc vặt, bọn này xui xẻo phàm nhân liền từ tại hạ xử lý, khách nhân tôn quý nhóm còn mời lên xe. Người đây, xử lý kết giới lỗ thủng, cần một quãng thời gian. Tài xế không ở trên xe, vậy cái này xe. Sầm Đông Sinh nhìn thoáng qua rất có khí thế đoàn tàu. Quẹ Lao Thất cười ha ha. U Minh đoàn tàu tại thiết kế ban đầu chính là tự hạn chế vận hành, không cần tài xế. Ta cái này chức vị, càng giống là vì xử lý một chút máy móc không xen vào ngoài ý muốn, đền bù quá trình bên ngoài lỗ thủng. Thì ra là thế. Nam nhân khẽ gật gù, đã phiếu đều đã nộp. Xe này tự nhiên muốn lên, không lên chính là lãng phí. Nhưng ở trước khi đi, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo. Hắn chỉ hướng đám kia bị hổ phách chấn nhiếp qua đi, vẫn ở vào đầu góc trống rông bên trong người trẻ tuổi. Loại sự tình này rất thường thấy. Đã là lỗ thủng tự nhiên là không thái thường gặp. Chúng ta mấy vị là từ nơi khác đến, đối tòa thành thị này hiện trạng không hiểu rõ. Nhưng chỉ là hôm nay, ta lại đụng phải hai đợt người bình thường bị cuốn vào đô thị chuyện lạ sự, cái này trong mắt của ta rất không bình thường. Lao tiên sinh nếu là người địa phương, có thể hay không cáo chi trật tướng, gần nhất khoảng thời gian này Sơn Âm thành phố, tựa hồ không quá an ổn. Đúng, ta là người địa phương. Quẹ Lao Thất meo lại kia nửa cái giả mắt, đến như ngài vấn đề, ta nghĩ lý do đơn giản là thiên địa lại biến, linh khí khôi phục đoàn người đều biết to lớn thủy triều, Sơn Âm thành phố chưa từng may mắn thoát khỏi, còn có, Sơn Âm thành phố chính là long mạch tụ tập chỗ đối cái này giữa thiên địa biến hóa muốn càng mẫn cảm chút. Long mạch. Thuyết pháp này Sầm Đông Sinh ngược lại là đầu về nghe nói, nhưng hắn biết rõ long mạch nói chuyện xác thực, chỉ là không biết nó cùng Sơn Âm thành phố có liên hệ. Thu giáo. Cùng với mặc dù khách nhân ngài trên người có quý khách mới có tín vật, nhưng ngài bên người vị nữ sĩ này vẫn là lựa chọn sử dụng bản thân phương pháp đem kết giới mở ra, cái này đồng dạng thành rồi chương trình bên trên xuất hiện lỗ thủng nguyên nhân dẫn đến. Quẹ Lao Thất sau khi trả lời, bộ đám người tuổi trẻ kia bên trong một vị bà bay, bọn hắn từng cái giống như là bị thao tác như tượng gỗ bắt đầu hành động, đi theo lão nhân không nhanh không chậm bộ pháp, chậm ung dung hướng lối đi ra đi. Sầm Đông Sinh cùng các đồng bạn của hắn lên xe, lại một người mặc chế phục người giấy tới nên đón bọn hắn, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh gò má che mang đỏ, da rẻ dưới đáy có thể thấy nan chúc giá đỡ. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại nhìn không ra cứng đờ, cùng sảnh bán vé cũ kia có chút phế phẩm người giấy so sánh, đoàn tàu bên trên phục vụ viên rõ ràng còn tinh xảo hơn, hành vi lời nói đều rất tiếp cận nhân loại, nhưng chính là bởi vì rất giống, mới càng thêm làm người khó chịu. Tại phục vụ viên dưới sự chỉ dẫn, bọn hắn tại trong xe tôn quý nhất chữ giáp hiên ngồi xuống. Nửa đường chưa gặp gỡ bên cạnh người sống khách nhân, chỉ thấy một đám người giấy nhóm tại hành lang cùng gian phòng xuyên qua. Cái này chữ giáp hiên không hổ là chiêu đãi thượng đẳng khách quý gian phòng, nội bộ diện tích rộng rãi, đừng nói ba người, lại dung nạp xuống 10 người đều dư xài. Càng giống là khách sạn căn hộ, nội bộ trang trí xa hoa không mất phong cách, phú quý đường hoàng, khắp nơi có thể thấy được cổ đại truyền thống nghệ thuật tạo hình qua vết tích, không còn chiếc này U Minh đoàn tàu bề ngoài âm trầm đáng sợ. Nhưng so sánh với bên trong buồng xe, Sầm Đông Sinh bọn hắn muốn tận mắt nhìn, là phong cảnh ngoài cửa sổ, vậy nhưng thật sự là một bức làm người khắc sâu ấn tượng kỳ huyễn của tranh. Trên bọn hắn sau xe không lâu, U Minh đoàn tàu bắt đầu chậm rãi gia tốc, ngoài cửa sổ xe phong cảnh hướng về sau gia tốc bay lượn. Rời đi đầu trạm về sau, đoàn tàu xuyên qua hắc ám chật chội đường hầm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên do hẹp biến rộng, một đầu lái vào rộng lớn không gian dưới đất, khắp nơi có thể thấy được đất nước như cự thú răng nanh, hướng phía dưới kéo dài tới phá sản hình nón vực sâu, lại có mạch nước ngầm chảy xuôi. Mới đầu, bọn hắn nhìn thấy vẫn là thế giới ngầm tự nhiên cảnh quan, đúng là bình thường, nhưng khi người hoạt động vết tích bắt đầu xuất hiện thời điểm, toàn bộ thế giới ngầm hình dạng kỳ phong nổi lên. Như là có một trận ngàn năm trước địa chấn đem trọn tòa cổ thành nuốt vào bụng, bỏ phế không biết bao nhiêu năm mái con đấu cùng nghiêng cắm ở thạch nhũ trong rừng, gạch xanh trong khe hở chui ra tản ra nhàn nhạt hình quang cỏ xỉ rêu, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, có thể từ hoàn toàn mơ hồ trong sương mù, nhìn thấy từng cái thừng sắt cầu treo ngang qua hư không kỳ lạ cảnh tượng. Đoàn tàu tiếp tục hướng phía trước chạy thì, phù cận động của hình thảo u lam, đèn dầu mờ nhạt, róc rách chạy xuôi dưới mặt đất sông ngầm hiện ra màu xanh đồng sắc, trên mặt nước còn trôi không biết đến từ đâu tiền giấy cùng tế phẩm, thuận độ dốc hướng xuống. Nhẹ nhàng mở mang mạch nước ngầm phía trên, còn có thể nhìn thấy chống đỡ bè người đưa đỏ, một cái, hai cái, ba cái. Tại trong sương mù mông lung như là cô độc cái bóng, cao nhọn trọn đèn lồng phòng trong tiêu đốt lên u u ánh lửa. Trong động đá bôi, thường bầy con rơi lướt qua lúc vỗ cánh tiếng như xé vải, cách pha lê đều có thể nghe thấy, sông ngầm chỗ sâu ngẫu nhiên chuyển đến xích sắt kéo động thanh âm, hình như có to lớn tự vật bị khóa ở đáy vực. Khắp nơi có thể thấy được thế giới ngầm mỹ lệ kỳ quan, cấu trúc lên quy mô khổng lồ u minh quốc độ. Chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại có thể tìm gặp chút xíu ra lông, người bình thường chính là nằm mơ đều khó mà tưởng tượng ra như vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng. Ta đột nhiên có chút có thể hiểu được Sầm lão sư thuyết pháp rồi. Ghé vào trên cửa sổ Khương Vân Mi, đem dọc theo con đường này phong cảnh thu hết vào mắt, nàng quay mặt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, xinh đẹp hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Nơi này xác thực rất như là chủ đề công viên, một tòa nhân tạo cỡ lớn nhà ma. Chương 231, đoàn tàu bên trên án giết người. Chương 231, đoàn tàu bên trên án giết người. Đúng vậy à, có thể ở thành phố không gian dưới đất bên trong mở ra cái này một khối địa phương cũng không dễ dàng, kiến trúc sư dụng tâm rồi. Sầm Đông Sinh rất đồng ý nơi này là cổ đại liền có, vẫn là sau này tạo. Ta đoán là hai người kiêm hữu, khả năng ban đầu chỉ là cổ nhân lưu lại di tích, bị hậu nhân tại này trên cơ sở xây dựng thêm. Mặc dù có phát đạt hiện đại khoa học kỹ thuật, muốn tạo ra khổng lồ như thế cảnh quan vẫn sẽ là cái công trình vĩ đại, hao phí kinh phí có thể xưng con số trên trời. Nói một cách khác, không phải làm không được, nhưng rất không thực tế. Nhưng nếu là có đại vĩ lực chú cấm sư tới làm, chính là một chuyện khác rồi. Tống Vũ Đường đem ánh mắt từ trên cửa sổ thu hồi, thu liễm lại kinh ngạc. Sư phụ, liên quan tới vừa mới cái kia quẻ lao thất nói sự tình. Hả, đúng rồi. Khương Vân Mi dùng tay chỉ bản thân, tò mò hỏi nói, kia thật là lỗi của ta sao? Ta còn tưởng rằng bản thân phục hồi như cũ rất khá. Lao đầu kia khẳng định không thành thật. Sầm Đông Sinh hồi đáp. Không nói những cái khác, ta có thể xác định một sự kiện, tòa thành thị này gần nhất thật không thái bình. Người bình thường lẫn vào chợ quỷ cửa vào, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở trong mắt chú cấm sư, một đám người bình thường tính mạng không tính là gì. Nhưng loại này triệu chứng bản thân liền mang ý nghĩa dị biến. Đám người kia rõ ràng có kết giới ngăn đón, nhưng vẫn là lầm đánh sông lầm vào, nói rõ hai thế giới cân bằng ngay tại sụp đổ. Hắn còn nâng lên long mạch sự tình, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này từ. Cảm thấy hứng thú. Sầm Đông Sinh nở nụ cười, khó được có cơ hội làm tiếp một lần sư phụ chuyện nên làm, rồi cùng ban đầu đảm nhiệm Tống Vũ Đường người dẫn đường lúc như thế, trò chuyện nổi lên chú cấm sư kiến thức thông thường hóa. Cái gọi là long mạch, tại cổ đại nhưng thật ra là chỉ núi non chập trùng. Bởi vì dãy núi tại hình thái bên trên nhiều phương diện cùng trong truyền thuyết long tương tự, nguyên nhân phong thủy học đem dãy núi ví von làm long, thông qua đối hình thái phân biệt, thẩm định dãy núi lâu dài cùng đi hướng, từ đó phân biệt tìm kiếm phong thủy bảo địa, đo đạc địa khu hương suy. Bất quá, đây chỉ là người bình thường có thể nhìn thấy bộ phận. Sầm Đông Sinh đem tay chỉ gõ gõ mi tâm của mình. Tại những cái kia tinh thông phong thủy một đạo chú cấm sư trong mắt, chân chính long mạch ở vào dưới mặt đất, kia là một loại nào đó khổng lồ năng lượng, là trong thiên nhiên rộng lớn vận hành nội tại động lực cùng với quy luật tính chịu tượng tổng kết. Loại thuyết pháp này có đạo lý sao? Có chút đạo lý. Địa hạch có năng lượng, lòng đất cũng có, còn có thể ảnh hưởng đến phía trên tự nhiên cảnh quan. Bộ phận chú cấm sư thậm chí có thể mượn dùng địa mạch năng lượng. Ví dụ như trước mắt tại thành phố Thiên Hải siêu công ủy tổng bộ, theo hắn biết, chính là ngay tại chỗ các thầy phong thủy nỗ lực xây dựng ở nào đó đầu địa mạch chạy qua chỗ. Mặt khác, đối với địa tiên hệ chú cấm sư nhóm mà nói, phân biệt cùng lợi dụng long mạch xem như một môn bắt buộc khóa. Bản thân mượn nhờ chú cấm lực lượng, do thể nội tiểu thế giới thôi động can thiệp ngoại bộ đại thế giới từ đó chế tạo viễn siêu năng lực khống chế phạm vi bên trong hiện tượng tự nhiên, chính là địa tiên hệ chú cấm sư nhóm sở trường, lợi dụng long mạch cũng là một trong thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như thế, có một bộ phận tổ chức đoàn thể sẽ trái lại lựa chọn đem căn cứ xây ở rời xa long mạch địa phương, tránh cho bị người nổ lên trời. Có thể nhìn thành là thiên nhiên thẩm duyệt nhà máy điện, đã có thanh khiết khổng lồ năng lượng, đồng thời độ nguy hiểm khá cao. Cái thí dụ này cũng tạm được. Trước đó đề cập tới các lớn chú cấm sư đoàn thể sẽ vì địa khu lợi ích phát sinh mâu thuẫn, long mạch chính là một người trong đó, mấy thế lực đã từng đối long mạch căn cứ triển khai qua một đoạn thời gian tranh đoạt. Sầm Đông Sinh không nhớ rõ siêu công ủy có hay không gia nhập loại này đấu tranh, nhưng hắn biết rõ Vạn Tiên Triều hội có tham dự qua. Đến như trận chiến tranh đoạn này bên trong nổi danh nhất, lại là một nhà gọi là Địa Sư hội chú cấm sư tổ chức lãnh tụ, người này tự xưng Đồ Long sư là lần đầu tiên thủy triều trong lúc đó tên tuổi vang dội nhất sáng hạng nhất chú cấm sư, thậm chí tại trong một khoảng thời gian so An Chi Chân hoặc Trương là đạo càng làm người hơn biết. Bất quá, người này cũng không có trở thành tổ mà là tại lần thứ hai thủy triều đến tiền thân tử đạo tiêu. Liên quan tới long mạch tranh đoạn, tại sau khi hắn chết hạ màn kết thúc, bị mấy thế lực lớn ăn ý phân quang. Cùng với, tại 8 năm về sau, Long Mạch đã chưa nói tới là cần đi tranh đoạt trọng yếu tài nguyên, nó cái gọi là tính uy hiếp đang nghiêm mật giám sát bên dưới vậy không còn là nguy hiểm bom hẹn giờ. Sơn Âm thành phố cái này bên cạnh có Long Mạch bất ổn. Đột nhiên lấy được phần tình báo này không biết là thật hay giả, có thể hay không và cùng với sau Long Mạch tranh đoạt chiến có quan hệ. Tin tức không đủ, Sầm Đông Sinh tạm thời không lấy ra được đáp án. Đối với lúc đầu chú cấm sư xã hội diễn biến, hắn dù sao không phải tự mình trải nghiệm người, trừ bỏ biết rõ mấy cái nhân vật trọng yếu cùng tiết điểm bên ngoài, đối chi tiết hoàn toàn không biết gì. Sư phụ ngươi nói, vị lao nhân kia rõ ràng đối với chúng ta có dấu diếm, nhưng lại đặc biệt nâng lên Long Mạch cái này từ, hắn phải chăng đang ám chỉ cái gì? Có loại khả năng này. Quẹ lao thất. Sầm Đông Sinh yên lặng đem điều này dành tự ghi tạc đáy lòng. Đám người thưởng thức một lát phong cảnh. Đoàn tàu ở nơi này quy mô khổng lồ U Minh Chi Quốc bên trong xuyên qua, nhìn cái này ghé qua phương hướng, hẳn là vây quanh mạch nước ngầm đi vòng một vòng lớn. Dựa theo vé xe bên trên ghi chép, còn có 10 phút đến trạm. Lúc này, bọn hắn nghe tới rít lên một tiếng, từ trên hành lang truyền đến. Quả thực giống như là phim kinh dị bên trong cái thứ nhất người bị hại như vậy tiếng kêu thảm thiết, trung gian còn kèm theo người giấy phục vụ viên xin chớ bối rối máy móc trả lời. Người có thể trông thấy sao? Ừm. Có người ở đoàn tàu trung đoạn phát hiện thi thể. Có Khương Vân Mi tại, bọn hắn cho dù chân không bước ra khỏi nhà, vẫn có thể đem tình báo thu hết đấy thay. Bất quá, đã sự kiện đều chủ động đã tìm tới cửa, Sầm Đông Sinh không có lùi bước chi ý. Hắn chủ động đẩy cửa ra ngoài, trông thấy người giấy nhóm tạo thành một chi quỷ dị đội ngũ, đứng xếp hàng đi lên phía trước, đem hành lang chắn được chật như nêm cối, toa xe chỗ nối tiếp lại lần nữa chuyển đến thê lương hét lên. Sầm Đông Sinh tiện tay đem người giấy nhóm đẩy ra, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến. Hắn nhìn thấy bên cửa sổ xôi theo đứng một đôi nam nữ, nam chừng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, có bụng địa, mà nữ nhân thì rất trẻ trung, dáng người xinh đẹp, ghé vào nam nhân trong ngực khóc đến lê hoa đái vũ, có mấy phần làm cho người thường tiếc tư sắc, vừa rồi rít gào lên âm thanh đúng là nàng. Đừng kêu trách móc, nghe phiền lòng cực kỳ. Nam nhân vô vô nữ nhân bà bay, nhíu mày nói. Nhưng là, nữ nhân ngẩng đầu lên, lúc này, một đám người giấy nhóm từ phía sau nhào tới, ngoài miệng nói do chúng ta tới xử lý các vị khách nhân xin yên tâm nhưng chúng nó vây quanh động lên dáng vẻ lại làm cho da đầu run lên, nàng nhìn thấy một màn này về sau, nhịn không được lại nhắm mắt lại hét dầm lên. Cô gái này, là một người bình thường. Nếu không phải, đó chính là thân là chú cấm sư trình độ quá thấp, tại nam nhân cảm giác bên trong rồi cùng nước manh đồng dạng. Sầm Đông Sinh không còn để ý không hỏi, tiếp tục hướng phía trước. Làm sao bây giờ người chết tranh thủ thời gian thông chi quản sự người giấy nhóm giống mất linh máy móc giống như tại chỗ đảo quanh, giống một chi nhảy buồn cười vũ đạo vũ đoàn. Ngăn ở phía trước người giấy ý đổ vươn tay ngăn cản, nhưng chúng nó ngăn không được nam nhân kiên cố bước chân, đi lên trước nữa hai bước, hắn cuối cùng gặp được người chết. Đoàn tàu pha lê vỡ cái lô lớn, đến từ trên mặt hồ gió rét hô hô tràn vào, một cô thi thể nằm ngang tại trong lối đi nhỏ, hình dạng chết thê thảm. Người chết huyệt thái dương cắm một nửa sừng tê trải răng ở giữa quấn quanh lấy ngâm máu tóc, thi thể hiện quỳ lệ hình, hai tay bị trói tay sau lưng. Người này niên kỷ tại trường 30 tuổi, tướng mạo được xưng tụng tuấn tú, bây giờ toàn thân máu tươi, vết thương lâm ly, rõ ràng trước khi chết chịu tội giàn vặt, mặc trên người một cái người hiện đại không thường gặp trường bào. Sầm Đông Sinh vừa kiểm tra xong vết thương, liền nghe đến sau lưng chuyển tới một giống nắm bắt cuống họng giống như chuông hoa thanh âm. Cẩn thận đường dính bên trên mặt đất máu, dạy người cho là ngươi là hung thủ, đến lúc đó nhưng có phiền phức. Xuyên lông trồn áo khoác ngoài nam tử trung niên, tướng mạo dày rộng, trầm mặc ít nói, đầu vai ngồi xổm một đầu hai mắt đỏ ngầu hoàng tử lang, trong thần thái có loại rất sống động giàu hoạt. Kỳ diệu là lời mới vừa nói người không phải nhân loại, mà đúng là hắn trên bờ vai nằm sấp cái này hoàng bị tử. Chương 231, đoàn tàu bên trên án giết người 2 chương 231, đoàn tàu bên trên án giết người 2 ngươi biết người bị hại. Sầm Đông Sinh chỉ vào trên mặt đất thi thể. Nhìn y phục liền biết rồi, người nọ là địa sư hội chấp sự. Hoàng tử lang bưng lấy nho nhỏ hai tay, tư thế giống như là nhân loại hai tay chống nạnh bình thường thần khí, che ra lông khỏe miệng có chút toét ra, mặt có đốm đen, chòm râu khẽ động khẽ động. Địa sư hội. Sầm Đông Sinh trong lòng hơi động. Không biết phải chăng là trùng hợp, hắn vừa rồi vừa vặn nhớ tới qua cái tên này, lời tuy như thế, nam nhân trên mặt biểu hiện ra lại là vừa đúng mê hoặc. Địa sư hội là? Ngươi biết Sơn Âm Trợ Quỷ Liên Hợp vận doanh a? Tên như ý nghĩa, chính là chỗ này địa phương quản sự. Không sai, mà ở cái này vận doanh phương bên trong, sức nặng nặng nhất chính là địa sư hội, nghe nói là từ một bảy thầy phong thủy tụ tập lại tổ chức. Hoàng thử lang giới thiệu có thể nói lời ít mà ý nhiều, nó kia nho nhỏ móng vuốt chỉ hướng trên người người chết áo choàng. Trông thấy ký hiệu này không? Đây chính là địa sư hội tiêu chí. Sầm Đông Sinh tỉ mỉ một nhìn, thấy kia bảo phục trên có cái màu đỏ tươi xoắn ốc mây chạm ấn ký. Cái này đường vân ở nơi nào gặp qua? Nam nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất mau trở lại nhớ lại đến, hắn nhớ được quẻ lao thất trên cổ có cái giống nhau như đúc ấn phủ. Vị kia tự xưng U Minh đoàn tàu tài xế thành viên, cũng là địa sư hội một viên. Lúc này, cách đó không xa vị kia ôm nữ nhân nam tử trung niên, nghe được hai người bọn hắn đối thoại, hướng bên này tới chủ động đáp lời. Chiếu ngài ý tứ, địa sư hội thành viên là chết ở nhà mình trên địa bàn. Cái này chẳng phải là rất tồi tệ, nơi này quá không an toàn rồi. Nam tử trung niên lông mày nhíu chặt. Ta còn dự định tới đây làm chuyện làm ăn đâu, hung thủ sẽ là ai? Hắn nhìn xem trên cửa kia lô rách. Trên hồ đến. Đứng tại áo khoác ngoài bên trên hoàng thử lang liếc người này liếc mắt, cười nhạo một tiếng, phủi mông một cái ngồi ở người trên bờ vai. Là rất hỏng bét. Bất quá so với người này bị ai mưu sát loại này việc nhỏ càng hỏng bét sự còn tại bây giờ. Ngươi là nói, chúng ta sẽ bị hoài nghi. Dựa vào cái gì? Nam tử trung niên giọng nói đề cao. Chúng ta là trả tiền lên xe khách nhân, bị kinh sợ dọa, hẳn là bọn hắn hướng chúng ta nhận lỗi. Kia địa sư hội thế nhưng là địa đầu xà, vì tìm ra nhà mình thuộc hạ thụ hại chân tướng, tóm lại muốn tìm người để ra nghi vấn. Bọn hắn lại không phải cảnh sát. Chú cấm sư giới còn có cảnh sát cái này nói chuyện sao? Không có cảnh sát, nhưng tóm lại có trật tự. Hoàng thử lang trả lời, chỉ là cái này trật tự muốn chấp hành xuống dưới, sát lại là có thể chấn được sân bãi thủ đoạn. Thật làm cho người thất vọng. Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Tại nhà mình trên địa bàn, không bảo vệ được thuộc hạ của mình không nói, ngay cả cổng kết giới đều không giữ vững. A, lời này ý gì? Ta tận mắt nhìn thấy, Vĩnh Ninh chạm cửa vào để một đám người bình thường trà trộn vào đến rồi. Hoàng thử lang như cái lao đầu tự như vậy vớt ve trong râu, sau một lát về sau, phát ra tiếng cười lạnh. Thử, cái này cũng thật là. Ai cũng không nói gì thêm, nhưng đáp án đã sáng tỏ. Bản địa quản sự tổ chức liên tiếp xuất hiện loại này sơ sẩy cùng dị trạng, thực tế không tưởng nổi. Cái này sơn âm chợ đen, rõ ràng ở vào quần quần sóng ngầm thời kỳ phi thường. Đoàn tàu bên trên mấy vị hành khách đang đối mặt nhìn nhau, đột nhiên chú ý tới trên hành lang người giấy nhóm không còn giống con ruồi không đầu giống như khắp nơi loạn chuyển, thanh âm viên náo lập tức dừng, bọn chúng chỉnh tề tách ra hai nhóm, lặng im bất động, đang chờ đợi ai, không bao lâu, chỉ nghe thấy một người trầm ổn tiếng bước chân tới gần. Người đến cùng người chết một dạng, mặc địa sư hội bảo phục, hơi lớn tuổi, giữ lại tóc dài, hắn tại nhìn thấy quỳ trên mặt đất, hình dạng chết thê thảm thi thể lúc, ánh mắt ngưng lại, lập tức lại nhìn phía Sầm Đông Sinh đám người. Người này cúi người chào thật sâu, biểu đạt thấy nấy. Chư vị khách nhân tôn quý, mạ muội quấy rầy, tại hạ địa sư hội chấp sự tuần giai ẩn. Thật đáng tiếc, xe này bên trên xảy ra chút ngoài ý muốn, vì bảo hộ an toàn, chúng ta dự định trước đem đoàn tàu ngừng bận tiến hành điều tra, còn mời chư vị quý khách đi đầu dịch bước. Chúng ta còn đánh tính đi chợ vì đâu, các ngươi sẽ không đem chúng ta vứt xuống a? Đương nhiên sẽ không, chúng ta vận doanh sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ chư vị chợ quỷ hành trình thuận buồm xuôi gió. Tuấn Dần đưa tay, chỉ hướng quỹ đạo phụ cận cách đó không xa mạch nước ngầm trên mặt, một chiếc ô đồng thuyền hình dáng, tại sương mù lượn lờ trong đen kịt như ẩn như hiện. Ta chính là ngồi thuyền tới, chờ một lúc sẽ còn an bài người đưa đò tới hộ tống. Tiếp xuống, mời chư vị tiến về trên thuyền một lần, chúng ta chuẩn bị mấy lượng trà ngon, tốt đoán một cái xe này bên trên mùi máu tanh. Nói như vậy, các ngươi đã sớm biết có người chết tại đây trên xe rồi. Không dối gạt các vị, chúng ta địa sư hội thành viên trên thân đều có hộ thân phủ, thành viên nếu là ở trên cương vị xảy ra ngoài ý muốn, sẽ thông báo cho bản bộ. Ta chính là nhận được thông tin về sau mới chạy tới. Tuấn Dần thở dài, nhìn lấy mình chết đi đồng liêu, thần sắc nặng nề. Chỉ là không biết là người nào, lại sẽ hạ loại độc này tay. Không phải liền là hướng về phía các ngươi địa sư hội đến sao? Hoàng thử lang không khách khí chút nào đánh gãy lời đầu của hắn. Nói thực ra, ta hiện tại rất lo lắng chợ quỷ chỗ kia có thể hay không cam đoan khách nhân an toàn, dù sao quản sự ngay cả người mình đều không gánh nổi. Hay là nói, chúng ta không đi theo ngươi sẽ khá tốt, miễn cho bị hung thủ để mắt tới. Tuấn Dần cũng không tức giận, trên mặt cung kính tiếu dung không thay đổi, duy thấy trong cặp mắt kia thần quang sáng một chút, hắn chậm rãi thu tay về. Cái này không thể được, nơi đây nguy hiểm, chư vị quý khách không tiện tự tiện hành động, còn mời chiếu vào ta nói phải làm. Ta nếu là không chịu đâu. Vậy liền, từ cửa sổ lỗ rách bên trong chạy xuôi tiến vào tiếng gió kêu khóc lạnh lẽo, chủ khách ở giữa không khí căng cứng, dương cung bạc kiếm. Có chút không biết tốt xấu rồi. Chương 232, mới đến U Minh Chi Quốc chương 232. Mới đến U Minh Chi Quốc từ phương xa u ám mạch nước ngầm cạo đến lên gió, thấm vào khắp cốt lăng lệ, đem cửa sổ thủy tinh thổi đến như người da rẻ bình thường run lẩy bẩy. Bầu không khí căng cứng, như muốn trên thuyền trở mặt độc thủ. Ba vị đường xa tới viếng thăm chợ vị khách nhân, một vị địa sư hội chấp sự, bốn vị chú cấm sư rằng co với nhau, trừ cái kia nằm ở nam tử trung niên trong ngực run lẩy bẩy nữ nhân tình trạng bên ngoài, còn dư lại chính là một điểm tức đốt thuốc nổ. Sầm Đông Sinh là thật cảm thấy không đáng kể, chỉ cần không đụng tới hạng nhất chú cấm sư, hắn hiện tại không thể lại thua, coi như bọn này không biết sâu cạn người tất cả đều cùng tiến lên. Kết cục đều như thế. Nhưng dù là không có hắn loại này lực lượng chú cấm sư, tại không có nghe đối phương thanh danh trước đó, tại không có thực tế giao thủ nhìn thấy chênh lệch trước đó, vậy thường thường đều là đâm đầu. Người giấy nhóm bao quanh tụ tập lại, đem bọn hắn vây vào giữa, từng đôi điểm sơn đỏ con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Sầm Đông Sinh bên thai truyền đến Khương Vân Mi hỏi thăm, hỏi hắn phải chăng muốn giúp đỡ, nam nhân để các nàng an tâm chớ đội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này đoàn tàu bên trên còn có khách nhân khác, chỉ là lúc này cũng không có ra tới. Trong xe người hắn đã chú ý tới xung đột, nhưng đều không có ý định nhúng tay. Ta chính là không biết tốt xấu, ngươi lại muốn như nào? Đợi tại áo khoác ngoài trôi chảy nói tiếng người hoàng thử lang mười phần thần khí, luốt luốt trong râu, bày ra phó chẳng thèm ngó tới đại gia tư thái. Tuấn Dần trên ánh mắt bên dưới quan sát hắn liếc mắt, nhưng không có lại cùng hoàng thử lang giao lưu, ánh mắt chừng chừng nhìn về phía kiệm lời không nói nam tử, vuốt lên tay, hơi không người. Vị khách nhân này, nhìn ngài nội tình, là Đông Bắc xuất mã tiên một mạch. Tính ngươi tiểu tử có nhãn lực, ngài không phải bình thường ở nông thôn giã xã bà cốt vu sư, mà là vạn tiên triều hội một viên, ta đoán đúng không? Nói đang suy đoán, Tuấn Dần ngữ khí lại là chắc chắn. Hoàng thử lang híp mắt lại. Nói như vậy, ngài là bên kia phái tới xem xét trợ quỷ tình huống. Liên quan đến hai đại tổ chức ở giữa giao dịch, vốn nên là thượng tầng đại nhân vật suy tính chủ đề. Ta thân là chấp sự, không tiện ngăn cản. Hắn làm thủ thế. Chuyện sau đó, ngài xin cứ tự nhiên. Đám người yên tĩnh, đối phương ngoài miệng vừa thả xong lời hung ác, quay đầu đúng là ngay lập tức lựa chọn nhận sợ. Đến như vị này, ta gặp được ngài là chữ giáp hiên ra tới khách nhân. Có thể mua chữ giáp hiên vé xe khách nhân, một năm nửa năm chưa chắc có một vị, có thể nói là quý khách bên trong quý khách. Tuấn Dần nhìn về phía Sầm Đông Sinh, thở phào một hơi. để ngài nhìn thấy cái này thảm án hiện trường, đã là chúng ta chiếu cố không chủ đáo, lại há có thể sai càng thêm sai. Ngài muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, chúng ta sẽ hết sức cung cấp thuận tiện, an bài nhân thủ dẫn đạo cùng hộ vệ, nếu như ngài không nguyện ý, chúng ta sẽ lập tức triệt hạ toàn bộ nhân thủ, cam đoan không quấy rầy đến ngài và ngài đồng bạn. So sánh với đối đãi vạn tiên triều hội người, hắn thái độ đối với Sầm Đông Sinh rõ ràng muốn càng thêm cung kính. Sau đó, địa sư hội chấp sự đưa mắt nhìn sang người cuối cùng, trầm mặc không nói. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nam tử trung niên cảnh giác nhìn lại hắn. Tuấn Dần ánh mắt sắc bén trên dưới ước lượng, phản phất là tại ước định thân phận của hắn cùng năng lực. Sau một hồi mở miệng, vị khách nhân này à, ngài tới đây chỉ thuộc về chú cấm sư trợ giao dịch chỗ, bên người lại vẫn mang theo một vị người bình thường, không khỏi không giảng cứu. Không bằng giao cho chúng ta tới chiếu cố. Mà lần này, hắn thái độ không còn khách khí. Thuận tiện, chúng ta tới tâm sự cái này đoàn tàu bên trên phát sinh sự tình đi. Ta xem ngươi là người chết hiện trường đệ nhất phát hiện người. Nam tử trung niên lập tức giận mà cười. Đối diện trước đây ngạo mạn sau cung kính, không che giấu chút nào xem người bên dưới đĩa cách làm, chọc giận người hiệu quả thực tế quá tốt. Ha ha, cũng bởi vì ta không phải là các ngươi cái gọi là quý khách cũng không phải đến từ cái gì thế lực lớn cho nên sẽ bị các ngươi khi dễ. Tuấn Dần không có trả lời, bên người người giấy nhóm lại tiến lên một bước, bắt lấy nữ nhân bà bay. Ngươi nghĩ cầm nàng đến uy hiếp ta? Nam tử trung niên ra mặt bên trên gân xanh hẳn lên. Không, không muốn, thân ái. Nguyên bản nắm lấy tay hắn tuổi trẻ nữ tính bị thô bạo giật ra, dùng câu khẩn ánh mắt nhìn xem nam nhân. Giúp ta một chút. Nàng trong mắt chứa nước mắt, cao giọng la hét. Khốn nạn, các ngươi làm sao dám? Nhà mình nữ nhân bị cướp đi còn có thể nhẫn cũng không gọi nam nhân. Nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết sát chi khí bộc phát, kèm theo kia giấy trắng sau cấp tốc bốc cháy lên, đem xung quanh người giấy toàn bộ đốt thành cho bụi. Hắn vươn tay ra, muốn cứu trở về bản thân nữ nhân, lại tại nửa đường bị Tuần Dần phóng thích ra màu sắc hiện màu lam chân khí ngăn trở. Một bên huyết diễm ngập trời, một bên ánh nước liễm diễm, quyền cước tương giao, mấy hiệp xuống tới, nam tử trung niên cấp tốc rơi vào hạ phòng. Sầm Đông Sinh cùng cái kia đến từ bạn tiên triều hội chú cấm sư, ôm cánh tay ở một bên mây xem. Hai vị này đặt ở phía ngoài trên giang hồ đều là hảo thủ, hoàn toàn có tư cách trở thành cỡ lớn trong tổ chức thành viên trọng yếu, bất quá trong mắt hắn, hai người đều là có thể tùy ý đuổi ớt đẳng chú cấm sư. Mà liền xem như ớt đẳng, ớt một cùng ớt hai ở giữa thực lực sai biệt tươi sáng rõ nét, ví dụ như hiện tại, nam tử trung niên đau khổ chống đỡ, Tuấn Dần nhưng có thể tại tùy tiện áp chế đối thủ điều kiện tiên quyết, dùng khắc chú cấm nhốt chặt hai người trên trường, đem dư âm khống chế tại trong phạm vi nhất định, không đến mức ảnh hưởng đến bên cạnh khán giả cùng đoàn tàu. Đủ rồi, dừng ở đây. Tuấn Giai ở nói, tay phải vỗ một cái, màu lam chân khí từ lòng bàn tay phun ra ngoài, như vòng xoáy vòi rồng, tản mát ra cường đại lực hút, trốn ở trong góc run lẩy bẩy nữ nhân bị hắn vỗ đến một cái. Hèn hạ. Hừ, thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ không đối hai vị đánh. Vị này địa sư hội chấp sự vốn là thực lực chiếm ưu, bây giờ còn không có chút nào liêm sỉ chi tâm nắm bắt con tin nơi tay, mắt thấy trung niên nam nhân đầu hàng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng ở nơi này cái sát na, bất ngờ xảy ra chuyện. Bị Tuấn Dần bắt tới nữ nhân, thân thể đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dẹp xuống dưới. Cái này hiển nhiên không phải Tuấn Giai ở nặng, hắn chính ngây người trước mắt, nam tử trung niên bỗng nhiên nhảy ra vòng tròn trói buộc, trên thân thiêu đốt huyết hồng chân khí bỗng nhiên bên trên nhảy vài tấc, so trước đó mạnh hơn một đoạn. Hai vị, có thể hay không giúp một tay? Ngày sau tất có thâm tạng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng ở bên cạnh xem trò vui hai người, tựa hồ đem hy vọng ký thác vào ngoại nhân trên thân, nhưng vô luận là Sầm Đông Sinh hay là Xuất Mã Tiên, giờ phút này cũng không có động hợp tác. Thấy tình cảnh này, nam tử trung niên thở dài một tiếng, trong tay bỗng nhiên ném ra một viên lược, Sầm Đông Sinh mắt sắc nhìn thấy, cái này lược cùng người chết trên tóc cuốn lấy trôi này giống nhau như lúc. Quả nhiên là ngươi. Tuấn Dần khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn lại cứng lại rồi, giống như là bị đính tử đính tại chỗ, từng sợi tóc dựng thẳng lên, bị giữa không trung lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, cái kia lúc đầu kêu khóc gào thảm nữ nhân trở nên bằng thẳng, giống một tấm mở ra đến tấm thảm, hướng phía Tuần Dần bay tới. Nữ nhân kia nguyên lai căn bản không phải người sống, chắc không được sinh mệnh khí tức nhỏ yếu như vậy, nàng liền chỉ còn lại có một tấm da người, là nam tử trung niên luyện ra được, nhưng có thể khóc có thể cười có thể lên tiếng. Nữ nhân ra đem Tuần Dần toàn bộ bao lấy, mặt ngoài gập gầy ngọ ngoại, như là quái thú túi dạ dày, muốn đem người ở bên trong trực tiếp tiêu hóa, thôn phệ. Nếu như không ra ngoài ý muốn, vì trên mặt đất người chết chính là bị cái này chiêu sát hại, nam tử trung niên sau khi giết người, lại đi ra người bẩm phỏng, ngụy trang sống được người hình dạng. Nhưng Tuần Dần tự xưng chấp sự, vô luận địa vị vẫn là thực lực, đều so người chết cao hơn bên trên quá nhiều. Ra người trói buộc không được hắn, chỉ thấy kia núp ních biểu bì trên có từng đạo vết nước nở rộ, màu xanh lam ánh sáng từ đó lộ ra. Nam tử trung niên thấy tình cảnh này, không do dự nữa, tay khẽ vây đem cấm khí lược thu hồi, đồng thời cả người đoàn thân bật lên, hướng bên cạnh va chạm, chỉ nghe ba một tiếng, vốn là phá xuất lỗ lớn cửa sổ tầng tầng vỡ vụn, thân ảnh của hắn như chuồn chuồn lướt nước, biến mất ở u ám mạch nước ngầm mặt. Mấy cái hô hấp về sau, không có chủ nhân thao túng ra người chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng kêu rên sau hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Tuấn Dần nhảy xuống, ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Hai vị thật có lỗi, ta đi trước một bước. Hắn đi theo từ cửa sổ nhảy ra đi, quá trình bên trong hai tay kết ấn, cấp tốc để trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, hắn một chân đáp lấy kia bị gọi lên gợn sóng, bay vượt qua đuổi theo rồi. Chương 232, mới đến U Minh Chi Quốc 2 chương 232, mới đến U Minh Chi Quốc 2 hai người toàn bộ sau khi biến mất, còn dư lại hai vị chú cấm sư hai mặt nhìn nhau, Hoàng Thử Lang thử lấy răng, dường như muốn cười to. Nhưng ngay tại nó mở miệng trước, viên kia cái đầu nhỏ bị người ta tóm lấy. Một mực giữ yên lặng cái kia người, cuối cùng mở miệng. thanh âm của hắn trầm ổn, bình luận, một trận náo kịch. Sầm Đông Sinh nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi cảm thấy vị này địa sư hội chấp sự cách làm như thế nào?" Lẫn yếu sợ mạnh, không có thành tựu. Chỉ là có mấy phần giống như là cố ý giả vờ, làm cho chúng ta nhìn, cũng không rõ ràng diễn trận này chơi lý do vì sao. Còn lại vị kia đâu? Hung thủ giết người, quỷ kế đa đoan, thực lực không được tốt, không đủ gây sợ. Sầm Đông Sinh nhẹ gật đầu. Cái nhìn của hắn đại thể tương tự, bọn hắn tựa hồ bị cuốn vào đến hai phe thế lực đấu sức bên trong đi, một bên là địa sư hội, một bên là chuyên môn bố bấy dập giết địa sư hội thành viên người. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là không có nhàn đến nhất định phải gây chuyện, chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng không có nhúng tay. Huống hồ, so sánh với hai người kia, Sầm Đông Sinh còn càng để ý vị này tu luyện xuất mã tiên chú cấm sư, hoặc là nói, là hắn sau lưng cái kia người, ngươi là trương là đạo phải đến. Sầm Đông Sinh không che giấu chút nào, đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề. Minh chủ đại nhân để chúng ta đến cùng địa sư hội đạt thành hợp tác, hiện tại xem ra, chuyện này được đẩy về sau. Đối phương không có dấu giếm. Ta xem nét mặt của ngươi liền biết, ngươi biết ta. Đúng vậy, ta biết ngươi. Hắn trầm giọng trả lời, ngươi là Anh Linh Lôi Đài Quán Quân. Vạn Tiên Triều hội người, tất cả đều khát vọng một ngày nào đó đánh bại ngươi, rửa sạch bị ngoại nhân đạp ở dưới chân xỉ đục. Vậy ngươi muốn thử một chút sao? Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Ở chỗ này cùng ngài khai chiến, không phải ta mong muốn, huống hồ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nam nhân có chút túi đầu, lựa chọn lựa bộ. Cũng được. Ngươi muốn không có việc gì, ta liền đi trước một bước. Ngài mời. Thẳng đến vị kia cao lớn thanh niên thân ảnh biến mất có một đoạn thời gian về sau, hắn giống như là cuối cùng yên lòng, đem che lấy hoàng thử lang miệng lấy ra, chủ động xin lỗi, tiên gia, xin tha thứ ta mạo muội. Ta sợ ngài nói chuyện chọc tới đối phương. Thử, tiểu tử thúi thật không có lễ phép. Ta lại không phải ngốc, trêu chọc loại kia quái vật có chỗ tốt gì? Sầm Đông Sinh bọn hắn leo lên ô đồng thuyền nhỏ. Trên thuyền không người, trên bọn hắn thuyền sau tự động bắt đầu phiêu đãng, hướng phía mục đích chạy tới, chống đỡ xào chúc mấy vị người đưa đỏ du đang đến phụ cận, giống như là hộ vệ hoặc như là hướng dẫn du lịch, thái độ cung kính duy trì khoảng cách nhất định. Hắn cùng với các đội hữu hàn huyên một hồi vừa rồi phát sinh sự tình, tạm thời không có thảo luận ra kết quả. Về sau không có phát sinh khác ngoài ý muốn, bọn hắn rất mau tới đến nơi này sơn âm chợ quỷ khu hội tâm, bỏ thuyền lên mở. Lại có mấy vị tự xưng đến từ chợ quỷ vận doanh phương người vây quanh tới, nói là có thể vì bọn họ mấy vị quý khách này cung cấp hướng dẫn du lịch cùng bảo tiêu phục vụ, nhưng đều bị Sầm Đông Sinh cắt từ. Hắn chỉ từ trong tay đối phương muốn một tấm chợ quỷ bên trong khu giao dịch vực bản đồ phân bố. Cho ta nhìn xem, cái này bên cạnh hẳn là gọi. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước âm trầm trầm đường phố. Âm khí ngõ hẻm, lại xưng ám đường phố là chợ quỷ nội bộ lớn nhất tự do khu giao dịch vực, bán hàng rong tất cả đều là nộp chứng nhận chú cấm sư, trừ bỏ không cho phép giết người cướp bóc bên ngoài, không có quy củ, hãm hại lừa gạt vận doanh vừa mới tổng thể không quản, vậy không thu tay lại thuê tiếp. Nơi này ngư long hỗn tạp, hàng lợm chiếm đa số, khảo nghiệm là nhãn lực. Mấy hàng mục nát kệ hàng nghiêng cắm ở thạch nhũ ở giữa, bán hàng rong bên cạnh thường thường sẽ có một cây quả gỗ, cấp trên đinh lấy phai màu nhãn hiệu, siêu siêu bẹo bẹo viết tên tiệm, có dứt khoát cái gì đều không biết, đậu phụ phơi khô bừa vàng xuyên thành tinh phiên ở phía trên mái vòm sen lẫn thành lưới. Mấy mảnh tĩnh mịch ngõ hẻm làm bốn lượn phức tạp, ở giữa bóng người xuyên qua, ủy ảnh lay động, hoàn toàn được sương tụng náo nhiệt hai chữ. Trừ ám đường phố bên ngoài, còn có thiên bảo các là do vận doanh phương mở quy mô lớn nhất cửa hàng, cái này hai nơi cộng lại tập trung sơn âm chợ quỷ hơn chín thành mẫu dịch. Ta dự định đi trước thiên bảo các nhìn xem tình huống, các ngươi dự định đâu? Kỳ thật ta đã sớm muốn nói rồi. Thương Vân Mi hắc hắc nở nụ cười. Tiếng cười kia tuy là kỳ dị, nhưng đặt ở nàng cái này cấp bậc mỹ nhân trên thân tự nhiên mà vậy trở nên có khác một phen đáng yêu. Sầm lão sư, người dẫn ta đến chợ quỷ đoạn trải qua này, thật sự rất như là ta trước kia nhìn qua tiểu thuyết mạng bên trong tình tiết. Ách, có đúng không? Cho nên, tiếp xuống chính là nhân vật chính nhặt nhạnh chỗ tốt phân đoạn, đúng không? Nàng hai tay vỗ, hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Chúng ta đi nhanh đi tìm nhà không người vào xem cửa hàng, nơi đó nhìn như khắp nơi đều có rác rưởi, kỳ thật lại ẩn giấu đi chỉ có ta tài năng xem thấu thần khí linh bảo. Học tỷ là ở nằm mơ a. Tống Vũ Đường lộ ra thương hại biểu lộ. Sầm Đông Sinh rất muốn đi theo nhà rảnh, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, nói không chừng thật có loại khả năng này. Chú cấm, cấm vật thiên kỳ bắt quái, có thần vật tự mở loại hình không hiếm thấy, có thậm chí còn có thể chuyên môn tránh người chạy đâu. Mà muốn nói tại người hắn quen biết bên trong, có ai khả năng nhìn ra ẩn nút thành tựu, bỏ có được thiên nhãn thông Khương Vân Mi hắn ai? Ta vậy cảm thấy như vậy. Làm Sầm Đông Sinh đem tốt ra lời này xuất khẩu, liền gặp được Khương Vân Mi hưng phấn gật đầu, một tay tóm lấy bên người đồng bạn thủ đoạn, hướng phía ám đường phố đi đến. Nghe không? Sầm lão sư đều cảm thấy ta có thể làm, đi thôi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Sư phụ, ngươi đi thôi, được thêm kiến thức cũng tốt. Chương 233, tội phạm truy nã hàng đầu. Chương 233, tội phạm truy nã hàng đầu. Trừ kia trương giáp chữ hiên vé xe bên ngoài, Sầm Đông Sinh trên thân còn mang theo 10 vạn mới tiền âm phủ, hắn đầu tiên muốn ước định một lần loại tiền tệ này sức mua. Mặc dù thành lập được sơn âm chợ quỷ đám người kia thích cuộn đỡ lại, đem nhà mình tiền tệ gọi tiền âm phủ, nhưng sơn âm chợ quỷ vận doanh mới hiện lộ ra nhưng không có ý định thật sự để nó cùng người bình thường tế tự tổ tiên tiền âm phủ như thế tốc độ ánh sáng bành trướng, giao dịch giá cả vẫn phải là khống chế. Xuyên qua ám đường phố, Sầm Đông Sinh đi tới Thiên Bảo Các. Đây là một tòa truyền thống lối kiến trúc cổ tháp, 7 tầng bắt giác đột ngột từ mặt đất mọc lên, nóc nhà là tích lũy nhọn kiểu dáng, thân tháp lấy gạch xanh xây trúc, gạch mặt âm khắc dãy núi dòng sông phong thủy đồ án, trước cửa tháp mái hiên nhà rủ xuống chuông lục lạc, cửa chính nơi treo Thiên Bảo Các ba chữ mạ và biển. nội bộ cởi mở 5 tầng, thương phẩm giá cả căn cứ số tầng tăng lên, mỗi một tầng bên trong có khảm dạ minh châu, trang trí vàng son lộng lẫy. Sâm Đông Sinh ở bên trong nhìn một vòng, phát hiện cơ bản không có thương phẩm biết giá vượt qua 5 vạn. Hắn ở trong lòng đánh giá một chút tòa này chợ quỷ giá hàng, xác nhận trên người mình mang theo là một bút không ít kim ngạch. Dù sao cũng là tỷ tỷ đại nhân xuất thủ, không có khả năng hỏi. Nhưng nói đi thì nói lại, cấm vật cái này đồ vật cho tới bây giờ đều có giá không thành phố, không đơn giản như thế liền có thể mua được vừa lòng đẹp ý vật phẩm, mặc dù có giáp đẳng cấm vật bán ra, nhưng coi như ở nơi này danh xưng lớn nhất chợ quỷ bên trong hoạch tâm thị trường, vẫn chỉ ở kệ hàng bên trên thả hai cái xem như trấn quán chi bảo, lại hiệu quả cùng loại hình đều không phù hợp Sầm Đông Sinh nhu cầu. Còn có chính là khác chú cấm sư để ở nơi này gửi bán, muốn gặp được chính phẩm, trước tiên cần phải liên hệ đối phương, lại thương lượng giá cả, có người không tiếp thụ tiền tệ kết toán, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Sầm Đông Sinh tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy trong dự liệu, cấm vật so chú cấm còn muốn khan hiếm. Đồng dạng làm cấu thành chú cấm sư giai vị một hoàn, một người chỉ cần có thể hoàn chỉnh địa chấn dùng một cái giáp đẳng cấm vật bên trong, liền có thể thuận lý thành chương trở thành giáp đẳng chú cấm sư, đặt ở chỗ nào đều có thể làm cao tầm tinh anh. Thấp hơn cấp một ngược lại là có, nhưng không cần thiết ở đây mua. Sầm Đông Sinh đương nhiên hy vọng đồng đội có thể dùng tới tốt nhất cấm vật, nhưng nếu thật sự không thu được hàng tốt, cũng chỉ có thể trông cậy vào siêu công vị con đường, lấy trước đến phòng ngự dùng ngất đẳng cấm vật, về sau lại thay thế. Nếu như ngài nhu cầu cấp bách, chúng ta nơi này sẽ còn định kỳ tổ chức đấu giá hội, khóa mới đấu giá hội ngay tại 3 ngày sau. Thiên Bảo các nhân viên công tác vì hắn bị khách nhân này giới thiệu thương phẩm, từ lầu 1 giới thiệu đến lầu 5, trên mặt không gặp có bất kỳ không kiên nhẫn, cùng kính như lúc ban đầu. Hắn một bên giới thiệu, vừa cười chỉ phía trên. 2 ngày sau, trên lầu liền sẽ phải mở. Đấu giá hội bên trên sẽ có 4 phương 8 hướng người có mặt mũi gửi bán hàng hóa, lại thêm có chúng ta giám định sư làm bảo hộ, khách nhân đạt được mong muốn thương phẩm, xác suất tóm lại so với trước ám đường phố đụng vận khí lớn hơn. Thường, có đạo lý. Giúp ta cầm phần đấu giá danh sách tới. Không có vấn đề. Ngài nếu là muốn tham gia, có thể liên hệ chấp sự hoặc là chúng ta các chủ. Một bên khác, Ngư Long Hôn tạm ám đường phố. Tống Vũ Đường cùng Khương Vân Mi hai người đều hất lên áo khoác, đem mũ trùm đeo lên, che khuất thu hút sự chú ý của người khác mỹ lệ khuôn mặt về sau, thuận lợi dung nhập trong đám người. Khương Vân Mi lắng nghe cùng phân biệt lấy người chung quanh đối thoại, nâng đỡ trên sống mũi mang lấy một bộ kính râm, dưới tấm kính mỹ lệ con ngươi long lánh bảo thạch giống như xanh thẳm sáng bóng, nhìn quanh bốn phía. Một đường này vừa đi vừa nghỉ, không hơn 100 mét khoảng cách, nữ hài trên trán lại bắt đầu toát ra mồ hôi, thời gian dài duy trì thiên nhãn thông đối với nàng mà nói, tiêu hao không nhỏ. Học tỷ, ngươi dễ nhận thật. Tống Vũ Đường một mực tại quan sát nàng, lúc này nhịn không được nói một câu xúc động. Ta đương nhiên rất chân thành a, dù sao dính đến của chính ta cấm vật, ta rất chờ mong. Kỳ thật, coi như ngươi không dùng cố gắng như vậy vậy. Sư phụ tại siêu công ủy bên kia rất có địa vị, muốn làm đến cấm vật không khó. Nhưng hắn nhìn qua đối với kết quả không hài lòng, mới có thể tới đây địa phương, không phải sao? Khương Vân Mi cười cười, không có chút nào ý tứ buông tha. Mà lại, coi như không phải ta có thể dùng tới đồ vật, chỉ cần ta có thể phát hiện có bất kỳ che giấu, không có bị chú ý tới bảo bối đều xem như rút một tay rồi. Tống Vũ Đường lâm vào trầm mặc. Cùng mình không giống, học tỷ năng lực là thật có thể ở chiến đấu bên ngoài địa phương rút một tay. Nàng xuất ra ám đường phố địa đồ, yên lặng thay Khương Vân Mi phải đi qua địa phương bạch bỏ. Lúc này, nàng nghe bên người nữ hải mang theo kinh ngạc tự lẩm bẩm. Thế mà thật sự có. Cái gì? Sầm lão sư mới vừa nói, thần vật tự mở. Có một bộ phận cấm vật cùng chú cấm thậm chí có thể sinh ra linh trí của mình, tránh né chú cấm sư tìm kiếm. Đương nhiên, chúng ta muốn tìm đồ vật tỷ lệ lớn không có như vậy mơ hồ, bình thường là phía trên bị thực hiện một loại nào đó phong ấn, khí tức mới không có tiết lộ ra ngoài. Liền xem như linh giác bén nhạy chú cấm sư, tại phong ấn chưa giải trừ trước đó, nên không phát hiện được vẫn là không phát hiện được. Cho nên, Khương Vân Mi dùng thiên nhãn thông nhìn trên thực tế là tồn tại cùng loại phong ấn vết tích vật phẩm, mà không phải đơn thuần dùng linh giác đến cảm giác. Tới đây đầu ám trên đường đãi hàng những khách nhân đều sẽ chuẩn bị thăm dò thủ đoạn, nhưng cảm giác là sẽ bị lừa dối. Trước đó các cô gái liền chú ý tới, nếu là phóng thích linh giác ra ngoài, thô sơ giản lược cảm thụ một lần tối thiểu 1/3 quầy hàng đều là châu quang bảo khí trạng thái. Nhưng ở trải qua thiên nhãn thông sau khi giám định, lại phát hiện những vật phẩm này thường thường là chỉ có mặt ngoài một tầng pha phấn, hoặc là chủ quán dứt khoát tại quầy hàng dưới đáy động tay động chân. Cái này liền tìm được. Tống Vũ Đường hơi kinh ngạc. Chỉ là tìm được có vẻ như bị phong ấn lên đồ vật, rất khó nói dưới đáy là vật gì. Khương Vân Mi cười ha hả trả lời. Bất quá nha, hay là trước nắm bắt tới tay lại nói nữa. Hai người bọn họ chậm ung dung đi đến chỗ mục tiêu, nơi này so sánh với nơi khác rõ ràng muốn càng quặn quẽ hơn, chỉ có chút ít mấy vị khách nhân, đội vàng xem qua một lần sau rồi rời đi, chủ quán lãnh đạm chết lặng mặt chết tương tự đưa đến khuyên lui tác dụng. Cái này mấy món là? Khương Vân Mi nhìn như tùy ý đem mấy món vật phẩm phóng tới một đợt. Phía trên còn dính lấy bùn đất. Nàng ngẩng đầu, hướng phía chủ quán cười hỏi, là vừa khai quật đồ vàng mà a? Thế nào, người chết đồ vật dùng không quen? Chủ quán hừ lạnh một tiếng. Thế thì không đến mức, chính là cảm thấy có chút thất đức. Vậy cũng chớ mua. Ai, trước hết để cho ta hỏi một chút xuất xứ nha. Ta xem những này đồ vật đều là xuất từ cùng một nơi. Đối phương thái độ cứng nhắc hồi đáp, chuyện không liên quan ngươi. Chuyện không liên quan đến ta vẫn là ngươi không biết. Khương Vân Mi không buông tha, chủ quán cuối cùng vẫn là nhà ra rồi. Ta từ một đám thổ phu tử cho ấy thu. Thổ phu tử, chính là trộm mộ biệt xưng. Đáp án này không ra nàng sở liệu. Hừm, ta hiểu. Ngươi nếu có thể nhận ra những này đồ vật nơi phát ra, hoặc là cùng mộ chủ nhân có quan hệ, đừng đến tìm ta phiền phức. Đương nhiên, đương nhiên. Thương Vân Mi vung tay lên, thái độ phong khoáng. Những này ta muốn hết rồi. Sầm Đông Sinh rời đi trước chia cho các nàng 3 vạn mới tiền ấm phủ. So sánh giá hàng loại hình sự các cô gái một dạng lang qua, biết rõ trên tay tiền coi như đem toàn bộ quầy hàng mua lại đều dư xài. Chương 233, tội phạm truy nã hàng đầu 2 chương 233, tội phạm truy nã hàng đầu 2 ở nơi này chút đồ vàng mã bên trong, Thương Vân Mi chân chính xem trọng, là một cái dính bùn đất cái đinh. Nói là cái đinh, từ kích thước bên trên so sánh bình thường xi măng đinh giống như là phóng đại gấp mấy lần, hoàn toàn có thể làm thành truy thủ loại hình hung khí. Bày tại nơi lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, liền có thể phát hiện phía trên bị nước bùn bao trùm lấy đường vân phức tạp tinh xảo, ước lượng trong tay có chút nặng nề, không biết là chất liệu gì chế tạo, nhưng nhất định không phải phàm vật. Xem ra không giống như là phòng ngự tính chất cấm vật. Nàng nghĩ, cũng là dùng để phong ấn cái gì. Thương Vân Mi lật tay đem cái đinh thu hồi, đứng dậy. Đúng lúc này, đám người dưới chân mặt đất bỗng nhiên lay động, cả con đường ngõ hẻm tại tầm mắt bên trong lắc lư, tựa như một đầu đèn nhánh con rết. Bất kể là chủ quán vẫn là khách nhân, lúc này đều cảnh giác dừng tay lại bên trên động tác. Không có hô to gọi nhỏ bối rối, bọn hắn dù sao cũng là có được siêu phàm lực lượng chú cấm sư, có mấy cái bóng người bay lên không trung, từ chỗ cao quan sát, nhìn quanh bốn phía, muốn tìm được cỗ này không hiểu chấn động nơi phát ra. Nhưng cái này chấn động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy giây sau liền bình ổn lại, chỉ để lại một mặt hoang mang đám người. Mà ở không người nhìn thấy góc quất, một thân ảnh mượn nhờ cỗ này chấn động chui vào ám giữa đường. Thân thể người này bị một khối da người cực kỳ chặt chẽ bao khỏa, tựa như một cái kén chính là Sầm Đông Sinh bọn người ở tại trên thuyền nhìn thấy nam tử trung niên. Luyện hóa cùng thao túng da người là hắn sở trường nhất bản sự, luyện ra được da chẳng những có thể ngụy trang thành nhân loại nói như vậy hành động, coi như vũ khí càng có loại hơn loại diệu dụng, khỏa trên người người khác, có thể trói buộc hành động, khiến người ngạt thở, thậm chí như mãng xà giống như đem người rào sát được gân cốt đều nát. Còn nếu là khỏa trên người mình, thì đã có thể làm giáp trụ, lại có thể xem như ngụy trang, có thể khiến người ta thể thân phồng lớn thu nhỏ, giống như là trong truyền thuyết xúc cốt công, chui vào cùng trốn ở nguyên bản vô pháp tiến vào không gian bên trong. Nam tử trung niên chính là dùng phần này thủ đoạn, mới từ Chu Thụy An cùng cái khác địa sư hội thành viên bao vây chặn đánh bên trong chạy thoát. Còn tại ra người bên trong nam tử tại mái hiên ném xuống âm ảnh ở giữa di động, như trùng lại như rắn, bỏ qua cống thoát nước cùng mảnh ngói nóc nhà, quả thực là tại không ai chú ý tới điều kiện tiên quyết tiềm hành qua nửa cái đường phố. Sau đó, ẩn thân tại một cái trong cái hũ hắn xuất ra la bàn, tỉ mỉ nhìn chuẩn phương hướng, rất nhanh phát hiện mục tiêu. Địa sư hội thất lạc trấn Long Đinh chính bọn hắn chưa từng tìm được, lại bị một đám thổ phu tử đánh cắp. Quẻ lao thất quả nhiên không có nói sai, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy vào ám đường phố. Hắn muốn cầm tới tay đồ vật, bây giờ đang bị một cái mang theo mũ trùm nữ nhân nắm ở trong tay tường tận xem xét, bên người nàng còn đứng lấy một nữ nhân khác, hẳn là đồng bạn. Nam tử trung niên cũng không lo lắng. Nếu bàn về tiềm hành nhận thân năng lực, tại trong tổ chức liền ngay cả những cái kia giáp đẳng chú cấm sư cũng không sánh nổi hắn, càng không phát hiện được hắn. Trừ phi hắn chủ động xuất thủ, mà hắn chỉ cần trong nháy mắt đem đồ vật đoạt lấy về sau, liền có thể trốn mất dạng. Đem kia đồ vật cho ta. Gầm lên giận dữ vang lên, trên đường phố đám người kinh ngạc nhìn qua. Tại chính thức trước khi động thủ, hắn còn lợi dụng ra người lên tiếng, từ bên cạnh nơi hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, mà bản thân thì từ một phương hướng khác, hướng cái kia mũ trùm nữ tử đánh tới. Nhưng làm người không tưởng được sự tình xảy ra. Mũ trùm nữ phảng phất không cần đoán cũng biết bình thường ngẩng đầu lên, hướng hắn lộ ra mỉm cười. Cặp kia ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào phương hướng của hắn. Mình bị phát hiện. Vì cái gì? Một cái kinh ngạc công phu, bên hai hắn chuyển đến thanh thúy quát lớn thanh âm, cùng dòng điện tuôn ra két két rung động. Cút. Đột nhiên xuất hiện ở không trung cao gầy bóng người, đã ra một cái nâng cao chân, hung mãnh lực đạo nương theo lấy màu xanh đậm dòng điện, không chút lưu tình đánh trúng đầu của nam nhân. Tỷ tỷ đại nhân không chỉ vì bọn hắn chuẩn bị khoản tiền lớn, kia mấy chương tiến vào sơn âm trợ quỷ vẽ khách quý mang đến lực ảnh hưởng, vậy so Sầm Đông Sinh nghĩ đến còn muốn lớn hơn. Địa sư hội chấp sự Chu Thụy An từng nhắc qua, U Minh đoàn tàu toa chữa rắc một năm nửa năm đều chưa hẳn có một hồi trước khách nhân, dọc theo con đường này hưởng thụ các loại đặc quyền đãi ngộ, hấp dẫn tới qua không ít người ánh mắt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, chú cấm sư ở giữa tôn trọng, không phải có tiền liền có thể mua được. Ví dụ như hiện tại, lúc nghe Sầm Đông Sinh muốn tham dự đấu giá hội về sau, ra tới ghi danh cũng không là bình thường người phục vụ, mà là thiên bảo các chủ, tại Hạ Nhạc Tư Hàn, rất hân hạnh được biết ngài. Một người mặc áo khoác ngoài mang theo dưa hấu mũ, tựa như phim cổ trang bên trong trưởng quỹ hình tượng mượt mà nam tử đi lên nên đón, hắn cười rặng rỡ, thái độ nhiệt tình. Không biết quý khách xưng hô như thế nào? Ta họ Sầm. Sầm tiên sinh. Ngài có thể tới nơi đây tiêu phí, thật là làm cho bị xã đồng tất sinh huy. Ta còn không nói muốn mua. Đương nhiên, ngài tùy ý nhìn, tên của ngài đã tại khách nhân trên danh sách, đến lúc đó sẽ có người tới thông báo. Nhạc Tư Hàn cười nói. Không biết dọc theo con đường này, quý khách đối với chúng ta phục vụ có ý kiến gì không? Ý kiến? Vậy dĩ nhiên là có. Đối phương đã đều lên tiếng, Sầm Đông Sinh sẽ không khách khí. Vừa vặn mượn cơ hội này điều tra một phen. Dù sao, toàn bộ chợ quỷ đều tìm không ra mấy cái so trước mắt vị này càng hiểu rõ thế của người. Ta nghe nói ngài không chỉ là thiên bảo các chủ, càng là sơn âm chợ quỷ vận doanh một phương đại biểu. Thưa trước tôi, ta chính là bị tuyển ra tới làm mặt tiền, còn phải dựa vào đại gia đồng tâm hiệp lực. Cái này không trọng yếu. Ta là một kẻ ngoại lai, chỉ biết các ngươi chỗ này gần nhất rất không yên ổn, chớ nói khách nhân, ngay cả người trong nhà tính mạng đều khó mà bảo toàn. Cái này, Nhạc Tư Hàn kia khuôn mặt béo mặt lộ vẻ khó xử, Sầm Đông Sinh nắm chặt lấy ngón tay, bắt đầu từng kiện gỡ chết lên, nào biết hắn mới nói cái mở đầu, mập mạp này sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Quẹ lao thất, hắn giật mình đến cuống họng đều biến nhọn. Khách quý ý là, ngài, ngài tìm được Quệ Lao Thất.
Hắn ở đâu?
Sầm Đông Sinh lông mày nhíu lại. Xem ra người này không bình thường. Không nghĩ tới ban đầu đụng phải chính là nhân vật mấu chốt, không biết có phải hay không là nên cảm khái một chút trực giác của mình quả nhiên nhạy cảm. Thua thiệt này lão đầu tử ở tại bọn hắn trước mặt có thể mặt không đỏ tim không đập ngụy trang thành phổ thông đoàn tàu tài xế.
Là
rất không bình thường. Nhạc Tư Hàn hít sâu một hơi. Hắn là địa sư hội cùng Sơn Âm Trợ Quỷ vận doanh phương truy nã số 1 tội phạm, chỉ vì hắn trộm đi rồi chôn ở lòng đất 12 cây trấn long đinh dẫn đến địa khí hỗn loạn, long mạch bất ổn, để cả tòa trợ quỷ đều đứng trước hủy diệt phong hiểm. Chương 234, trước kia chuyện xưa chương 234, trước kia chuyện xưa, nhưng hắn làm sao dám? Làm sao dám xuất hiện ở cái chỗ kia? Ngay tại chợ quỷ cổng. Rõ ràng chúng ta đều đúng hắn phát ra lệnh truy nã, Nhạc Tư Hàn biểu lộ từ ban đầu kinh ngạc cùng bối rối, dần dần biến thành phẫn nộ cùng không dám tin, hắn nắm chặt nắm đấm, răng cắn được còn kẹt rung động. Tên cuốn này thật sự là phế lối, vì cái gì không có người phát hiện? Sự kiện quy mô đột nhiên lập tức mở rộng đến rồi cả tòa Sơn Âm chợ quỷ hơn nữa còn là lật út thai hương. Sầm Đông Sinh không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tới đây địa phương liền có thể nghe thế loại tin tức. Hắn mặt mỉm cười, trong mắt chứa thâm ý đánh giá trước mắt ngay tại không ngừng lau mồ hôi, biểu tình biến hóa tương đương phong phú mập mạp. Từ khi hắn đi tới Sơn Âm thành phố về sau, quái sự lầm lượt từng món. Bọn hắn đến tột cùng là đơn thuần không cẩn thận bị cuốn vào tiến vào vẫn là có bị người lợi dụng độ khả thi. Lúc này Sầm Đông Sinh nhớ tới, mình quả thật từng từ vị kia Quẻ Lao Thất trong miệng đã nghe qua long mạch cái này từ. Thật có lỗi, khách nhân, ta có chút thất thố.
Không quan hệ.
Chuyện này có thể cùng ta nói cụ thể một chút không?
Cái này.
Đối phương mặt lộ vẻ do dự. Nói đều đặt ở nơi này, ngươi sẽ không cần thu hồi đi thôi.
Ngài nói không sai, lúc này thật sự là ném đại nhân.
Nhạc Tư Hàn thở dài một hơi.
Ta nói ngắn gọn, vị này Quẻ Lao Thất trước kia là địa sư hội thành viên trọng yếu, sau này lớn tuổi, liền từ một tuyến lui ra đến, chúng ta an bài cho hắn tại U Minh đoàn tàu làm tài xế công tác. Nhưng ngay tại 3 tháng trước, hắn tự ý rời vị trí, đột nhiên xuất hiện ở lòng đất. Một nơi khu vực hải tầm, đã thương một nhóm hắn trước kia đồng liêu, còn đoạt đi trấn Long Đinh. Cái này trấn Long Đinh lại là vật gì? Sơn Âm chợ quỷ dưới đáy, là một đầu long mạch chạy qua hội tụ chi địa, lúc trước thiết lập chợ quỷ thời điểm, đám tiền bối nghĩ tới lợi dụng long mạch năng lượng biện pháp, cho nên mới có thể tạo ra quy mô chưa từng có khổng lồ dưới mặt đất công trình kiến trúc, lại dưới mặt đất nguồn năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, về sau làm tiếp quyết trường, cũng là dư xài. Chỉ là, cái này long mạch là đem giao hai lưỡi, một khi xung quanh địa khí hỗn loạn, liền sẽ dẫn phát địa chấn, đây chính là cái gọi là địa long xoay người, động đất. Chợ quỷ vốn là dưới đất động quật, nếu là thật sự để long mạch khởi xướng cùng đến, hậu quả khó mà lường được. Địa sư hội nghĩ ra dùng trấn long đinh hàng phục long mạch biện pháp, cam đoan địa khí không ảnh hưởng tới nó, cứ như vậy, chúng ta liền có thể cùng cái này cuồng bạo địa mạch năng lượng chung sống hòa bình.
Ừm. Sầm Đông Sinh không nghe ra tật xấu. Vậy bây giờ đâu?
Cái này trấn long đinh không còn, tòa này thành phố dưới đất lật út chẳng phải là tại một khi ở giữa.
Đích xác có cái này phong hiểm.
Nhạc Tư Hàn cười khổ một tiếng. 12 cây trấn long đinh bị trộm đi 3 cây, lấy còn dư lại 9 cái làm căn cơ, trải qua địa sư hội khẩn cấp tu bổ về sau, cuối cùng là miễn cưỡng trèo trống, lại thêm đoạn thời gian gần nhất địa khí coi như ổn định, không có dẫn phát long mạch phản ứng dây chuyền. Chúng ta trước mắt ngay tại khẩn cấp tìm kiếm kia 3 cây hạ lạc, chỉ dựa vào một mình hắn, liền có thể làm được loại đại sự này.
Các ngươi cái này phòng ngự lỗ thủng có chút lớn.
Khách nhân thật sự là trí tuệ như đuốc.
Nhạc Tư Hàn thở dài một cái.
Hắn một cái nghỉ hưu lão đầu, trên tay không có quyền không có lợi, có thể làm đến tình trạng này, là bởi vì cùng kia chế thợ dạy một mạch hợp lưu rồi.
Đây cũng là cái nào đạo nhân mã?
Sầm tiên sinh, ngài biết rõ tòa này chợ quỷ ban sơn là do người nào thiết lập sao?
Ta chỉ nghe nói địa sư hội.
Địa sư hội tự nhiên là tòa thành thị này hạch tâm, bọn hắn tại chợ quỷ địa vị cao thượng, trước đó nhắc tới lợi dụng trấn long đinh trấn áp long mạch, cùng với tại lòng đất kiến tạo thành thị, đều là địa sư hội tiền bối công lao.
Nhạc Tư Hàn nói.
Bất quá, muốn vận doanh tòa này khả năng hấp dẫn cả nước các nơi chú cấm sư đến đây giao dịch thành phố dưới đất, chỉ dựa vào bọn hắn còn chưa đủ, địa sư hội hấp thu dân gian tam giáo cựu lưu bên trong mấy biến thành viên, một đợt chế tạo chợ quỷ ban sơ hình thức ban đầu.
Các ngươi Thiên Bảo Các chính là một thành viên trong đó.
Không sai, gia gia của ta là thương nhân vắng lai, sau này cùng địa sư hội nhân tướng biết, dựa vào người bán rong người nhân mạch ở các nơi thu nạp nhân thủ, đem thanh danh truyền bá ra ngoài, ở nơi này chợ quỷ nội bộ thành lập Thiên Bảo Các.
Nói đến chỗ này, đối phương kia khuôn mặt béo trên có mấy phần tự hào, trừ chúng ta bên ngoài, đương thời còn tới thợ bệnh giấy, âm đánh hát, cùng chế thợ giày một mạch.
Những thành viên này là nhóm đầu tiên người khai thác.
Khách nhân nếu là ở cái này chợ quỷ ngây ngốc mấy ngày, tỷ lệ lớn sẽ nghe nói tên của bọn hắn, bây giờ chợ quỷ vẫn khắp nơi có thể thấy được các tiền bối dấu vết lưu lại.
Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu.
Địa sư hội cùng Tiên Bảo các người hắn đã thấy qua, còn lại có dấu vết mà lần theo, chính là lối vào người bán vé cùng đoàn tàu bên trên đám kia nhân viên phục vụ. Bọn chúng tất cả đều là có thể hoạt động người giấy, chợ quỷ nội bộ cũng có thể nhìn thấy bọn này dị vật bóng người, chỉ sợ sẽ là xuất từ thợ bệnh giấy thủ bút.
Đã đặc biệt nâng lên chế thợ giày nói rõ các ngươi sau này mỗi người đi một ngả rồi.
Không sai.
Chế thợ giày trong có một nhóm tà thuật sư, bí mật làm lấy việc lột da người, buôn bán nhân xúc hoạt động, trong bọn họ có thành viên đem đi tới chợ quỷ khách nhân mê sau khi đi lột da, chỉ vì riêng tư bản thân, hoàn thành bản thân thuật pháp.
Dạng này bản án xuất hiện mấy lần, vượt ra khỏi chúng ta khoan dung phạm vi.
Giết hại khách nhân là đang đảo tòa này chợ quỷ căn cơ, ta các bậc cha chú không cho phép tình huống tương tự lại phát sinh, thế là liên hợp lại giết bọn hắn một nhóm người, đem còn dư lại đuổi ra khỏi tòa này chợ quỷ.
Nhạc Tư Hàn ngữ khí trầm trọng. kia là phát sinh ở 20 năm trước sự tình. Bây giờ thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, tà thuật sư nhóm tập thể thực lực có chỗ dâng lên, trước kia không thể dùng thủ đoạn dần dần đều có dùng võ chỗ, bọn này dương nhiệt tâm tư lại sinh động, bọn hắn còn nhớ năm đó thủ, ý đồ phản công cấp lại. Chế tạo dày một mạch lúc trước tham dự qua thành phố kiến thiết, hiểu rõ một ít bí mật, ví dụ như thông hướng khu vực hạch tâm mật đạo, gần nhất lại tăng thêm quẻ lao thất tên phản đồ này, thực tế khó giải quyết. Nói xong những này trước kia chuyện xưa, Nhạc Tư Hàn đối sự tình khác ngậm miệng không nói. Sau Đông Sinh thấy vậy tình trạng liền không hỏi thêm nữa, chuẩn bị rời đi, Nhạc Tư Hàn vô cùng có lễ phép đem hắn đưa ra ngoài. Sau đó, hắn ngay lập tức cùng Khương Vân Mi thông qua thiên nhị thông truyền âm nhập mật phương thức liên hệ. Chiến đấu mới vừa rồi như thế nào? Ngay tại hắn nói chuyện với Nhạc Tư Hàn nửa đường, ám đường phố phương hướng truyền đến chấn động, sau đó có người xuất thủ đánh lén các nàng. Sầm Đông Sinh ngay lập tức chiếm được tin tức này, lúc đầu muốn gấp trở về, nhưng Khương Vân Mi cho rằng thực lực đối phương tưởng tượng, nàng cùng Tống Vũ Đường có thể nhẹ nhõm ứng phó, liền để hắn trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Khương Vân Mi nắm giữ thứ hai dị năng về sau, thiên nhị thông phạm vi bao trùm trở nên càng lớn, ba người nhìn như là chia ra hành động, trên thực tế ở vào cùng một cái tức thời lại bí ẩn thông tin phạm vi bên trong. Lấy hai bên tốc độ, bọn hắn tùy thời đều có thể tụ hợp một nơi, gấp rút trước mắt, còn có thể từ khác nhau phương hướng phối hợp bọc đánh. Đã bị Tống Vũ Đường đánh lui. Khương Vân Mi một bên trả lời, một bên ngẩng đầu, nhìn đứng ở trên mái hiên học muội, nàng chính nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm lấy kẻ đánh lén hạ lạc. Bên này viên náo đưa tới một nhóm người chú ý, vẹn vẹn một bộ phận, còn lại phần lớn người đều là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, chỉ có vừa mới cái kia bán nàng vật phẩm bán hàng rong, tựa hồ là sợ chọc phiền phức, vội vàng thu thập đồ vật đi. Nữ Hải nhớ lại kinh lịch vừa rồi, có nàng tại, tự nhiên sớm chú ý tới cái kia trốn đi tỏa ra ác ý ra hỏa, đồng thời thông chi Tống Vũ Đường. Các cô nương phối hợp hết sức ăn ý, tại thời cơ thỏa đáng làm ra phản kích, Tống Vũ Đường đá chân trong khoảnh khắc đó hóa thành địa quang, quất hướng kẻ tập kích đầu. Nhưng này ra hỏa tốc độ phản ứng đồng dạng cực nhanh, thật giống như ve sầu thoát xác bình thường, cùng người ra thay đổi cái vị trí, bị phát hiện sau không chút do dự bỏ qua nguyên bản định, quay người chạy trốn, mà lại có thể ở một nháy mắt chạy đi rất xa, hẳn là sử dụng một loại nào đó cấm vật. Nếu là ta có thể ở trước khi đến học được toàn thân nguyên tố hóa. Tống Vũ Đường thanh âm cắm vào hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Kỳ thật phản ứng của nàng cùng hành động tốc độ đã rất nhanh, chỉ là còn không đạt được đối với mình yêu cầu. Không cần ảo não, chúng ta có biện pháp có thể đuổi kịp hắn. Ta lập tức tới. Chương 234, trước kia chuyện xưa 2 chương 234, trước kia chuyện xưa 2 Sầm Đông Sinh cùng đồng đội tụ hợp về sau, hướng phía nơi đó lữ quán đi đến. Trên đường đi, hắn đơn giản khái quát cùng Nhạc Tư Hàn nói chuyện, địa sư hội cùng Tam giáo Cửu Lưu bên trong bốn chi thế lực liên thủ, cộng đồng thành lập được tòa này Sơn Âm Trợ Quỷ, sau này, chế tạo dày một mạch bị đuổi đi. Địa sư hội nội bộ xuất hiện phản đồ, đúng là bọn họ tại lối vào nhìn thấy vị lao nhân kia. Chế thợ dạy. Khương Vân Mi giống như rõ ràng cái gì. Làm sao? Ta và Vũ Đường gặp phải người đánh lén kia, chính là lợi dụng ra người đến công kích cùng trốn chạy, kia đại khái chính là chế thợ dạy một mạch năng lực a. Nàng hồi đáp, còn có, Sầm lao sư ở trên tàu thấy qua cái kia giết địa sư hội hung thủ, sau này bị Chu Thủy An truy sát, ta nghe đến qua thanh âm, có thể xác nhận chính là cùng là một người. Thì ra là thế. Mặt khác, Sầm lao sư ngươi xem cái này. Nữ hài lật tay xuất ra một viên vật phẩm. Chế thợ dày tập kích chúng ta lý do chính là muốn cướp đoạt nó. Ta đoán cái này đồ vật chính là Trấn Long Đinh. Sầm Đông Sinh cầm trong lòng bàn tay tưởng tận xem xét. Ta ở bên kia bán hàng rong trong tay mua được, lúc đầu chỉ là phát giác được phía trên này có phong ấn, trước hết cầm xuống. Không nghĩ tới cái này sau lưng còn có khác một phen nguyên do. A, nam nhân nhịn không được bật cười. Tin tức này nếu như bị Nhạc Tư Hàn biết rõ, khả năng lại phải lớn hơn bị kinh ngạc. Bất kể là thật sự vẫn là diễn, cái này đồ vật đều đến chúng ta trên tay. Đúng vậy a, không giống như là trùng hợp. Quả thực giống như là nhiệm vụ đạo cụ, bị người cưỡng ép nhét vào trong ba lô rồi. Chúng ta đang bị người hữu tâm lợi dụng. Đúng là như thế. Sư phụ, ngươi không tức giận sao? Không có thể sinh khí. Hắn lơ đến ngồi đáp. Mặc kệ ngươi có tình nguyện hay không, tóm lại có người sẽ đến lợi dụng ngươi. Chúng ta có thể làm liền là mau chóng đem phía sau màn hấp thụ bắt tới giải quyết, nửa đường gặp cạm bẫy hoặc là câu đố, đi đường đường chính chính giải khai là đủ. Ngài nhìn được thật đúng là mở a. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có san bằng âm nhu thực lực, cho nên mới không cần e ngại. Sầm Đông Sinh nói đều là lời thật lòng. Một người giá trị càng cao, bị người lợi dụng độ khả thi thì càng cao, trừ phi hắn, nàng, lực lượng mạnh đến làm người e ngại cùng kính nhi viễn chi trình độ. Nhưng dù vậy, cho dù là đối mặt tổ, y nguyên khi thì có gan lớn làm bậy người thử đi cho bọn hắn mượn thế kết quả vạn kiếp bất phục cán lệ xuất hiện, chú cấm sư chính là như vậy một người điên vọng đồ xuất hiện lớp lớp quần thể. Ngoài ra, lợi dụng loại quan hệ này vốn là tương hỗ, chúng ta cũng có thể ngẫm lại tham dự vào đợt này sự kiện bên trong, sẽ có chỗ tốt gì. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn bây giờ rời đi Sơn Âm Trợ Quỷ, phủi mông một cái rời đi, không ai có thể ngăn được chúng ta. Sầm Đông Sinh sờ sờ cái cằm gốc dâu cằm. Chỉ bất quá, ở trong đó còn có bí ẩn chưa giải mở, để cho ta có chút để ý. Dựa theo thiên báo các chủ thuyết pháp, cái này Trấn Long Đinh là quẻ lao thất liên hợp chế thợ dạy một mạch từ chợ quỷ khu hoạch tâm trộm đi. Như lời nói đó không hề giả dối, cái đinh lẽ ra ở nơi này đoàn người trong tay, vì sao nó sẽ xuất hiện ở ám đường phố, mà chế thợ dạy người lại vì sao muốn đến cướp đoạt đâu. Trong lúc này xảy ra cái khác biến cố vẫn là có người ở nói láo, có người ở biểu diễn. Ta có cái ý nghĩ. Khương Vân Mi cười híp mắt đưa ra kiến nghị. Chính là cái kia bán ta Trấn Long Đinh quầy hàng lão bản. Theo bản thân hắn nói, là từ một đám trộm mộ nơi đó lấy được. Bất luận là thật hay giả, ta nghĩ đều có thể thông qua hắn tìm tới thông hướng chân tướng dấu vết để lại. Người kia tại ta và chế thợ dạy đánh nhau thời điểm, vụ trộm chạy trốn. Ta đã để mắt tới hắn a, gia hỏa này trốn không thoát. Chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Rất tốt. Sầm Đông Sinh hài lòng gật đầu. Nếu là chỉ có một mình hắn, coi như có thể không sợ âm mưu quỷ kế mang đến uy hiếp, nhưng muốn thông qua chút xíu ra lông tin tức tìm kiếm được sự kiện sau lưng chân tướng mạch lạc vẫn là rất khó khăn. Kết thành đội ngũ, quả nhiên là cần thiết. Bất quá tại khởi hành trước đó, Sầm Đông Sinh còn gặp một cái không tưởng được nhỏ ngoài ý muốn. Hắn nhận được một phong đến từ tỷ tỷ đại nhân thông tin. Ta ngày mai sẽ đến Sơn Âm chợ quỷ đi công tác một chuyến. Ách, đi công tác. Hắn có thể từ chưa nghe nói qua, siêu công ủy lão đại bản thân còn muốn ra cửa công tác. Cho nên, ta tới gặp ngươi câu nói này mới là chi chân tỷ ý tứ đi. Sầm Đông Sinh đưa điện thoại di động đóng kết lại, để vào miệng túi, sau đó liền gặp được hai cô nương con mắt con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Thế nào rồi? Lời này hẳn là do chúng ta tới hỏi ngươi đi. Sầm lão sư ngài vừa rồi nhìn điện thoại di động thời điểm biểu lộ có thể phức tạp, để cho ta ngẫm lại phải hình dung như thế nào. Khương Vân Mi cố ý giả ra suy nghĩ hồi lâu biểu lộ, nghiêm trang nói, hãy cùng ra cửa cùng tình nhân hẹn hò kết quả không cẩn thận bị chính cung bắt đến một dạng, chớ có nói hiệu nói vượng. Hai sư đồ trong miệng một lời trả lời. Sư phụ bạn gái ta đã thấy, là một, ôn nhu lại mỹ lệ người, mà lại rất có lãnh tụ khí chất, rất lợi hại. Tống Vũ đừng nói, lại nhìn phía Sầm Đông Sinh. An tiểu thư nàng lúc nào sẽ đến? Ngày tại ngày mai. Vậy thì tốt, chờ hôm nay sự tình sau khi kết thúc, sư phụ ngươi liền đi gặp nàng đi, chợ quỷ bên này điều tra trước hết giao cho chúng ta đến xử lý. Tống Vũ Đường dứt khoát làm ra quyết định, đồng thời thái độ cường ngạnh khoác lên Khương Vân Mi cánh tay, vì để tránh cho học tỷ nói lung tung còn che miệng nàng lại. Cứ làm như thế. Chương 235, An Thủy biết vị tỷ tỷ đại nhân. Chương 235, An Thủy biết vị tỷ tỷ đại nhân. Khương Vân Mi hai con ngươi biến thành tựa như bầu trời giống như màu xanh thẳm, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào một cái nào đó nơi. Ta vẫn đang ngó chừng hắn. Nàng thân thái tự tin, cho nên ta rất rõ ràng hắn đang theo phương hướng nào đi. Thiên nhãn thông hội tụ khám phá huyền thuật thiên lý nhãn cùng tấu thị vì một thân, có thể xưng toàn năng. Tại có ý thức quan sát cùng truy tung bên dưới, bọn hắn bảo trì một khoảng cách theo dõi tại cái kia chủ quán sau lưng, rất mau tìm đến rồi người này nơi đi. Dừng lại, là đến hắn nơi đặt chân sao? Mục đích điểm cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa phòng chế cổ kiến trúc, giống như là võ hiệp phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện loại kia khách sạn, hoàn toàn như trước đây đem cột cờ lại tiến hành tới cùng. Sầm Đông Sinh đám người chỗ ở có tương tự phong cách. Đương nhiên làm quý khách, Sơn Âm chợ quỷ vận doanh phương thay bọn hắn chuẩn bị nơi ở muốn càng thêm hào hoa xa xỉ. Tại ba người chậm rãi tiếp cận mục tiêu địa điểm đồng thời, Khương Vân Mi đột nhiên sắc mặt biến hóa. Không thích hợp, người này khí chàng ngay tại phát sinh cải biến. Có người tập kích. Không. Sinh mệnh khí tức là chậm rãi nhạt đi xuống. Đối thoại ở giữa, Sầm Đông Sinh cùng Tống Vũ Đường cơ hồ là tại đồng thời bắt đầu hành động, bọn hắn tại chỗ cao cao vọt lên, nhảy lên mái hiên. Nam nhân một quyền đem cửa sổ đánh nát, xoay người tiến vào, sau đó nhìn thấy cái kia bán hàng rong lảo đảo đẩy cửa tiến đến, hắn che lấy yết hầu, sắc mặt tím xanh, thần sắc đau đớn, nhìn thấy Sầm Đông Sinh lúc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoang mang, giống cầu cứu giống như, vô ý thức hướng người vươn tay ra. Phốc đông. Hắn cúi mặt quỳ rạp xuống đất, không tiếng thở nữa. Tống Vũ Đường theo sát tại Sầm Đông Sinh đằng sau nhảy cửa sổ tiến vào, nhìn xuống đất bên trên nằm sấp bất động nam nhân, bên hai vang lên thanh âm của đồng bạn, chết rồi. Chết rồi đâu? Sầm Đông Sinh cầm lấy một bên trắng ga giường quấn tại trên tay, đem người chết lật cái mặt, kiểm tra một chút thân thể của hắn. Màu xanh tím mạch lạc, phản phất từ thể nội bay bổng mạch máu, từ cái cổ một mực kéo dài đến hai gò má nơi, để cô thi thể này khuôn mặt đáng ghét. Màu xanh tím lan tràn thẩm thấu nhập ga giường vải vóc, ý đồ hướng Sầm Đông Sinh trên thân bò. Là chủ động. Điểm này yếu ớt độc tố đối với đến thần thông thuật sĩ cảnh giới nam nhân mà nói không hề có tác dụng, tại biểu bị phương diện liền bị chống lại rồi. Tại chúng ta theo dõi hắn nửa đường, có gặp được người khác sao? Sầm Đông Sinh thấp giọng hỏi. Không, ta nhìn chằm chằm vào hắn, không có trông thấy bất luận kẻ nào tới gần. Như vậy, đánh lén lúc kia cũng giống như vậy. Cho nên, người này là tại tập kích phát sinh trước, tại gặp được các ngươi trước đó, thậm chí ở trong tối đường phố bày sạp trước liền trúng độc. Nói cách khác, hắn là bị sử dụng hết tức ném mồi nhử. Không sai. Độc tố phát tác là định thời gian phát sinh. Hừm. Chỉ sợ sẽ là lấy tập kích vì tiết điểm cố định phát động, thời gian này điểm tương đối tốt khống chế. Tại ngắn gọn thảo luận sau khi kết thúc, Tống Vũ Đường nhịn không được thở dài. Thật vất vả có được manh mối, cứ như vậy đứt mất. Phía sau màn hát thủ chuẩn bị công phu có thể làm được thật đầy đủ. Trong dữ liệu, người khác nhất định là suy nghĩ rất nhiều, chuẩn bị rất nhiều, mới có lòng tin đem chúng ta bọn này không nhận khống ngoại nhân kéo vào đến sự kiện vòng xoáy bên trong đi, đảo loạn mảnh này vũng nước đủ. Chúng ta chỉ là tại làm từng bước giải quyết đối thủ an bài vấn đề, muốn hiện tại liền lật tung bàn cờ cũng không dễ dàng. Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Đừng có gấp, cho dù là chỉ còn lại thi thể, ý nguyên có tác dụng của nó. Đã dùng chú cấm giết người, không có khả năng không lưu lại dấu vết để lại. Hắn nhìn xem thi thể trên hai gò má hiện hiện vị dị sát thái. Ta không nhận ra, có người nhận được, tại tụ tập khổng lồ nhất chú cấm sư quần thể số lượng cùng chất lượng siêu công ủy bên trong, nhất định có người biết được đoán. Cái này liền cần điều người tới, siêu công ủy lực ảnh hưởng còn chưa chạm tới Bắc Phương Sơn Âm thành phố, bản địa không có có thể thuận tiện triệu tập nhân thủ phân bộ, nhưng cái này đối Sầm Đông Sinh tới nói không là vấn đề. Chỉ là, cái này cần thời gian. Ngày thứ hai trước kia, Sầm Đông Sinh đẩy ra linh cửa sổ, hô hấp lấy chạm mặt tới không khí mới mẻ. Hắn an tĩnh thưởng thức phương xa phong cảnh, nhìn thấy địa uyên mái vòm mảng lớn thạch nhũ bị vầng sáng bao phủ, phía trên nhan sắc chẳng biết lúc nào lên bảy biển ra màu xanh nhạt, bây giờ lại bắt đầu chuyển thành màu đỏ cam, mô phỏng ra tảng sáng thời gian sắc trời. Cách làm này chẳng những xảo diệu, lại phối hợp thêm kia hạo đáng to lớn tràng cảnh cùng phương xa bốn lượn chảy xuôi mạch nước ngầm, cảnh sắc được sừng tụng bao la hùng vĩ, địa sư hội vì dựng lên tòa này thành phố dưới đất, đích thật là phí đi không nhỏ tâm tư. Trên đường phố cửa hàng thu hồi ung tùm cờ trắng, đội treo lên thanh kỳ, không biết là gì nguyên do. Thưởng thức xong gió nhẹ buổi sáng cảnh, Sầm Đông Sinh trở về phòng rửa mặt hoàn tất, dọn dẹp mình một chút mặc quần áo ăn mặc, đi xuống lầu bậc thang bước ra đại môn. Lúc này, hắn nghe tới phía trên có người đang theo bản thân chào hỏi. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn thấy người mặc váy ngủ, nâng cánh tay dựa vào gian phòng bên cửa sổ Khương Vân Mi. Nàng đang ngủ mắt nhập nhèm hướng phía dưới phất tay, mà Tống Vũ Đường thì đứng tại bên người nàng, hai tay vây quanh, thần sắc vi diệu, như đang trầm tư, không biết hai người vừa rồi hàn huyên cái gì. "Buổi sáng tốt lành a, Sầm lão sư." "Buổi sáng tốt lành. Ngươi sớm như vậy đã sắp qua đi rồi." "Ừm, đã hẹn xong thời gian." "Thì ra là thế. Kia, mời nỗ lực a." Khương Vân Mi cười híp mắt nói, "Ta sẽ ở phương xa cổ vũ ngươi cổ động. Thêm dầu, cố lên." "Cái gì? Ngươi biết ta hôm nay phải đi cùng bạn gái ước hẹn đi?" Sầm Đông Sinh kiềm chế lại nhà danh tâm tư. Lúc này, đồ đệ ánh mắt lại một lần rơi xuống trên người hắn, anh khí lông mày có chút dơ lên. "Chờ một chút, sư phụ." "Ừm." Tống Vũ Đường tựa hồ mắt thấy chú ý tới cái gì. So với dùng miệng nói rõ, nàng khả năng cảm thấy trực tiếp dùng hành động thực tế sẽ khá nhanh, thế là nữ hải khẽ chống lan can, trực tiếp từ trong phòng nhảy xuống tới. "Làm sao? Sư phụ ngươi quá gấp ra cửa." Nhìn một cái, liền y phục cổ áo cũng không có là tốt, như vậy lôi tha lôi thôi đi gặp bạn gái không thể được. Tống Vũ Đường chủ động vươn tay, thái độ tự nhiên vì hắn sửa sang lại y phục tới. "Đã quên." Sầm Đông Sinh cúi đầu nhìn lên, nữ hài ngón tay dài nhọn linh hoạt tại nơ cùng cúc áo ở giữa di động. Kia là một đôi có thể thao túng lôi đỉnh, bắt lấy viên đạn tay, đương nhiên, cũng có thể tỉ mỉ vì nam nhân chỉnh lý ăn mặc. "Được rồi, đi gặp nàng đi." Sửa soạn xong hết về sau, đồ đệ vỗ một cái lồng ngực của hắn. "Ta đi đây, gặp lại." "Ừm, chờ một lúc thấy." Tống Vũ Đường phất phất tay, lại nhảy về phòng của mình. Đi ra một khoảng cách về sau, Sầm Đông Sinh nhịn không được lại quay đầu nhìn, liền gặp được Khương Vân Mi một mặt rành mánh nói chuyện, giống như là lại tại mở ra đồng bạn cho đùa. Mà Tống Vũ Đường thì sắc mặt đỏ lên, một lát sau về sau, nàng tựa hồ tức rồi, trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực đánh gãy đồng bạn hồ nháo. Sầm Đông Sinh lắc đầu, quay người rời đi. Chương 235, An Thủy biết vị tỷ tỷ đại nhân 2 chương 235, An Thủy biết vị tỷ tỷ đại nhân 2 là một phương đại thế lực lãnh tụ, An Chi Chân xuất hành sẽ không là lẻ loi một mình. Nếu như là chính thức đi thăm, mục tiêu địa điểm sớm 5 ngày đến 1 tuần sẽ bị đến tin tức, tiếp vào siêu công ủy thông báo sơn âm trợ quỷ vận doanh phương cao tầng tập thể ra cửa nghênh đón, đây mới là bình thường quá trình. Nhưng An Chi Chân tuy là lãnh tụ, nhưng cũng là bốc đồng vương, cho nên tại gióng trống khua chiên biếng thăm sơn âm trợ quỷ trước đó, nữ nhân quyết định trước rút ra một đoạn thời gian cùng mình nam nhân một mình, tại chỗ có người cũng không biết tình huống dưới, tiến hành chỉ có hai người ước hẹn. Dựa theo ước định, Sầm Đông Sinh đi tới một nơi yên lặng bến tàu, lặng lặng chờ đợi tỷ tỷ đại nhân đến. Nói đến, nàng hẳn là chú ý tới đi. Sầm Đông Sinh trong lòng khẽ nhúc đích, nhớ tới bản thân lúc này ra cửa trước đó, Chi Chân tỷ từng quấn qua bản thân một hồi lâu, mà lại không có bất kỳ cái gì lý do, loại này giống hải tử bình thường tùy hứng cùng quá độ đòi lấy, cực ít xuất hiện ở thành thục có thể tin trên người nàng. Không biết nên nói là An Thủy biết vị vẫn là có khác duyên cớ gì, từ khi tỷ đệ hai người phát sinh quan hệ đến nay, bọn họ sinh hoạt hàng ngày tại nào đó đoạn thời gian trôi qua rất là hoang đường, hào hứng đến rồi liền sẽ ôm ôm áp gốc, sau đó lăn đến trên giường, đất trời tối tăm làm một bộ lớn. Thường thường là tỉnh lại sau giấc ngủ đã là mặt trời lên cao, lãng phí cả ngày. Bởi vì trong nhà còn có thanh nhan muội muội tại, không tiện lắm, cho nên bọn hắn thường xuyên sẽ ra ngoài ước hẹn, tại khách sạn cao cấp trong phòng qua đêm. Lúc này Sầm Đông Sinh ra cửa, thế nhưng là phí đi không nhỏ công phu mới được bạn gái đồng ý, hắn từ từng cái phương hướng đều tìm lý do, bao quát vì tăng cường tiểu đội mình thực lực, vì tìm hiểu thế lực khác tình báo, vì siêu công ủy tương lai quyết trương làm chuẩn bị, vì có khả năng tồn tại hạng nhất chú cấm sư chờ một chút cùng thực tế lợi ích móc nối lý do nói một đống, này mới khiến An Chi Chân nhả ra. Đây chính là hắn tiếp vào tỷ tỷ đại nhân gửi tới tin tức về sau, một nháy mắt toát ra vẻ mặt phức tạp nguyên nhân. Vừa mới qua đi 2 ngày, thế nào cảm giác nàng đã không nhịn được đây. Sầm Đông Sinh không biết tương lai An Chi Chân có thể hay không khống chế một chút dục vọng của mình, nhưng gần nhất tỷ tỷ đại nhân thực tế quá không thú liễm, loại ý nghĩ này không có khác nguyên do, hắn cũng không chán ghét đối phương nhiệt tình, hai người chính vào tình nóng, cá nước thân mật sát thực làm người thể xác tinh thần vui sướng, hắn đơn thuần là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính sự. Hắn cảm thấy mình sự ngược lại là không đáng kể, nhưng có đôi khi sẽ sầu lo An Chi Chân bản thân có thể hay không bởi vì chính mình tồn tại mà sa đọa, đi đến cùng đời trước con đường khác. Nói đến thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đời trước đám người, bao quát chính hắn, nếu là ngày nào nghe chết nhân vương sẽ bị chỉ là một cái nam nhân ảnh hưởng đến loại trình độ này, nhất định sẽ cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Tại Sầm Đông Sinh trong ấn tượng, An Chi Chân không thể nghi ngờ là một cái lý tính, lãnh khốc người, nhưng mà, nàng ở giường thứ sự tình bên trên chỗ cho thấy loại kia nhiệt tình ở ngoài dự liệu, mỗi một lần đều giống như muốn đem hắn nuốt vào thân thể, hoặc là do yêu cầu hắn đến hòa làm một thể. Tình cảm nóng bỏng lại ôn nhu như nước, như là một tấm chậm rãi mở ra mạng nhện, đem con mồi dính chặt sau lại một chút xíu rót vào tê dại tiêu hóa dịch, ngọt ngào đến làm người dùng mình. Trên thực tế, tính sự chỉ là một phương diện, bất quá là giữa người yêu tình cảm thăng hoa sau biểu hiện, hắn phía sau màn bản chất là tỷ tỷ đại nhân đích sắc càng ngày càng có người. thật sự là hạnh phúc phiền não, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Hắn đương nhiên là có nghĩ tới, bản thân dứt khoát đầu hàng được rồi, mỗi ngày cùng An Chi chân chán ngán cùng một chỗ không tốt sao? Làm cái không muốn phát triển ngây ngốc, nói không chừng sẽ chỉ làm đi qua cố gắng trở nên càng giống là ngây ngốc. Mà lại, cho dù hắn duy trì thực lực bây giờ không thay đổi, dùng hậu thế chú cấm sư tiêu chuẩn đến xem hắn cũng đã đủ mạnh, đến như cái kia mơ ước xa vời, tồn tại ở lệch trời bên kia. Vẫn là sớm chút từ bỏ tương đối tốt. Tại trong một khoảng thời gian, cùng loại lười biếng cùng sa đọa suy nghĩ tấp nập ở hắn trong đầu hiện hiện. Xem ra quá độ hoang dâm sinh hoạt thật sự sẽ làm hao mòn ý chí của một người, bởi vì cái gọi là sắc đẹp là cạo xương cương đao, người yêu càng là mê người, muốn tránh thoát loại này bị hoặc lại càng cần định lực. Đang dãy rủa một phen về sau, hắn cuối cùng là tránh ra, không có mất mặt chết chìm tại tỷ tỷ đại nhân yêu bên trong. Ở trong đó, thanh nhan muội muội tồn tại nổi lên mấu chốt nhất tác dụng, nàng giống như là một mặt trong lúc vô hình gõ vang cảnh báo, để Sầm Đông Sinh rất nhanh tỉnh táo lại. Nghĩ đến còn có nàng tại, hắn liền biết mình còn chưa tới từ bỏ nỗ lực thời điểm. Vô luận như thế nào, đều không nên nhường cho mình muội muội thất vọng. Cùng với trừ muội muội bên ngoài, Sầm Đông Sinh nhớ tới bản thân đối Tống Vũ Đường, đối Khương Vân Mi cũng từng có hứa hẹn, hắn hy vọng có thể tuân thủ đến cuối cùng. Tối thiểu nhất, muốn để đồ đệ trở thành so sánh với đời lợi hại hơn, ưu tú hơn, có thể một mình đảm đương một phía cường giả, để Khương Vân Mi thuận lợi đi đến Diệu Thần Tử con đường. Mà chính hắn, còn muốn tiếp tục bù đắp bản thân chú cấm, nếu là lấy thông hướng cảnh giới trí cao làm mục tiêu, mang ý nghĩa hắn muốn bắt đầu cân nhắc một cái hạng nhất chú cấm rồi. Chính là bởi vì tâm tình trách nhiệm, tài năng kịp thời từ Ôn Nhu Hương bên trong thoát thân. Chỉ là, lúc này mới vừa tách rời một lát, kia nặng nghề Ôn Nhu Hương lại chủ động tìm tới cửa, phảng phất không chết chìm hắn không chịu bỏ qua. Sầm Đông Sinh ngay tại tự hỏi những cái kia có không có, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng người, một thân một mình xuất hiện ở cách đó không xa trên thuyền. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đặt chân bên bờ, trong lúc giơ tay nhấc chân có mọi loại phong tình, nhưng mà mọi người xung quanh lại giống như là hoàn toàn nhìn không thấy nàng, tận lực xem nhẹ tốt đẹp như thế tồn tại, từng đôi trong con mắt chiếu rọi không ra cái bóng của nữ nhân. An Chi chân chán ghét cùng người yêu giao lưu lúc bị người khác quấy rầy, thế là tiện tay đem lực chú ý của mọi người che đậy, đi đến Sầm Đông Sinh trước mặt, ánh nước liễm diễm đôi mắt sáng nhìn thẳng hắn. Trong lúc nhất thời, trên thế giới này phảng phất chỉ còn lại có cái này đối lẫn nhau yên tĩnh nhìn chăm chú nam nữ. Biết rõ sẽ có lại lần nữa trầm mê nguy hiểm trong đó, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không đợi ngăn cản được dụ hoặc, Sầm Đông Sinh nhịn không được vươn tay ra, vuốt ve gương mặt của nàng, tỷ tỷ đại nhân thì thuận thế bắt hắn lại tay, nhẹ nhàng cọ sát. Bây giờ An Chi chân rạng rỡ, vốn là mỹ tuyệt nhân hoàn khuôn mặt càng bằng thêm mấy phần tiểu diễm chi sắc, giống như một đóa dính lấy giọt sương, đón chiều dương nở rộ hoa hồng. Ở vào mỹ lực toàn bộ triển khai trạng thái nàng, vừa lên đến chính là kình bạo phát biểu, ngươi chẳng lẽ đã đối với ta thân thể chán ghét sao, Đông Sinh? Giọng nói của nàng gũ gán nói, làm sao có thể? Sầm Đông Sinh trả lời gọn gàng mà linh hoạt, coi như lại ôm vào ngàn về bà bể, ta đều sẽ không ngán. Đó chính là không chịu nổi, cần bồi bổ dinh dưỡng. Mỗi lần đến cuối cùng nhịn không được người đều là ngươi đi. Đối với chuyện như thế này, là nam nhân liền tuyệt sẽ không nhận thua. Đã cùng ngươi đã nói, ta tới là có muốn xử lý chính sự. Sầm Đông Sinh thở dài, ta cũng là vì chính sự đến. An Chi chân cười nhẹ nhàng, nhưng ở kia trước đó, bồi ta cùng một chỗ, để tỷ tỷ ta cảm thấy vui vẻ tương tự là rất chuyện quan trọng a. Đương nhiên, rất tốt. Nữ nhân dắt hắn đại thủ, bồi ta một đợt đi dạo phố đi. Chương 236, Hồng Nhan Họa Thủy chương 236, Hồng Nhan Họa Thủy Sầm Đông Sinh cùng An Chi chân tay nắm, chậm ung dung đi qua chợ quỷ khu phố. Giờ mão vừa qua, giữa sớm lưu lại sương mù từ kẽ đất bên trong tràn ra, giống một thất nửa thấu tơ đông, bao lại đá xanh trải liền khúc chết u tính hẻm nhỏ. Chợ đêm lân hỏa đã tắt, thay vào đó chiếu sáng là từ vách động rơi xuống màu vỏ quýt quang mang, cùng với phố lớn ngõ nhỏ đèn lưu ly ngọn, chụp đèn bên trong nuôi đom đóm lớn nhỏ tinh phách, cánh nhọn kéo ra cực kỳ nhạt làm choáng, đem mái con góc vểnh nhuộm thành lánh ngọc sắc. Hất lên hắc bảo hoặc là mũ trùm, lấy các loại ngụy trang ăn mặc, đường xa mà đến những khách nhân, tại giữa đường phố hành động, tụ tập tại khắp nơi khai trường cửa hàng bên cạnh, cùng lao bản có kẻ mặc cả. Là một phương phiên chợ sơn âm chợ quỷ có tương đương không giống nhau khí chất. Nếu là từ trên không hướng xuống quan sát, có thể nhìn thấy đám người rộn ràng, rất có sức sống cảnh tượng, cùng bình thường phiên chợ không khác, nhưng mà nếu là dùng lỗ tai đi nghe, lại phát hiện chợ quỷ là tĩnh mịch, tại sáng sớm mông lung trong sương mù chỉ thấy bóng người đông đảo, tựa như một bức điện ảnh hình tượng rút đi bối cảnh âm. Có lẽ là bởi vì chủ khách song phương đều là chú cấm sư, tay cầm lực lượng người so sánh với người bình thường có cao hơn địa vị cùng lòng tự trọng, không nguyện ý vì một điểm tranh chấp tranh luận không thôi, kêu la om sòm, lại hoặc là địa sư hội công lao. Bọn hắn tận tâm tận lực đi chế tạo tòa này thành phố dưới đất, cứ việc các loại bày ra, trên bản chất là cột tợ lệ ra cổ nhân nhóm trí dị văn học trùng sơn dạ quái nói không khí, nhưng người nói cho cùng là một loại theo đại chúng, yêu thích lưu luyến tại sự vật mặt ngoài sinh vật, một khi không khí tạo thành, cũng không nguyện ý đi đánh bỡ. Nói thật, Sầm Đông Sinh rất hưởng thụ bao phủ tại trong yên tĩnh đám người rộn ràng, hắn cảm thấy bầu không khí như thế này rất có ý tứ. Hắn lôi kéo người yêu bàn tay mềm mại, nhìn chung quanh, khi thì dừng lại nhìn xem trong cửa hàng mua bán vật phẩm. Hôm qua cùng các đội hưu đến thời điểm, các loại ngoại ý muốn theo nhau mà tới, vì vậy mà không thể thật tốt thưởng thức nơi này, hôm nay là cái cơ hội tốt. Từng nhà cửa hàng nhìn sang, bọn hắn phát hiện tòa này chợ quỷ hình như có chợ sáng cùng chợ đêm phân chia. Thế giới dưới lòng đất tạm đạm vô quang, nhưng địa sư hội lại mạnh mẽ dùng người tạo hoàn cảnh quang phân ra ngày đêm. Có cửa hàng thông suốt tiêu suốt đêm địa doanh nghiệp, sáng sớm đến về sau, tiệm giấy bệnh nan trúc chống lên trắng thuần đèn lồng ngay tại chậm rãi phai màu, trong đó đèn đuốc dần dần chuyển tác đỏ thắm, mái hiên góc cạnh nhỏ xuống sương sớm, tại trên phiến đá nhân ra mai cánh tựa như bếp, sắt vách trà phường ngụy trang không gió mà bay, sứ men xanh miệng bình dâng lên lượn lờ khói trắng, hương trà bên trong trộn lẫn lấy lá tùng cùng trầm hương cay đắng, lẫn vào ẩm ướt trong sương mù, có mấy vị khách nhân đang ngồi ở trắng màn trướng hạ phòng trà, nhàn nhã tự đắc. Bên đường gỗ hoẹ kệ hàng che lại mỏng sương, chỉ ở chợ đêm mở cửa cửa hàng bán hàng rong đều đã chụp lên làm lụa, mái hiên dừng lấy làm bằng đồng chim tước, kia tước nhi là cơ quan chế tạo, định kỳ cánh cách mở, sẽ vẩy xuống thanh lý mặt đất bằng nước, rơi vào rêu xanh loang lổ trong khét gạch, phảng phất giống như đốm sáng rơi xuống đất. Dưới mặt đất sông ngầm tiếng nước so ban đêm thanh thiện rất nhiều. Từng chiếc không người ô đồng thuyền đỗ tại dưới thềm đá, đầu thuyền treo đèn lồng giấy còn chưa lấy xuống, đèn mặt vẽ lấy mặc trúc bị hơi nước lăng ra, mặt nước tại trong sương mù chậm rãi giãn ra, bị thạch nhũ đuổi bên trên tán phát thần quang vừa chiếu, sóng nước lấp loáng. Kỳ diệu nhất chính là những cái kia vượt ngang qua không trung thường sắt cầu nổi, niên đại cổ xưa xiềng xích phủ kín màu xanh đồng, giờ phút này lại bò đầy trắng muốt dây leo hoa. Hoa ngọn chỉ có to bằng móng tay, theo gió tản mát lúc, giống một trận ngược lại trôi hướng chân trời tuyết mịn. Trừ bỏ bán ra chú cấm sư nhóm cần thiết cửa hàng bên ngoài, cũng là có mấy nhà người bình thường cần dùng đến cửa hàng, linh tinh kẹp ở rắc rối phức tạp ngõ hẻm làm bên trong, sinh ý phần lớn quận cũ bé. An Chi Chân liền coi trọng một nhà trong đó bán đồ trang sức địa phương, nàng lôi kéo Sầm Đồng Sinh bước vào trong cửa hàng, chọn lựa lựa một phen, chỉ vào trong đó một viên khảm nạm lấy kim cương vỡ hồ điệp cái tóc, hỏi lão bản: "Cái này đồ vật bán thế nào?" Lão bản ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt, trả lời: "Cái này đồ vật không đáng tiền, là tặng người." Bây giờ An Chi Chân không còn giống vừa lên bờ lúc như thế, nhường cho mình hoàn toàn ở vào từ mọi người lực chú ý bên trong biến mất ẩn thân trạng thái. Nhưng vì để tránh cho hai người ước hẹn bị không biết mùi vị ra hỏa quấy rầy, nàng vẫn là tại trên thân hai người thực hiện giảm xuống tồn tại cảm năng lực, bây giờ bọn hắn ở trong mắt người ngoài chính là một đôi thông thường tình lữ. Nếu là tỷ tỷ đại nhân lấy chân thật hình dạng xuất hiện, đoán chừng đối phương sẽ trực tiếp nhìn ốc, thậm chí có thể sẽ dẫn phát bạo động. Trước kia An Chi Chân còn không có như vậy khoa trường, có thể kể từ cùng hắn phát sinh quan hệ đến nay, kia bẩm sinh mị lực phát huy vô cùng tinh tế phát huy, sinh ra gần gũi ma tính hiệu quả. Dựa theo Chi Chân tỷ bản thân thuyết pháp, là của nàng thiên khôi quyền thủ chịu đến bản thân cảm xúc ảnh hưởng sau đó phát sinh một chút dị biến, dẫn đến nàng bây giờ vô ý ở giữa sẽ hướng xung quanh tản mát ra to lớn lực hút. Không biết bây giờ tỷ tỷ đại nhân có hay không khống chế, nhưng ở trước mặt hắn, nàng chưa từng có che giấu qua chân thật chính mình. Là cảm thấy mình có thể chống đỡ được sao? Có đúng hay không có chút quá tín nhiệm hắn rồi? Được thôi, vậy liền cái này, món kia, tất cả đều đóng gói, lại thêm cái này làm tạp phẩm. Sâm Đông Sinh không nói một lời, chỉ là một vị bỏ tiền trả tiền. Như thế xem ra, hắn giống như là đài máy rút tiền. Chỉ bất quá, trên người của hắn tiền kỳ thật đều là nữ nhân kín đáo đưa cho hắn. Rời đi cửa hàng về sau, An Chi Chân đem hồ điệp cài tóc đặt ở sau đầu của mình, nàng xoay người lúc, đen nhánh nhu thuận tóc dài từ hắn trên khuôn mặt phất qua. Nữ nhân cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm: "Thế nào, cái này thích hợp ta sao?" Sầm Đông Sinh nhìn thoáng qua, thành thật lắc đầu: "Không thích hợp. Cái này cài tóc cảm giác càng thích hợp tướng mạo đáng yêu hoặc là thanh tú nữ hài tử, cùng tỷ tỷ đại nhân khí chất không hợp." An Chi Chân không có sinh khí, ngược lại là thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Nói không sai." Nàng đem đồ vật đẩy vào trong tay của hắn. "Đây không phải mua cho của chúng ta, là nhờ ngươi mang về." "Ta..." "Không sai. Ngươi cũng không phải là muốn hai tay chống chân trở về thấy thanh nhan muội muội đi, tối thiểu mang lên vật kỷ niệm." "Ồ." Sầm Đông Sinh nhẹ gật đầu, nhìn hắn một bức ngơ ngác bộ dáng, tỷ tỷ đại nhân cười đến rất vui vẻ, thái độ thân mật sờ sờ gương mặt của hắn, tiếp lấy đem dưới tay rời, lại lần nữa nắm chặt rồi nam nhân rộng lớn bàn tay. "Được rồi, đi thôi." Đi dạo đến rồi một vị trí nào đó về sau, phía trước là khu náo nhiệt lộ ra chen chúc, vì để cho lần này tay cầm tay lữ hành thuận lợi tiến hành xuống dưới, An Chi Chân không che giấu nữa, bắt đầu không chút kiêng kỵ sử dụng bản thân năng lực. Cái nào đó nháy mắt về sau, mọi người xung quanh tự động tách ra, nhường ra rộng rãi không gian, như là trong biển mở ra con đường. Bọn họ đều là chú cấm sư, mà ở thiên khôi quyền thủ trước mặt không có chút nào năng lực chống cự, thậm chí không thể phát giác được bất cứ dị thường nào, chỉ có thể trở thành tại trên mặt bàn tùy ý thao túng con rối. Một khi một người ngay cả mình bị người thực hiện tinh thần ảnh hưởng cũng không biết, mang ý nghĩa trong đời vĩnh viễn mất đi này nháy mắt thời gian. Chương 236, Hồng Nhan Họa Thủy 2 chương 236, Hồng Nhan Họa Thủy 2 Sầm Đông Sinh lặng lặng mà nhìn xem một màn này, sinh ra kỳ diệu ý nghĩ. Loại cảm giác này nên như thế nào hình dung đâu? Trong mắt hắn, đám người này sinh sống ở hư giả, như là bọn nước giống như đâm một cái liền phá thế giới, mà nàng cùng hắn vị trí mới là chân thực thế giới. Đây chính là tính áp đảo lực lượng mang đến tầm mắt khác biệt, ở trên trời sinh đứng tại đỉnh trong mắt người, vị Vu Sơn bên dưới hết thảy đều chẳng qua là yếu ớt hải thị thật lâu. Cứ như vậy, tất cả mọi người nhìn không thấy chúng ta đâu. Bởi vì nắm tay thời gian rất dài, nơi lòng bàn tay đã có mấy phần có chút mồ hôi ý đúng vậy à, ai cũng không nhìn thấy chúng ta, vô luận làm cái gì đều. Nói tới chỗ này, Sầm Đông Sinh trong đầu đột nhiên toát ra hoang đường suy nghĩ. Tỷ tỷ đại nhân năng lực vẫn luôn rất thích hợp tới làm chuyện xấu đâu. An Chi Chân liếc mắt xem thấu cả rồi hắn bẩn thỉu miên man bất định, khẽ hừ một tiếng. Thứ ta còn không có khát khao đến loại trình độ này. Không, ta chính là suy nghĩ lung tung một lần. Tình nguyện suy nghĩ lung tung, lại không chịu động thủ động cước. Cho ta nói thật đi. An Chi Chân dùng sức méo méo hắn tay. Ngươi nói đối với ta không có chán ghét, nhưng thực tế biểu hiện lại không phải như vậy. Ngươi rõ ràng muốn trốn tránh ta, xa lánh ta. Chi Chân tỷ, ngươi phải hiểu được, ta thế nhưng là một mực kiềm chế dục vọng cùng ngươi đối thoại. Nếu quả như thật chán ghét, liền không khả năng có loại tâm tình này. Đoạn thời gian trước mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đầy trong đầu đều là loại chuyện đó, bỏ ra thời gian thật dài tài năng giống như bây giờ, ở trước mặt ngươi duy trì lý trí. Hắn thành thật trả lời. có đúng không? An Chi Chân túi đầu nhìn hắn một cái. Không cần đặc biệt đi làm cái gì, Sầm Đông Sinh chỉ cần buông lòng đề phòng, nhìn xem tỷ tỷ đại nhân tấm kia hoàn mỹ vô hạ mặt, đợi nàng ngẩng đầu lên về sau, trong con mắt nổi lên lướt át qua mang, càng là nhìn được hắn trong lòng phát run. Tựa như là thật sự, ngươi có thể thật vất vả. Là rất vất vả, thật vất vả mới đưa dục vọng dã thú phủ lên dây cương, một lần nữa khống chế lại. An Chi Chân vuốt gò má của mình, giống như có chút vui vẻ, lại có chút hoang mang. Vì cái gì không thể ngoan ngoãn tiếp nhận dục vọng của mình đâu? Nam nữ hoan ái, vốn là tiên kinh điển nghĩa, không cần đi kháng cự nó. Đích thật là đạo lý này, nhưng Sầm Đông Sinh thở dài, gần nhất khoảng thời gian này, ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng có thể hay không lãng phí thời gian, chậm trễ chính sự. Sầm Đông Sinh không có giấu giếm mình ý nghĩ, ngay cả bí mật lớn nhất đều đã cùng hưởng, giữa bọn hắn đã không còn khác bí mật. Mặc dù có coi như lại thân mật người yêu, một dạng cần bí mật không gian loại thuyết pháp này, đặt ở hắn cùng An Chi Chân quan hệ bên trên rõ ràng không thích hợp. Tỷ tỷ đại nhân theo đuổi là chân chính thân mật kháng khít, cái này cũng là thụ nàng nặng nề tính cách ảnh hưởng, nếu là nàng muốn biết, liền có thể dễ dàng cậy mở trên đời này bất kỳ người nào trong lòng bí mật, nhưng chính vì vậy, nàng chân chính yêu thích là có người nguyện ý chủ động rộng mở nội tâm. Sầm Đông Sinh không có cảm thấy có chỗ nào không tốt, nếu như nói đây chính là cùng với nàng giá cao nói. Ngươi thế nhưng là siêu công ủy lãnh tụ, ngươi đối với ta nói qua lý tưởng của ngươi, ngươi nghĩ vì tương lai chú định lâm vào dung chuyển thế giới mang đến trật tự hoàn toàn mới. Ngươi có thể trở thành chiếu rọi người sở hữu, bị người sở hữu sùng kính thần. Có vĩ đại như vậy mục tiêu, bây giờ trầm mê tại loại này chuyện nam nữ bên trên không thể được. Phúc! Tỷ tỷ đại nhân nghe nghe, nhìn không được cười ra tiếng. Muốn cười thì cứ việc cười đi, ta cũng cảm thấy những lời này rất kỳ quái. Đích xác ra ngoài ý định, nguyên lai ngươi là sẽ quan tâm loại chuyện như vậy người. Bọn hắn sóng vai đứng ở trong đám người, An Chi Chân nhẹ nhàng đùa bỡn ngón tay của hắn. Ngứa một chút, như tại gãi đáy lòng. Coi như không có nhạy cảm thân thể tiếp xúc, nàng chỉ dùng một ít động tác cũng có thể làm cho hắn tâm thần dập dờn. Mà lại luôn cảm thấy, vị trí của chúng ta giống như phản. Loại lời này bình thường không phải nữ nhân đối nam nhân nói sao? Cùng nam nữ không quan hệ, bởi vì ngươi là trời sinh lãnh tụ, là nhất định đứng tại nhân thượng chi nhân, so với ta càng thích hợp đi dẫn đầu đám người cải biến thế giới này. Dựa theo ngươi ý tứ, ta muốn là hoàng đế lời nói, ngươi chính là hại nước hại dân hồng nhan họa thủy đi. Nói thực ra, hắn cũng thật là nghĩ như vậy, nếu là thay cái có thể trông thấy tương lai người hiểu rõ hắn hiện tại cùng An Chi Chân quan hệ, cũng sẽ đạt được giống nhau kết luận. Nói đến lại ngay thẳng chút, nếu là bởi vì hắn, tỷ tỷ đại nhân khinh thị mình sự tình nghiệp, hắn cũng có cảm thấy mình là một họa thủy. Kiếp trước Sầm Đông Sinh làm nhiều năm cục thống trị thành viên, hôm nay Sầm Đông Sinh lại chịu đến chiếu cố cho nàng, đừng nói An Chi Chân đối với hắn, hắn đối An Chi Chân tình cảm cũng rất nặng nề. An Chi Chân nhất định phải trở thành trong lòng hắn chết nhân vương, chuyện này với hắn mà nói, với cái thế giới này mà nói, đều phi thường trọng yếu. Tổ cảnh giới là thông hướng thế giới mạnh nhất vé vào sân, ai thắng ai thua tạm thời không có kết luận, nhưng nếu như muốn trong này tìm kiếm một cái thích hợp nhất thống trị thế giới người, Sầm Đông Sinh kỳ thật sớm có đáp án. Nghe đến mấy câu này, tỷ tỷ đại nhân hiểu rõ gật đầu. Xem ra, ta giống như hù đến ngươi. Ngươi không hề nghĩ tới trong suy nghĩ thần tượng sẽ có xem ra tận tình tại dục vọng thời điểm. Thật thú vị, trước khi trọng sinh ngươi nhưng thật ra là ta người sùng bái đi. Đúng vậy, nhưng loại này tình cảm đã chuyển biến thành đôi tỷ tỷ đơn thuần tình yêu, cho nên ta sẽ không cảm thấy thất vọng, chỉ là rất khiếp sợ. Kia ngoài ra, sẽ không cảm thấy vui vẻ sao? Ta còn tưởng rằng nam nhân đều sẽ vì khác phái mê luyến cảm thấy vui vẻ đâu. Là rất vui vẻ, nhưng Chi Chân tỷ ý nghĩa đối với ta mà nói quá mức nặng nề, ta vô pháp chỉ dùng cái loại ánh mắt này đi đối đãi ngươi. An Chi Chân khuôn mặt đẹp mọi người đều biết, nhưng mà nàng tại trong lòng mọi người lưu lại sâu khắc ấn giống như nhưng xưa nay không phải mỹ lệ, mà là ngoại trừ thân phận, vương một mặt, anh hùng một mặt, cường giả tuyệt thế một mặt, kẻ độc tài một mặt. Chung một mái nhà gần nửa năm ở chung, càng ngày càng thân mật quan hệ, để hắn dịp may thấy được nàng thân là nữ tính một mặt, kia là duy trì có thuộc về hắn một người bảo vật. Cái này đương nhiên rất trọng yếu, là hắn muốn đưa tay đi ôm ấp, tuyệt không nguyện ý buông ra đồ vật, nhưng ở này trước đó mỗi một trọng thân phận đều trọng yếu giống vậy. Như vậy, ta chỉ cần nhờ ngươi yên tâm là tốt rồi a. Ta sẽ không bởi vì ở cùng với ngươi sẽ trở ngại chính sự, như ngươi lời nói, ta có lý tưởng của ta, còn có cùng ngươi ở giữa ước định. Tỷ tỷ đại nhân thanh âm trở nên nhu hòa. Ngươi cùng ta nói qua, muốn có được hạng nhất chú cấm, còn có cái khác đáng giá để ý hạng nhất chú cấm sư, ta tất cả đều để ở trong lòng, ta lần này chủ động tới thăm, liền cùng cái sau có quan hệ. Siêu công ủy trước đó đạt được tình báo, Vạn Tiên triều hội xuất phát từ một loại nào đó nguyên do để mắt tới nơi này, lại thêm ngươi nói tại địa sư hội sau lưng rất có thể đứng một vị nào đó hạng nhất chú cấm sư, kể từ đó, nàng dựng thẳng lên ba ngón tay, lại từ từ dựng thẳng lên cây thứ tư. Nếu là tính đến ngươi, chính là bốn cái hư hư thực thực hạng nhất theo dõi cái địa phương này. Chương 237, Hồ Điệp Gió Báo chương 237, Hồ Điệp Gió Báo Chi Chân tỷ biểu lộ có thay đổi. Phản phất là để chứng minh nàng lời nói không loa, nữ nhân bây giờ rõ ràng ở vào đàm luận chính sự trạng thái làm việc. Bất quá, dung mạo không thể bắt bẻ mỹ nhân, vô luận lộ ra loại kia thần thái đều không tổn hại vẻ đẹp của nàng, biểu lộ nghiêm túc lúc cũng có một phen đặc biệt mị lực. Ngày nào để tỷ tỷ đại nhân thay đổi OL chế phục, hoặc là nữ CEO phục tất đen loại kia ăn mặc, ngẫm lại liền kích động không thôi, hắn còn rất thích loại kia công sở tinh anh nữ tính cảm giác. Hoặc là dứt khoát nhường nàng đóng vai một lần bá đạo nữ tổng giám đốc, tỷ tỷ đại nhân nhất định có thể dễ dàng nắm, không bằng nói đây chính là bản sắc đóng vai. Miên man bất định sau khi, Sầm Đông Sinh đầy trong đầu đều là rối bời suy nghĩ, những này táo bạo suy nghĩ thậm chí sẽ lấy trong đầu hắn tươi sáng rõ nét trí nhớ khắc sâu làm nền tảng vật liệu, gia công thành cứ việc không có phát sinh, lại như cũ tràn ngập hiện thực cảm sinh động hình tượng. Hắn lời nói mới rồi cũng không phải đang kiếm cớ, An Chi Chân căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần nàng xuất hiện ở trước mặt hắn, Sầm Đông Sinh liền muốn hao phí tâm lực tài năng cam đoan lý tính, không phải cũng sẽ chỉ giống bùng nổ đầu máy như thế mạnh mẽ đâm tới. Đông Sinh, không, không có gì. Ách, ta ngay tại nghiêm túc hồi ức. Không không không, không được, nói chuyện chính sự đâu, không phải thời điểm nghĩ cái này. Sầm Đông Sinh thu liễm lại có không có tâm tư, tập trung lực chú ý suy nghĩ nàng lời nói mới rồi. Bốn vị hạng nhất chú cấm sư. Đúng vậy, bốn vị. Tỷ tỷ đại nhân đem hắn tính nhập trong đó điểm này tạm thời bất luận, nhưng còn lại có hai vị không rõ ý đồ hạng nhất chú cấm sư, hắn hàm kim lượng là thực sự. Đây là một nặng nghề chủ đề, nặng nghề đến chỉ cần ở trong đó bất luận một vị nào muốn đại náo một trận, hoặc là có mấy phương đại đánh võ, cái này lớn như vậy thành phố dưới đất cũng sẽ ở trong chốc lát là úp. So sánh với thiên bảo các chủ trong miệng cái gọi là chấn long đinh 12 đi 3, long mạch lại không thụ khống chế đưa đến tai nạn, đây là càng thêm nguy hiểm, càng không thể không uy hiếp. Cái trước thuộc về có thể bị tòa thành thị này chú cấm sư nhóm hợp mưu hợp sức giải quyết vấn đề, mà cái sau khởi sướng cùng đến hạng nhất chú cấm sư, quả thực là không người có thể chống cự thiên hai. Một khi siêu công ủy tay muốn rơi đến tòa này trợ quỷ bên trong đến, không thể tránh khỏi sẽ cùng người địa phương sinh ra trên lợi ích xung đột. Bây giờ trợ quỷ nhìn như cùng quá khứ không khác, nội bộ lại sớm đã quần quần sóng ngầm, các loại phong hiểm tụ tập xuất hiện, tựa như ngồi ở thuốc nổ xếp thành trên núi. Ta biết rõ vạn tiên triều hội người đến, ta trên đường gặp qua một thành viên trong bọn họ, đối phương còn nhận ra ta rồi. Nam nhân bước cẩm, căn cứ chúng ta người liên lạc hồi báo, ngươi ở đây vạn tiên triều hội nội bộ xác thực rất nổi danh, xem như trong mắt bọn họ nổi danh nhất ngoại nhân đi. Tỷ tỷ đại nhân trên mặt lộ ra nụ cười danh mánh. Không chỉ là siêu công ủy nội bộ, ngươi ở đây nơi khác một dạng rất thụ tôn kính đâu. Tôn kính? Là hận không được đem ta tháo thành tám khối đi. Sầm Đông Sinh nhịn không được chật lưỡi. Hàng Linh Vương đồng dạng thuộc về nhân cách mị lực rất mạnh loại này lãnh tụ, vạn tiên triều hội nội bộ là điển hình nhân tình xã hội, nội bộ rất có lực ngưng tụ, các thành viên mười phần coi trọng vinh dự. Sầm Đông Sinh nhìn như chỉ là tại Anh Linh trên lôi đài đại biểu siêu công ủy một phương xuất chiến cũng đạt được thắng lợi, nhưng suy xét đến trận kia chiến dịch là Trương là đạo bản người tự mình nhìn xem, cách làm của hắn chính là tại đánh vạn tiên triều hội tất cả mọi người mặt. Phần này nhiệt huyết ngày qua ngày tích lũy cũng không được rồi, đám người kia chính dồn hết đủ sức để làm nghĩ biện pháp một ngày kia khiêu chiến hắn. Sầm Đông Sinh là không có đi thụ vạn tiên triều hội khống chế địa khu, không phải lẽ ra có thể dễ dàng vượt qua giống thiếu niên mạn gạ vẽ nhân vật chính như thế đặc sắc xuất hiện kích thích sinh hoạt. Vạn tiên triều hội minh chủ sẽ đích thân tham dự sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Siêu công ủy phân tích viên nhóm cho là hắn thời gian này điểm phái người tới, hẳn là chỉ là muốn làm sơ bộ thăm dò. Ta đồng ý nhưng trong này có một vấn đề, làm tỷ tỷ ngươi xuất hiện ở sơn âm chợ quỷ sau khi tin tức truyền ra, sẽ dẫn tới các phe chú ý, chương là đạo rất có thể sẽ thay đổi chủ ý, chúng ta được suy xét loại này biến số. Vậy liền làm tốt cực đoan nhất dự định, coi như hắn nhất định sẽ tới, lại làm xong không tiếp đánh vỡ chúng ta cùng hắn ở giữa ăn ý dự định. An Chi Chân đáp án gọn gàng mà linh hoạt. Ta và chương là đạo giao qua tay, đối với hắn nội tình trong lòng có dự kiến trước. Trong mắt của ta, vấn đề càng lớn là địa sư hội phía sau màn cái kia người. Đỗ Long sư chỉ ở lần thứ nhất thủy triều cùng lần thứ hai thủy triều trong lúc đó sinh động, tại trở thành tổ chức đó sẽ chết đi hạng nhất chú cấm sư. Thật đáng tiếc, ta đối với hắn không tính quen thuộc. Sầm Đông Sinh thở dài. Ta chỉ biết rõ hắn là long mạch tranh đoạt chiến trọng yếu nhất người tham dự, là địa sư hội phía sau màn người thao túng, cùng với hắn tỷ lệ lớn là một vị địa tiên hệ chú cấm sư. Chú cấm cụ thể hiệu quả không biết, nhưng có thể phỏng đoán đến có được to lớn lực phá hoại. Khả năng chính là duyên cớ này, tại ta biết lịch sử ghi chép bên trong, hắn xuất thủ số lần cực ít, chỉ có thể từ khi người này mười phần coi trọng long mạch điểm này, phỏng đoán hắn lực lượng có lẽ cùng địa mạch năng lượng có quan hệ, dù sao ngay cả danh hiệu của hắn đều dùng đồ long một từ. Chú cấm sư thế giới xưng hô danh hiệu sẽ không tùy tiện lấy, giống như vị tổ xưng hảo, thường thường phản ứng lấy một người trí thú cùng ý nguyện. Người rất khó đối với mình chân ngã nói dối, mà các cường giả càng khinh thường che giấu tự ta. Các loại ví dụ càng là cho thấy, đỉnh tiêm chú cấm sư danh tự bản thân liền ẩn chứa lực lượng thần bí. Có thể sử dụng tại một ít tế tự nghi thức bên trong, tựa như chân chính thần minh, thậm chí sẽ còn đạt được cảm giác người khác nâng lên tên mình đặc dị năng lực. Cái này liền vậy là đủ rồi. An Chi Chân tán dương. Siêu công ủy nắm giữ trong tình báo không có sự tồn tại của người nọ, nói rõ thời gian này điểm hắn lựa chọn cẩn thận ẩn tàng lên năng lực, tiềm phục tại âm thầm. Địch tối ta sáng, đây vốn là một trận không công bình chiến đấu, là ngươi cung cấp tin tức đem hắn một lần nữa kéo đến trên võ đài. Trong bất chi bất giác, nói chuyện hai người đã đi ra khỏi ám đường phố. Phía trước là những khách nhân nghỉ ngơi lữ quán, cùng với thiên bảo các sở tại địa. Trừ bỏ chế tợ dày một mạch, thiết lập trợ quỷ nguyên tổ các thành viên đều ở nơi này có trụ sở. Hôm qua hắn liền mang theo các đội hữu đi dạo qua một vòng, ví dụ như sẽ định kỳ lên đài biểu diễn tê thần họa hí âm gánh hát, buôn bán cho thuê người giấy thợ bệnh giấy, cùng địa sư hội tổng bộ. Nói cách khác, nơi này là thuộc về trợ quỷ phía chính thức địa bàn. Vào ngày mai gặp mặt trợ quỷ cao tầng sẽ bên trên, ta dự định hướng bọn hắn đưa ra một cái yêu cầu, để siêu công ủy ở đây thiết lập một nơi làm việc điểm. Người yêu nhóm tay nắm, đứng tại khu phố trung đường, đám người chung quanh phun trào, tại trong vô ý thức tránh đi hai người bọn hắn, giống như là quần quần thủy triều bên trong đứng sững đáng ngẩm. Ngươi dự định tranh thủ sơn âm trợ quỷ quyền quản lý. Đây là ta đối Đồ Long sư thăm dò. Tại ngươi trọng sinh đến thời đại này trước kia, tòa này trợ quỷ vẫn tồn tại, nói rõ hắn coi trọng nơi này. Chỉ cần ta cái này có thể hủy đi hết thảy không thể khống nhân tố tự thân xuất mã, hắn liền nhất định sẽ có phản ứng. Ta muốn chính là đánh cỏ động rắn hiệu quả, nàng nói. Thì ra là thế. thật sự là cấp tiến cách làm. Chiếu cái này mạch suy nghĩ thôi diễn, hạng nhất chú cấm sư quay trùng quanh chỗ này xung đột, vẫn thật là biến thành rất khó tránh khỏi vấn đề. Nếu một sự kiện có biến hỏng khả năng, nó tỷ lệ lớn sẽ thay đổi tệ hơn. Ta có cái vấn đề, tỷ tỷ. Sâm Đông Sinh chỉnh sửa một chút suy nghĩ. Siêu công ủy, hoặc là nói ngươi, thật sự có nhúng tay trợ ủy nội bộ công việc tất yếu sao? Chỉ suy xét đối thủ, mà không suy xét phe mình nhu cầu, hiển nhiên không lý trí. Trong lịch sử Đồ Long Sư là nửa đường chết, lại chết được không tính kinh thiên động địa, không rõ nguyên do. Tại loại này điều kiện tiên quyết, nếu để cho hắn tới chọn, đại khái chọn yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Chương 237, Hồ Điệp Gió Báo 2. Chương 237, Hồ Điệp Gió Báo 2. Sầm Đông Sinh đem Long Mạch Chi Tranh cùng Địa Sư Hội Chi Thức cùng tỷ tỷ đại nhân cùng hưởng về sau, hành động của nàng tốc độ rõ ràng so sánh với đời càng nhanh, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, An Chi Chân không phải loại kia thích tùy ý quyết trương địa bàn hoặc là khát vọng chiến tranh loại hình. Chết Nhân Vương đã quyết định nghiêm túc tham dự vào nào đó hạng công việc bên trong, chỉ có thể cho rằng cái này sau lưng có khổng lồ lợi ích khu động, hoặc là lâu dài hơn mục tiêu. Ta cảm thấy con nếm thử giá trị. Tỷ tỷ đại nhân nói, bây giờ chú cấm sư xã hội ở vào từng cái thế lực cắt cứ cùng khuyết trương giai đoạn khởi đầu. Ta tiên đoán được điểm này, lại đối với lần này sau phát triển cũng không nắm chắc, mà ngươi đến nói cho ta đáp án, cho dù ở tương lai, loại cục diện này ý nguyên duy trì tương đương rất dài một đoạn thời gian. Không tồn tại trên ta người, nhưng có mấy vị địa vị ngang nhau đối thủ. Căn cứ vào cái này một tiền đề, ta quyết định đối quá khứ quy hoạch làm ra phương hướng tính điều chỉnh. Chỉ thuộc về sự thống trị của ta cục sớm muộn muốn tạo dựng lên, nhưng bây giờ siêu công ủy bên ngoài vẫn là cái thứ nhất, cũng là duy nhất phía chính thức tổ chức. Đại nghĩa còn tại tay ta, tự nhiên phải thật tốt lợi dụng. Sâm Đông Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn ý thức được, đời này tỷ tỷ đại nhân là dự định sớm hơn leo lên sân khấu. Tại không có người trùng sinh tin tức chi viện bên dưới, đời trước An Chi Chân lựa chọn là càng cẩn thận con đường, mà từ Sâm Đông Sinh trong miệng biết được sự phát triển của tương lai đại thế về sau, nàng sẽ không noi theo đi qua mạch suy nghĩ, càng không khả năng chỉ làm đến đời trước thành tựu liền vừa lòng thỏa ý chính hắn một người trùng sinh mang tới cải biến, giống như một trận chú định tiến đến gió bão, đem mượn hắn người bên cạnh chi thủ ảnh hưởng đến quốc gia này, thậm chí thế giới. Tại không có ngươi thời điểm, ta có thể làm đến trình độ, tại có ngươi về sau, ta sẽ làm được càng tốt hơn. Là nhất định sẽ. Nữ nhân ngữ khí chắc chắn. Tỷ tỷ trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Sâm Đông Sinh cảm thấy mình muốn học tập còn có rất nhiều. Cẩn thận cùng gìn giữ cái đã có là hai việc khác nhau, chính xác tính toán trên tay tài nguyên, nhu cầu to lớn hơn lợi ích, nếu như không có loại này khí phách, liền vô pháp đặt chân người bên trên. Tại lúc cần thiết, ta sẽ để Thanh Nhan đến giúp đỡ, cho nên cho dù là xấu nhất tình huống, sẽ là 2 vs 2 tình trạng. Còn có ngươi. Tỷ tỷ đại nhân nắm chặt bàn tay của hắn. Ta nha. Sâm Đông Sinh cười cười, nếu là thật đánh lên, chỉ có thể cho các ngươi đánh một chút hạ thủ. Hắn hiện tại còn rất khó tham dự vào hạng nhất chú cấm sư chiến trường bên trên, nhưng muốn khi dễ một lần ngoại trừ chú cấm sư, lại rất nhẹ nhõm. Sâm Đông Sinh trước mắt cái này nửa cái thần thông thuật sĩ trên thực lực không đi, sửa mặt, nhưng loại này định vị cũng có chỗ tốt, hạng nhất chú cấm sư thường thường kiêng kỵ lẫn nhau, lại là thế lực khắp nơi đầu lĩnh, thật muốn động thủ, nhưng liền không có khả năng cứu bán rồi. Người yêu nhóm tay nắm, đi dạo qua thiên bảo cát, nhìn qua rực rỡ muôn màu thương phẩm, tiếp lấy lại đi vào âm gánh hát trụ sở. Bắt mắt nhất chỗ, chính là tòa kia rộng lớn sân khấu kịch. Bên dưới sân khấu kịch phương trụ cột ngâm ở sông ngầm nhánh sông bên trong, trụ cột quấn đầy phai màu rẻ bại, nước sông nhuộm ra phân choáng, bày biện ra như yên trì diễm lệ màu sắc. Trên mặt sông nổi lơ lửng đèn lưu ly, ánh đến xuyên thấu qua hoa văn màu tại có khắc âm văn gạch xanh bên trên ném ra quỷ ảnh lay động. Lúc này còn không có biểu diễn, sân khấu trên không không một người, chỉ có mấy cái tiểu đồng ăn mặc người ngay tại nghỉ ngơi, vì đến đây ngắm cảnh hoặc đặt trước chơi những khách nhân giới thiệu phục vụ. Nhìn thấy có đôi tình nhân cùng nhau đi vào, lập tức có người nhiệt tình đi lên giới thiệu nghiệp vụ. Có muốn nghe hay không nghe nhìn? Ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chơi. Nơi này đều là cho người chết nghe đi. Ai, đây chính là khách nhân hiểu lầm. Tiểu đồng giải thích nói. Bây giờ chúng ta gánh hát nghiệp vụ có thể rộng, âm dương hai đạo nghiệp vụ đều có thể tiếp, là người hay quỷ là thần đô có thể nghe, chỉ nhìn khách nhân nhu cầu của ngài. An Chi Chân hé miệng cười một tiếng. Chúng ta muốn nếm thử một lần. Nếu chỉ là muốn nếm cái tươi, chúng ta có định kỳ biểu diễn, lại nhìn tiết mục bên này tờ đơn. Từ sân khấu kịch cái này bên cạnh sau khi ra ngoài, đối diện là thợ bệnh giấy nơi đóng quân. Sắt thái diễm lệ người giấy sắp xếp đứng lặng, mái nhà cong nơi treo trùng gió lùa thổi, phối hợp kia bối cảnh âm nhạc, chính là cái sống sờ tang lễ hiện trường. Tứ phía tường dán đầy chưa điểm mắt tiên Phật chân dung, trung ương trên bàn thờ là một đài giới thiệu, một vị lao nhân ngay tại múa bút tô màu, mấy vị thợ thủ công ngay tại bên cạnh học tập, bên cạnh treo du khách dừng bước nhắn hiệu. Bên cạnh văn thư lười biếng hỏi, có cần bản thân lấp tờ đơn? Bản điếm sản phẩm tất cả đều sợ lửa, phòng cháy chương trình muốn mặt khác thêm tiền. Cuối cùng, bọn hắn bước chân vào địa sư hội địa bàn. So sánh với âm khí âm u hai nhà, địa sư hội trụ sở kiến trúc cuối cùng nhìn xem giống người sống ở địa phương, bước vào chính sảnh, trên vách tường là khí phách 10 phần lớn vẽ phải là sơn hà đồ cuốn, cựu châu long mạch, trung gian đặt vào to lớn đỉnh đồng tàu, hình cầu xuôi theo dự thiết cống danh nhấp nô, rung động âm ầm. Đáng tiếc bên trong kết nối đợi du khách người đều không có, đoán chừng lúc này đều bận rộn bắt phản đồ cùng tìm kiếm chấn long đinh hạ lạc. Cuối cùng, con đường phía trước lại một lần nữa đi tới cuối cùng, chợ quỷ đã bị bọn hắn đi dạo mấy lần. Cảm ơn, Đông Sinh, ta hôm nay rất vui vẻ. Có đúng không? Cảm giác đều là tại trò chuyện đứng đắn đi. Ha ha. Không phải chỉ có nói chuyện yêu đương tài năng làm sâu sắc lẫn nhau tình cảm, cùng chung chí hướng, đàm luận lý tưởng cũng giống vậy trọng yếu. Đúng rồi, còn có sự kiện muốn nhờ ngươi. Tỷ tỷ đại nhân đem hai tay đặt ở sau lưng, xoay người lại, khóe miệng nết lên dí dỏm đường cong. Ta muốn đi gặp ngươi một chút đồng bạn, vị kia Tống đồng học có đoạn thời gian không gặp, còn có một vị khác Khương đồng học, ta còn cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt đâu. Sâm Đông Sinh sửng sốt một chút, xem ngươi vẻ mặt này, có tật giật mình. Sao lại thế? Nam nhân vội ho một tiếng. Cũng là, nên gặp liền gặp. Hai ngày nữa có thể sẽ bề bộn nhiều việc, chúng ta chưa hẳn còn có thời gian gặp mặt. Đúng vậy a, chính thức viếng thăm sẽ ở ngày mai, chỉ còn đêm nay còn có thời gian. An Chi Chân thanh âm trở nên rất nhẹ, nhẹ đến như có như không, bị gió thổi qua liền tản. Nhưng mà, khoảng cách vào đêm còn có một đoạn thời gian. Đông Sinh, tiếp xuống. Ngươi còn đánh tính mang ta đi đâu? Chương 238, ai ở phía trên rất trọng yếu chương 238, ai ở phía trên rất trọng yếu chẳng biết lúc nào lên, chợ quỷ gió nổi lên. Nơi xa cửa hàng bên cạnh đứng thẳng lấy trắng màn trướng hơi rung nhẹ, mạch nước ngầm chảy xuôi thanh âm róc rách rung động. Xung quanh hành tẩu đám người đối với bọn hắn mà nói, vẹn vẹn một bức bối cảnh bản. Sầm Đông Sinh nhìn xem nữ nhân bên mặt, nhìn xem nàng dùng ngón tay lũng lên bên thái bay múa sợi tóc, nhìn xem nàng mở mịt lấy hơi nước u ám như hồ con người. Tiếp xuống, ngươi dự định mang ta đi đâu? An Chi Chân thanh âm nhẹ nhàng, phản phất tiếp theo trong nháy mắt cũng sẽ bị gió thổi đi, lại bị hắn dùng lực chộp vào lòng bàn tay, không còn buông tay. Sầm Đông Sinh không có trả lời. Hắn không phải là không biết rõ nên như thế nào trả lời, mà là rõ ràng dưới mắt không cần nói chuyện. Nam nhân giang hai tay ra, ôm ấp ở nữ nhân trước mặt. Hắn cúi đầu xuống, lớn mật ngửi ngửi lấy trên người nàng hương vị, như hoa hồng giống như ngào ngạt nát hương. Rộng lớn bàn tay nắm lấy nở nang nơi, lại sinh ra không cách nào không chế dục vọng rồi sao? An Chi Chân không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tại tứ chi đụng vào nháy mắt, Sầm Đông Sinh liền đã, thế là nữ nhân trêu chọc nói, ngươi thật sự là một đầu dã thú đâu. Lời này nên ta tới nói. An Chi Chân, ngươi thật là một cái uy không no nữ nhân. Đã là nóng rực lời tâm tình, lại là tuyên chiến bố cáo. Đúng vậy a, chỉ cần là cùng ngươi có liên quan sự tình, ta mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn. Nữ nhân nhẹ nhàng than thở, trong lời nói lộ ra như có như không ý cười. Ngươi sẽ chán ghét sao? Ta vừa rồi cũng đã nói rồi, chỉ cần là cùng ngươi chuyện có liên quan đến, ta vĩnh viễn sẽ không chán ghét, cam đoan phụng bồi tới cùng. Ha ha, xem ra chúng ta thật sự rất thích hợp cùng một chỗ. Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, đem trong ngực nữ tính ôm càng chặt hơn. Hai người chặt chẽ ôm nhau, đi vào một gian cổ kính to lớn quán trọ. Ách, nơi này là. Thông qua không người cửa sau, xuyên qua trong khách sạn rắc rối phức tạp con đường. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn xem nội bộ điệu thấp xa hoa, không mất phong cách trang trí, nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì Sầm Đông Sinh đầu góc cái nào đó nháy mắt giống như là đun sôi bình thường. Hoàn toàn không có cách nào bình thường suy nghĩ, chờ hắn hơi tỉnh táo lại về sau, rất nhanh kịp phản ứng, nơi này rất quen thuộc. Cái này không phải liền là hắn tối hôm qua nghỉ ngơi địa phương sao? Chính là tiến vào phương hướng khác biệt. Nơi này chính là ngươi và ngươi các đội hữu chỗ ở. Nữ nhân phảng phất xem thấu hắn ý nghĩ bình thường, trong lời nói lộ ra ý cười, cả tòa chợ quỷ chỉ có cái này một nhà cao cấp lữ quán, chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách. An Chi Chân nu nhược bả vai bị nam nhân ôm chặt, nàng cơ hồ là ghé vào nam nhân bên tai nói chuyện. Thế nào, lo lắng bị phát hiện? Nói vậy, cái này có gì đáng sợ chứ? Yên tâm, ta xem hai người bọn họ không ở. Dựa theo ước định, hai người này là ra ngoài dò xét tình báo đi. Sầm Đông Sinh ngoài miệng nói không lo lắng, kỳ thật đấy lòng vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải thật sự có tật giật mình, mà là nếu là bắt gặp có loại lúng túng cảm giác, dù sao chỗ khác tại nhiệt huyết sông lên đầu trạng thái, không quá lịch sự. Cùng đồng sự cùng đi xa nhà, kết quả bạn gái tìm tới cửa, hai người tại cùng đồng sự ngủ lại khách sạn mượn phòng, vạn nhất bị đồng sự biết rõ, khó tránh khỏi sẽ bị trêu chọc hai câu. Chỉ là chuyện như vậy thôi. An Chi Chân gian phòng ở vào lữ quán tầng cao nhất, chờ đẩy cửa ra. Nhìn thấy trong phòng này bố trí về sau, Sầm Đông Sinh càng cảm thấy kỳ lạ. Bên trong khứ trừ đại lượng không có ý nghĩa xa hoa trang trí, thay vào đó là chỉnh tề chồng chất đại lượng thư tịch, đồ dùng trong nhà đều là mới, nhan sắc thanh lịch. Nhìn ra được, rất phù hợp tỷ tỷ đại nhân thẩm mỹ, hắn cảm thấy tỷ lệ lớn là siêu công ủy người bố trí, ví dụ như vị kia nữ thư ký lỗ. Sầm Đông Sinh chú ý tới trên mặt bàn đặt vào một bản sinh vật học tin tức phép tính gây trang sừng, là nữ nhân gần nhất mới đọc qua, trên bàn còn đặt vào chén uống được một nửa hồng trà, đã nguội. Nguyên lai ngươi cũng sớm đã đến rồi. Đúng vậy a, tối hôm qua đã đến. Vậy ngươi trước đó, dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất tại ngoại địa gặp mặt, cho nên ta đặc biệt thiết kế một lần gặp gỡ trang diện, có loại ngàn dặm xa xôi đến gặp gỡ cảm giác sẽ càng cảm động a. An Chi Chân cười ha hả trả lời. Thuận tiện nhắc tới, ta còn nhìn thấy ngươi đồ đệ cho ngươi chỉnh lý cổ áo chẳng cảnh. Ê, cái này tình lình xuất hiện một câu còn rất dọa người. Còn tốt ta không ghen. Chính là cảm khái một chút, tuy nói Tống đồng học nhìn qua chính là loại kia sức sống mười phần cô nương, không nghĩ tới trên thân còn rất có hiền thê lương mẫu khí chất. Hiền thê lương mẫu? Giống như đây là tỷ tỷ đại nhân vai diễn đóng vai lúc lại dùng từ. Tóm lại, gian phòng này là sơn âm trợ quỷ người biết ta muốn tự mình đến đây về sau, cố ý an bài ra tới không gian, trước kia không có người ở nội bộ trang hoàng đều là hoàn toàn mới, ngân liên nàng thả chút từ phòng làm việc của ta bên trong lấy ra sách, dùng để giết thời gian. An Chi Chân chậm rãi tránh ra cánh tay của hắn, nàng đi đến trong phòng ngủ, xoay người lại, hướng hắn biểu hiện ra tấm kia phủ lên nệm cao su cùng mới tinh bên gối, xem ra rất mềm mại giường lớn. Dù sao ta khá là yêu thích lần thứ nhất người khác dùng quen ta cũng không quen thuộc đâu. Sầm Đông Sinh luôn cảm thấy trong lời nói của nàng mang theo ẩn ý, nhìn nàng nết lên quẹ miệng, thậm chí có thể nhìn ra mấy phần đắc ý được rồi, cái đề tài này còn là đường truy đến cùng xuống dưới tương đối tốt. Hắn hỏi dò, vậy chúng ta liền bắt đầu, muốn hay không trước cùng nhau tắm cái tắm? ngươi thật có thể nhịn xuống sao?
Đương nhiên,
không thể.
Trả lời đồng thời, Sầm Đông Sinh bắt đầu giải khai bản thân áo khoác nơ, tiện tay ném tới cái ghế bên cạnh bên trên, hướng phía đứng tại mép giường nữ nhân đi đến. Tỷ tỷ đại nhân nhìn chăm chú lên hắn không kịp chờ đợi động tác, đáy mắt ngậm lấy ý cười.
Đông Sinh, nói xong rồi phục bồi tới cùng, ngươi cũng không thể nửa đường đổi ý a. Nếu là không có thể để cho ta hài lòng, ta liền sẽ một mực quấn lấy ngươi.
Ít nói lời vô ích. Hắn động tác lưu loát đem quần thoát xong, hoạt động một chút ngón tay, chuẩn bị bắt đầu thoát nữ nhân y phục.
Chuẩn bị kỹ càng tốt phục thị ta đi.
Hừ hừ, đối nhà mình tỷ tỷ nói loại này hạ lưu lời nói, lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn.
Chương 238, ai ở phía trên rất trọng yếu 2 chương 238, ai ở phía trên rất trọng yếu 2 bao trùm cả tòa thành phố dưới đất mái vòm treo ngược thạch đũ bụi, tượng trưng cho thái dương ức vạn quang mang đi tới chỗ cao, ba phủ trợ quỷ xương mù dần dần tiêu tán. Hào quang từ màn cửa khe hở ở giữa nghiêng nghiêng tắt vào, tại trên sàn nhà ném xuống một sợi kim tuyến. Chén sứ bên trong hồng trà sớm đã lạnh đấu, chén xuôi theo lưu lại dấu son môi bị lãng quên tại bên bàn trà duyên. Kia bản lật đến đệ nhất nửa sách vở vẫn mở ra, trang sách bị xuyên đường gió nhấc lên lại rơi xuống, giống một loại nào đó không tiếng động đến ngược. Trong phòng truyền tới chấn động, khi thì kịch liệt, khi thì thư giãn, giống như là một bài hòa hài bản sonat. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm bằng đồng hồ quả lắc tại lồng thủy tinh sau quy luật đông đường, kim dây ép qua chữ số La Mã lúc phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Làm kim phút cùng lúc trọng hợp trước mắt, chặt chẽ che kín rủ xuống rèm cửa đột nhiên kịch liệt lay động, kinh bay song cửa sổ bên ngoài trải vớt lông vũ chim chóc. Một con mảnh khảnh cánh tay từ trong chăn duỗi ra, tiếp theo là mồ hôi lâm ly tuyết trắng lưng, cùng xóa mái tóc dài đen nóng diễm lệ khuôn mặt. Kết quả đầu ngón tay của nàng vừa mới chạm đến màn cửa, liền bị một cỗ lực lượng cường ngạnh kéo về trên giường, nữ nhân phát ra một tiếng kinh hô. "Tỷ tỷ, ngươi là muốn chạy trốn sao?"
Nam nhân thanh âm khàn giọng, mang theo vui vẻ trêu chọc nói.
"Hừ, ta chỉ là muốn uống miếng nước mà thôi, ngươi
cũng chớ quá phận chờ một chút, ngươi chưa đừng."
"Không thể nào, thả không thể để cho ta hài lòng vẫn quấn lấy ngươi loại này lời hung ác, tỷ tỷ lại dự định cứ như vậy nhận thua."
"Mới không có nhận thua. Nhưng chúng ta không phải đã nói, chờ một lúc còn muốn một đợt dùng cơm sao?
Ngươi xem, thời gian đã đến.
Ai bảo ngươi buổi sáng liền đến mời ta, ta hiện tại cũng không có hứng thú đem thời gian lãng phí ở ăn cơm bên trên.
Ban ngày tiêu hao quá lớn, ban đêm lại ăn bỗng nhiên lớn bữa ăn bù lại được rồi.
Chờ, chờ chút.
Đã đến giờ giữa trưa, mái vòm quang mang sáng đến thịnh nhất, đem đình viện thềm đá phơi trắng bệnh, xung quanh bóng cây co lại thành nho nhỏ một đoàn. Gian phòng bên trong, màu xám đậm nam sĩ hưu nhàn áo khoác cùng màu trắng tơ chất váy dài đan sen lấy chửa xuống thành ghế. Trung đồng hồ quả lắc còn tại lay động, khảm hồng ngọc kim đồng hồ lại lần nữa chuyển hướng kế tiếp thời gian tiết điểm. Ngẫu nhiên bị xung kích đụng vào tủ đầu giường, sâu màu hổ phách chất lỏng nương theo lấy tiết tấu tại hồng trà trong chén lắc lư. Từ chợ quỷ thổi tới gió, xuyên thấu qua trước đó bị tay nữ nhân cánh tay kéo ra một đạo nho nhỏ khe hở màn cửa, xâm nhập nặng nề không gian, lại thổi không tan trong không khí ngưng kết trầm hương cùng nóng rực nhiệt độ cơ thể. Hai cái giao thoa cái bóng in vào mép giường khắc hoa bình phong bên trên, giống hai gốc bạn sinh dây leo, mở ra tiểu diễm hoa. Làm không được ngôn ngữ trở thành chủ đề chính, ngay cả thời gian đều phảng phất bị quên mất ở sau. Từ sáng sớm đến giữa trưa, lại đến buổi chiều. Tận tình tuấn hoan, nên đón mưa to gió lớn, thẳng đến triệt để thỏa mãn mới thôi, mây tan mưa cạnh về sau, nằm ở cùng một cái trong chăn, nói thì thầm.
Sầm Đông Sinh vuốt ve như tơ lụa giống như nhu thuận sợi tóc, nữ nhân đen nhánh như đêm tóc dài lộ ra khí ẩm, thủy tiên giống như ở giường trên nệm trải rộng ra. Nữ nhân đỏ hồng khuôn mặt, nửa khép nửa mở tinh mâu, bị ý mười phần.
Kích tình qua đi, nàng liền hô hấp đều ở đây run nhẹ nhẹ, thế là hắn vững tin lần này chiến đấu kết quả muốn so quá khứ càng rõ ràng. Có lẽ là bởi vì hắn kỹ xảo trở nên thành thục hơn nguyên nhân, nhưng đây không phải toàn bộ.
So sánh với tỷ tỷ đại nhân, Sầm Đông Sinh thể lực sát thực càng dồi dào, càng chiếm ưu như thế, nhưng dường thứ sự tỉnh tiêu hao, nam nữ ở giữa vốn là có khác biệt, lại thêm An Chi Trần cũng phi thường người, nàng chỗ cho thấy kia cố bao dung, hoặc là nói tham lam đến muốn đem hết thể hòa tan mất bị lực, liền thân mang nhân tiên hệ hạng nhất chú cấm hắn cũng có cảm thấy có chút không chịu được nổi, cho nên quá khứ chênh lệch chưa từng đến như thế cách xa. Nếu là muốn hắn tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể là hôm nay An Chi Trần cảm xúc có chút biến hóa vi diệu, dẫn đến nàng làm ra xung động quyết định.
Tỷ như, hôm nay tỷ tỷ đại nhân luôn luôn yêu cầu ở phía trên, phản phất muốn điều khiển hết thể như thế, ý đồ từ bên trên càng không ngừng thao túng hắn, khi dễ hắn.
Hắn lúc đầu thật thích loại cảm giác này, bản thân không dùng động, thỏa thích hưởng thụ lấy cá nước thân mật lúc, còn có thể thỏa thích hưởng thụ trên đời này tuyệt vời nhất phong cảnh. Nhưng thời gian dài cũng không thích hợp, tư thế đơn điệu không nói, nhất định phải có xoay người làm chủ nhân thời điểm, tôn nghiêm của nam nhân không cho phép hắn một mực tại phía dưới. Mỗi khi lúc này, vì tranh đoạt quyền chủ động, nam nhân cùng nữ nhân liền sẽ vì triển khai một trận mở ra mặt khác tiếp thân cận chiến. Mà kết quả rõ ràng, không liệu mạng thể lực lời nói, nữ nhân còn có phần thắng, chỉ cần chính diện chiến đấu, nàng chú định không phải sức chịu đựng 10 phần trầm thấp Sầm Đông Sinh đối thủ.
Hôm nay thế nào rồi?
Cảm giác tỷ tỷ ngươi thật giống như rất chân thành a.
Hắn nhịn không được bật cười, trêu chọc nói,
cứ như vậy muốn thắng sao?
Ngay cả loại sự tình này đều
ngươi còn hỏi ta?
Nữ nhân hừ nhẹ một tiếng,
ta đương nhiên muốn thắng, thế mà để cho ta sinh ra ngươi có hay không phiền chán ta loại này lo lắng.
Mặc dù chỉ có một chút, nhưng thật là một cái không nghe lời đệ, nhất định phải chịu đến giáo dục.
Sầm Đông Sinh kém chút cười ra tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được.
Hắn cùng với An Chi Chân trần trụi ôm nhau, liền duy trì tư thế như vậy qua một đoạn thời gian, hai người lười biếng không có động tác, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thưởng thụ lấy kích tình qua đi một lát tĩnh mịch. Chờ đến muốn đứng dậy rửa mặt thời điểm, bọn hắn mới từ trên giường leo xuống. Từ phòng tắm ra tới, một lần nữa thay đổi sạch sẽ y phục, lại là sau một tiếng sự tỉnh. Tỷ tỷ đại nhân còn tại thổi tóc, vô sự một thân nhẹ sầm đông sinh liếc nhìn làm bằng đồng đồng hồ, đã là 4 giờ chiều. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Hửm, chuyện gì? Sầm đông sinh đem chuyện xảy ra ngày hôm qua đơn giản miêu tả một lần. Nghe vào lại là một đầu manh mối. Không nghĩ tới ngươi vừa đến chợ quỷ, liền bị cuốn vào đến chuyện như vậy bên trong đi, xem ra một ít người trời sinh liền có gây phiền toái năng lực. Ta nghĩ ngươi nghe được, chúng ta là bị người xem như công cụ lợi dụng. Sầm đông sinh cười cười. Tỷ tỷ, ngươi so với chúng ta đều thông minh, có thể hay không giúp ta bày mưu tính kế? Dựa theo các ngươi bây giờ mạch suy nghĩ đi xuống dưới là tốt rồi, ngươi nếu là có muốn dùng giúp đỡ, ta hiện tại liền từ thành phố Thiên Hải điều tới. Vậy còn lại một vấn đề. Ta không xác định manh mối này có thể hay không cùng Đồ Long Sư liên hệ với. Cả tòa chợ quỷ, đáng ra chúng ta để ý chỉ có hắn. Chuyện này phát sinh ở hắn ngay dưới mắt, nếu là hắn không biết chút nào, ta ngược lại muốn coi thường hắn mấy phần. An Chi Chân vừa nói, một bên từ trong phòng tắm đi ra, trên người nàng hất lên áo choàng tắm, chỗ cổ áo là thâm thúy khe ránh. Rộng rãi vạt áo không che nổi luyện chuyển đường con cùng tuyết trắng đẹp cơ, mỹ nhân đi tắm sau tản ra hơi nước bộ dáng, như hoa sen mới nở giống như kiểu diễm. Nhìn thấy Sầm Đông Sinh chính hai mắt thẳng vào nhìn mình, nữ nhân dùng nhẹ tay nhẹ che cản một lần, u đoán chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ còn không thỏa mãn sao? Không thể lại tiếp tục nha. Ta còn không có khát khao đến loại trình độ này. Ngay cả Sầm Đông Sinh đều cảm thấy mình có chút quá phận, ho khan một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy kế tiếp, tiếp xuống, liền đi gặp ngươi một chút hai vị đồng đội đi, vừa vặn hẹn một đợt ăn cơm tối. Địa điểm đã phát cho các nàng a. Ta hiện tại liền phát. Hắn mở ra điện thoại di động, nhìn xem nữ nhân thần sắc, lại không biết vì sao lại có mấy phần do dự. Ta rất chờ mong nha. Tỷ tỷ đại nhân cười híp mắt nói. Chương 239, mong muốn đồ bật liền đi cầm tới tay. Chương 239, mong muốn đồ bật liền đi cầm tới tay tốt, ta hiểu sư phụ. Muốn chuẩn bị cái gì không? Không cần, coi như làm cùng bạn mới gặp mặt là tốt rồi. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói không phải lần đầu tiên. Đúng thế. Ta đem địa điểm nói cho các ngươi, nhớ được đúng hạn tới. Sóng điện đối diện Sầm Đông Sinh vừa nói chuyện, Tống Vũ Đường một bên mỉm cười lắng nghe, khi thì nhẹ nhàng gật đầu. Chờ nữ hải đưa điện thoại di động sau khi để xuống, trên mặt nàng tiếu dung lại tại chậm rãi biến mất. Đứng tại bên cạnh nàng Khương Vân Mi một mặt cổ quái. Ai nha, Sầm lão sư thật là, rõ ràng có ta ở đây, còn đặc biệt dùng di động liên lạc chúng ta. Có thể là bởi vì khoảng cách quá xa đi. Rõ ràng chúng ta đều biết, hắn bây giờ đang ở trong lữ điếm. Đúng vậy, rồi cùng An Chi Chân sớm đi tới Sơn Âm chợ quỷ, ngồi ở trong phòng lặng lặng quan sát Sầm Đông Sinh cùng mình các đội hữu hô động một dạng, kỳ thật Tống Vũ Đường cùng Khương Vân Mi chính mắt thấy các nàng đội trưởng cùng bạn gái ước hẹn chẳng diện. Mặc dù hai người ban đầu là dựa theo ước định ra cửa tìm kiếm đầu mối, nhưng dọc theo con đường này cũng không thu hoạch, ngược lại là về quán trọ trên đường, chính mắt trông thấy đến hai người ôm nhau từ cửa sau đi hướng tầng cao nhất cảnh tượng. Không có chú ý tới điểm này, chỉ có cái nào đó dục hỏa cấp trên nam tử. Cái này, Tống Vũ Đường khe khẽ thở dài. Có thể là bởi vì còn có người khác ở bên cạnh, muốn để cái này người nghe thấy. Chính là chỗ này ai chuyển đi. Ai nha, không nghĩ tới đội trưởng nhân cao mã đại, dáng người cao lớn, còn là một thê quản nghiêm đâu. Cùng nàng học muội bất đồng là, Thương Vân Mi không có chút nào gánh nặng trong lòng, có thể thái độ tùy ý mở miệng trêu chọc Sầm Đông Sinh quan hệ nam nữ. Cho nên, ngươi nghĩ như thế nào? Tống Vũ Đường sẽ không dễ dàng như vậy, nữ hài mảnh khảnh lông mày có chút nhíu lên, hình như có mấy phần ưu sầu. Ta cảm thấy nếu Hồng muốn yến. Thương Vân Mi thẳng thắn hồi đáp. Liền xem như, chúng ta vẫn phải là đi, bởi vì không có lý do cự tuyệt. Cao đuôi ngựa nữ hải phát ra thở dài. Khương Vân Mi tự nhiên chú ý tới nàng trong thần thái dị dạng, đối với lần này nàng có chính mình suy đoán, nhưng không cần ngay tại lúc này nói ra miệng. Ngươi đừng quá lo lắng, ta khẳng định đứng tại ngươi cái này bên cạnh. Nàng đầu tiên minh xác lập trường, sau đó đem đầu mâu chỉ hướng cái nào đó kẻ cầm đầu, ta rõ ràng sự lo lắng của ngươi. Đều do Sầm lão sư, nhất định phải tìm hai cái khác phái đồng đội, cũng đều là mỹ nữ, nhân ra bạn gái nhất định sẽ nhiều nghĩ. Ta cảm thấy sư phụ hắn hẳn không có tận lực đi tìm nữ đồng đội. Còn có, ngươi ngược lại là một chút đều không kiếm tốn, nào có chính mình nói mình là mỹ nữ. Đây là sự thật, huống hồ ta không phải còn đem ngươi kéo lên rồi. Khương Vân Mi cười cười. Chỉ đùa một chút mà thôi. Bất quá. Nàng trên ánh mắt bên dưới băn khoăn, quan sát tỉ mỉ lấy đồng bạn biểu lộ, thử thăm dò dò hỏi. Luôn cảm thấy đối với ngươi mà nói, giống như không phải trò đùa. Tống Vũ Đường thật sâu nhìn nàng một cái. Đương nhiên là trò đùa. Tối hôm đó, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Sầm Đông Sinh cùng An Chi Chân rời đi lữ quán, đi đầu một bước đi tới đặt trước vị trí tốt quán rượu chờ đợi hắn hai vị đồng đội đến đây đến hẹn. Quán rượu chỗ tòa này thành phố dưới đất nội tướng đối độ cao so với mặt biển chỗ cao nhất, mà bọn hắn chỗ ăn cơm lại ở vào quán rượu tầng cao nhất, bởi vậy có thể quan sát đến Sơn Âm chợ quỷ toàn cảnh. Thanh phong tự đến, sóng nước không thể, chính là phiên chợ bận rộn nhất thời điểm. Trên đường phố bóng người lay động, lấm ta lấm tấm đèn đuốc tại bóng đêm mặt sông chảy xuôi, nơi xa mái vòm tản ra mông lung thanh huy thạch đũ, chiếu sáng dưới mặt đất rộng lớn bầu trời đêm. Sầm Đông Sinh nhìn quanh bốn phía bài trí trang hoàng, cảm khái nói, nơi này ngược lại là trắng lệ, một điểm nhìn không ra chợ quỷ nơi khác âm trầm bộ dáng. Dù sao cũng là bọn hắn dùng để chiêu đái khách quý địa phương. Quán rượu chỉnh thể kết cấu là một tòa tháp cao, chân nhà khảm hàng trăm mai dạ minh châu, theo chu thiên tinh đấu bài bố, như là toàn bộ hư ảo bầu trời, trung ương thủy tinh đèn treo lấp loé quang lan, chút xuống tại hai bên rủ xuống đến cuốn nhánh sen văn gấm hoa màn bên trên, từng chiếc cao lớn bản lòng trụ chống lên lầu tháp. Phía tây là chỉnh mặt trắng ngọc điêu thành quần tiên dự tiệc đồ trên đó nhân vật thần tiên tay áo đồng bền, khuôn mặt sinh động, như thật như ảo, đem yến tính chiếu lên bảo khí ngút trời. Phía đông là phù điêu bắt tiên quá hải gỗ lim bình phòng, góc bàn trồn hổm thanh đồng trừ tạ lư hương phun long tiên sương mù, thật lâu không tiêu tan, mông lung hơi khói quanh quần phòng khách, tựa như tiên gia hảo cảnh. Mặt đất trải cả khối thanh ngọc tấm, tấm bên dưới là sống ngưng nước, dùng giả sơn ngăn cách mở phòng khách lầu cát, tiến hội trong phòng, từ cái bàn mời ra làm chừng mấy, đều là cao cấp quý báu vật liệu gỗ. Muốn ăn chút gì sao? An Chi Chân ngồi ở đối diện với hắn, một tay chống cằm, thần thái khoan thai, hơi có vẻ lịch ngậm dùng giày cao gót mũi giày nhẹ nhàng đá đá hắn đầu gối. Từ buổi sáng tiếp tục đến sau giờ ngọ trận kia kịch liệt vận động mang đến ảnh hưởng, tựa hồ còn lưu lại tại nữ nhân trên người, tư thái của nàng rõ ràng so bình thường càng lười biếng, lúc nói chuyện ngữ khí nhẹ giọng thì thầm, làm người liên tưởng đến cô sự bên trong hầu nhi đỡ dậy tiểu bất lực một câu. Chỉ có tấm kia khuôn mặt mặt mày tỏa sáng, thật giống như bị đổ vào qua hoa cỏ, tươi đẹp tiên diễm. Ta còn tốt. Sâm Đông Sinh không giống nàng như vậy lười biếng, hắn ngồi nghiêm chỉnh, thần thái nhìn như bình tĩnh, chỗ sâu trong con ngươi lại vẫn mấy phần che giấu rất khá khẩn trương. Ngươi không phải nói tiêu hao quá lớn, ban đêm phải lớn ăn một bữa thật tốt bù lại sao? Chúng ta ngay cả cơm trưa cũng còn không ăn đâu. Cái đó là Sâm Đông Sinh muốn nói lại thôi. Trên giường nói lời không thể làm thật, mặc dù không nhất định là giả, nhưng nhất định sẽ có một chút xíu khoa trương. Bọn hắn thế nhưng là chú cấm sư, thổ nạp thiên địa tinh hoa loại này cổ đại luyện khí sĩ tu hành dễ như trở bàn tay, liền xem như 10 ngày nửa tháng không ăn cơm không uống nước cũng sẽ không chết, thậm chí còn có thể duy trì sức chiến đấu. Ha ha, thì như ngươi ông ta gọi ta mụ mụ thời điểm. An Chi Chân cười nhẹ nhàng, trong lời nói cho lại hết sức kình bạo. Khu khu. Sâm Đông Sinh vốn đang tại thượng trà, tỷ tỷ đại nhân lời vừa nói ra, kém chút không có đem trong miệng nước trà toàn bộ phun ra ngoài. May mắn bên cạnh không có người khác. Không, loại lời này đương nhiên chỉ có thể là luyến nhân gian bí mật thì thầm. Ta mới không có làm loại này mất mặt sự tình, ta chỉ là. Nam nhân vô ý thức muốn phản bác, kết quả nói được nửa câu liền tự mình ngậm miệng lại. Ta chỉ là cảm thấy ngươi loại kia từ ái một mặt rất có mẫu tính mà thôi. Nhưng loại lời này nghe vào giống như một dạng rất biến thái. Vậy ngươi không phải còn gọi ta ca ca sao? May mắn Thanh Nhan không ở, không phải nàng phải đem hai chúng ta đều bổ. Sâm Đông Sinh ý đồ dùng cách thức khác phản bác, kết quả lại bị đá một lần đầu gối. Nghiêm túc một chút, chúng ta chờ một lúc còn muốn gặp người đâu? Tỷ tỷ đại nhân gương mặt từng đỏ. Cái này kêu là làm quật ngược lại đi. Tóm lại, loại này liên quan đến giường thứ sự tình lời tâm tình, chỉ có thể ở các nàng trước khi đến nói. Làm bước chân của người khác tiếng vang lên lúc, hai người khôi phục mặt ngoài đứng đắn, xem ra chính là một đôi ưu gian yêu tình lữ trẻ tuổi. Không sai, yêu nhã, tại bị tỷ tỷ đại nhân dạy dỗ thời gian dài như vậy về sau, Sâm Đông Sinh nắm giữ lễ nghi phương diện nội dung. Hắn hình dạng dù không gọi được phong lưu phong khoáng, nhưng cũng là dung nhan đường đường anh tuấn nam tử, tại có ý thức học tập tiến bộ qua đi, cùng An Chi Chân đứng chung một chỗ lúc, đã sẽ không để cho người cảm thấy không xứng đôi rồi. Chương 239, mong muốn đồ vật liền đi cầm tới tay hai. Chương 239, mong muốn đồ vật liền đi cầm tới tay hai. Xin hỏi khách nhân, chúng ta có thể lên thức ăn sao? Chờ một lát nữa, người còn chưa tới đủ. Người phục vụ cung kính gật đầu, lại nói, có mấy món ăn cần thời gian chấm nấu, phải chăng? Vậy trước tiên bên trên. Người kia đáp ứng về sau, vỗ nhẹ nhẹ tay. Các người hầu theo thứ tự đi lên phía trước, bọn hắn từng cái tướng mạo đoan trang, người mặc rộng tay áo, nâng mạ vàng sai ngân hộp cơm đi chậm rãi đi ở hơi khói bên trong. Hộp cơm bày trên bàn, hộp mở lúc tràn ra hào quang, mơ hồ có thể thấy được trong đó đựng lấy bóng ánh sáng long lanh phủ dung ngọn cùng nướng tại trong lửa cá, không biết dùng loại nào cho xiếc, vây cá vẫn duy trì tươi sống nhảy nhót tư thái. So với mỹ vị món ngon, càng giống là một bản tác phẩm nghệ thuật. Bọn hắn tùy ý liếc qua liếc mắt, đám người sau khi rời đi, tiếp tục trò chuyện nói chuyện phiếm. Ta muốn hỏi hỏi Đông Sinh ngươi ở đây trận trợ quỷ hành trình về sau, tiếp xuống dự định. An Chi Chân biểu lộ nghiêm túc, lại lần nữa nói đến chính sự. So với trợ quỷ, ta càng để ý ngươi lần trước nhắc tới hạng nhất chú cấm. Nếu như nói siêu công ủy nhúng tay trợ quỷ công việc, là An Chi Chân kế hoạch một bộ phận, dùng để xác lập chú cấm sư trong xã hội lãnh tụ địa vị, vì tên, kia người trùng sinh nhớ được tin tức những cái kia chú cấm, cấm vật chính là có thể thật sự cầm tới tay lợi. Nhưng từ giá trị đi lên nói, sợ rằng nguyên một tòa trợ quỷ đều bù không được một hạng không biết hạng nhất chú cấm. Đây đối với người trùng sinh tới nói, vẫn là rất khó được cơ hội. Đúng vậy à, bởi vì đại bộ phận hạng nhất xuất thế bí mật đều bị che giấu, hoặc là dứt khoát là bẩm sinh mệnh cấm. Sâm Đông Sinh nói, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, căn bản không nghĩ tới có thể như thế may mắn tại lúc đầu liền có thể tiếp xúc đến hạng nhất chú cấm, cho nên Chi Chân tỷ nhắc lên, mới là nam nhân mục tiêu thứ nhất. Ta chỗ nhớ, đều là trong tương lai dẫn phát nhất thời hành động, ra đời nhân vật phong vân sự kiện lớn. Ví dụ như chúng ta bây giờ đàm luận đồ vật. Ta còn nhớ được ngươi đã nói, việc này đồng dạng sẽ tụ tập lên mấy vị hạng nhất chú cấm sư. Không sai, bởi vì kia đồ vật liền đặt ở Cực Nhạc Vương tàu thủy bên trên. Nhưng liền ngay cả bản thân hắn cũng không có dự liệu được về sau phát sinh sự tình. Thiên địa lại biến, đây là cường giả xuất hiện lớp lớp niên đại. Gió nổi mây phun, ai cũng khó mà nắm chắc tương lai. Dù cho quý như hạng nhất chú cấm sư, nhất thời anh hùng hào kiệt, vẫn tránh không được thân tử đạo tiêu kết cục, ví dụ như tiếp xuống hoặc muốn đánh quan hệ đồ long sư. Nhưng ngược lại, cũng có người lựa chọn ẩn giấu thực lực, nhu đồ quá lớn, tại một lần cuối cùng thủy triều bên trong lực lượng mới xuất hiện, bước lên đỉnh cao, ví dụ như U Minh Vương là thuộc về loại này. Đương nhiên, còn có người có thể lĩnh nhất thời phong tao, từ đầu đến cuối tại thời đại triều cường bên trong sừng sững không ngã, tổ bên trong phần lớn là loại người này. Một vị là An Chi Trần, một vị là Y Lệ Thanh An, một vị là Trương là Đạo, còn lại vị kia chính là tương lai thống trị Thương Đông Đại khu Cực Nhạc Vương. Có đúng không? Xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể đem tất cả tổ gặp mặt một lần. An Chi Chân vừa cười vừa nói, mặc dù không phải một lòng muốn đối địch với bọn hắn, nhưng hạng nhất chú cấm là chúng ta nhất định phải cầm tới tay đồ vật, có vì thế không tiếc dẫn phát chiến tranh giá trị. Ta đồng ý, nhưng loại chuyện này chỉ dựa vào quyết tâm không nhất định hữu dụng. Sầm Đông Sinh thở dài, dựa theo ta nghe được thuyết pháp, căn cứ trên thuyền bản thân trải qua chỉnh khởi sự kiện người trong cuộc hồi ức, kia đồ vật sẽ chôn tranh chú cấm sư chạy. Người thắng cuối cùng là một rất bình thường, rất nhỏ yếu chú cấm sư, nguyên bản trên thuyền đảm nhiệm người phục vụ, trong mắt mọi người là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật, lại bèn bèn bởi vì đụng đại vận, cá chép vượt long môn, trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Đối với tương đương một bộ phận soạn sinh, không nhìn thấy tương lai hy vọng chú cấm sư quần thể mà nói, cái này án lệ đã từng là bọn hắn tốt nhất ý dâm tài liệu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sầm Đông Sinh bản thân đã không còn soạn sinh. Chạm cao độ khác biệt, đối đãi sự vật góc độ cũng có khác nhau, hắn cảm thấy loại này kỳ ngộ cần thiết không chỉ là đơn thuần vật khí, mà là một loại nào đó không người biết mấu chốt điều kiện tại phía sau màn có tác dụng. Tỷ tỷ đại nhân hiển nhiên vậy nghĩ như vậy, nàng bây giờ muốn làm chính là tìm tới cái kia mấu chốt. Nếu như nói nhỏ yếu mới là điều kiện tiên quyết lời nói, có biện pháp thông qua nhân số đến gia tăng xác suất. An Chi Chân đưa ra phương án rất ngay thẳng. Mặc dù một khi có người thu hoạch được hạng nhất chú cấm về sau, liền có khả năng chống cự thiên khôi quyền thủ tinh thần khống chế, nhưng ta dù cho không sử dụng chú cấm, để mấy người hiệu chung vẫn là không có vấn đề. Sợ rằng không đơn giản như thế. Sầm Đông Sinh nói, kia đồ vật có linh trí, có thể phân biệt ra được người ý nghĩ. Ta muốn nó chọn lựa vị kia túc chủ, là xuất phát từ một loại nào đó rất đặc biệt lý do. Không phải mệnh cấm, nghe vào lại như cũ có loại mệnh trung chú định hương vị. Đúng vậy a, rất phiền phức. Như vậy, ngươi còn muốn sao? Cái gì? Sầm Đông Sinh sửng sốt một chút. Mong muốn đồ vật, liền đi cầm tới tay, đừng để cho bất luận kẻ nào. An Chi Chân lộ ra tiểu dung. Ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngươi, đi thực hiện của mình dục vọng cùng gia tâm. Nam nhân nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Đương nhiên. Hàn Huyên một hồi về sau, Sầm Đông Sinh cảm thấy miệng có chút phai nhạt, thế là duỗi ra đũa từ kia phủ dung trạng thịnh đồ ăn dụng cụ bên trong kẹp hai mảnh thịt cá để vào miệng. Lúc này, lỗ tai của hắn hơi động một chút. Bên hai truyền đến Khương Vân Mi thanh âm, "Sầm lão sư, chúng ta đã đến." An Chi Chân chú ý tới chi tiết này, khóe miệng có chút giơ lên một tia đường cong. Mấy phút về sau, Sầm Đông Sinh hai vị nữ đồng đội cùng nhau đăng tràng. "Thật có lỗi, hai chúng ta đã tới chậm." Mặc dù nói qua không cần chuẩn bị, nhưng hai cô nương rõ ràng đều có tỉ mỉ trang điểm qua, đem tự thân đặc biệt khí chất phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, một cái thanh xuân sức sống, một cái thời thượng mỹ lệ, mặc dù sớm đã có nghe thấy, nhưng hai vị mỹ lệ vẫn là làm ta giật mình. Cái này thật làm cho người nao ước à, Đông Sinh, có thể cùng xinh đẹp như vậy nữ sinh cộng sự. An Chi Chân nhìn thấy các nàng sau khi xuất hiện, liền xoay đầu lại, cười híp mắt Sầm Đông Sinh nói: "Các ngươi ngồi trước đi." Sầm Đông Sinh làm như không nghe thấy, đứng dậy nên đón. Lễ phép đánh xong kêu gọi về sau, các cô gái phân biệt ngồi xuống. Tại An Chi Chân ca ngợi hai người mỹ mạo đồng thời, Khương Vân Mi cũng ở đây bí mật đối học muội nói thì thầm: "Ta nói, Sầm lão sư bạn gái có đúng hay không quá đẹp điểm?" "Ừ, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng rất kinh ngạc. Ta muốn làm một nam nhân, đều muốn cảm thấy chua." Khương Vân Mi u u thở dài, nhất định sẽ nghĩ, tiểu tử này ở đâu ra cầu vận.